Chương 53, Thiên đạo vỡ nát, Tân Hỏa phân lưu 2, chương 53, Thiên đạo vỡ nát, Tân Hỏa phân lưu 2. Phương Hàn không nói gì, hắn cầm kiếm ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi theo trôi kiếm nhỏ xuống. Bịch. Vị này chưa từng trước bất kỳ ai cúi đầu kiếm tu, đối với thanh hư tử nặng nghề mà quỳ xuống, cái chán hung hăng cúi tại tinh bàn phía trên, phát ra một tiếng vang trầm. Đệ tử, lĩnh mệnh. Không có dư thừa nói nhảm, không có nhi nữ tỉnh trưởng cáo biệt. Phương Hàn đứng người lên, đột nhiên quay người, hóa thành một đạo thê lương lôi quang, xông về Cửu Thiên Chi Thượng tòa kia cao nhất cô tháp, Giang Thiên Các. Nơi đó chính là một mình hắn chiến trường. Một trận vượt qua 5000 năm, cô độc tới làm cho người nổi điên canh gác. Nhìn xem Phương Hàn bóng lưng rời đi, Thanh Hư Tử thở dài một tiếng, trong mắt từ ái trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một cỗ sát ý ngập trời. Hạt giống giải ra, kiếm cũng ẩn nấp cho kỹ. Kế tiếp hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tòa kia ở vào thiên đỉnh chỗ cao nhất, tượng trưng cho giới này vô thượng quyền hành Lăng Tiêu Bảo Điện. Nên đi xử lý cái kia ăn cây táo rào cây sung cầu vật cựu trọng thiên ngoại Lăng Tiêu Bảo Điện, nơi này là thế giới trung tâm, là duy trì Cửu Thiên Thập Địa phòng ngự đại trận trái tim. Giờ phút này, ở đằng kia trương tượng trưng cho thiên đế chí cao quyền hành long ỷ bên cạnh, đứng đấy một người mặc áo bào tím trung nhân nhân. Hắn khuôn mặt nho nhã, ba sợi râu dài bồng bềnh, trong tay cầm một quyển tên là Lễ Ký Ngọc Giản, quanh thân tản ra một loại để cho người ta như gió xuân ấm áp hạo nhiên chính khí. Dường như hắn chính là thế gian này tất cả lễ pháp, đạo đức cùng trật tự hóa thân. Thái tể, dưới một người, trên vạn vạn người thiên đình tể tướng, trưởng quản nhân gian hương hỏa, giáo hóa bản dân, chủ tính trung âm dương lượng giới trật tự. Vô luận là tu vi hay là địa vị, hắn đều là do chi không thẹn người đứng thứ hai. Nhưng giờ phút này, vị này ngày bình thường miệng đầy nhân nghĩa đạo đức thái tể, đang làm lấy một cái đủ để cho vạn thế thoá mạ chuyện. Tay trái của hắn đặt tại một khối đen như mực trên tấm bia đá, kia là giới bích trung su. Chỉ cần luyện hóa nó, liền có thể khống chế toàn bộ thế giới phòng ngự hàng rào, quyết định đại môn mở ra hợp. Thái tể đại nhân, ngài đây là đang làm cái gì? Một gã phụ trách thủ vệ trận pháp thiên tướng giờ phút này đang sủi lơ trong vũng máu, lồng ngực của hắn cắm một cái phán quan bút, kim sắc tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. Hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem cái kia ngày bình thường thụ nhất tôn kính đại nhân. Thái tể không có nhìn hắn, trên mặt của hắn không có dữ tợn, không có điên cuồng, thậm chí mang theo một loại trách trời thương dân từ bi. Ta tại cứu thế, thái tể nhẹ nói, thanh âm ôn nhuận như ngọc. Ngọc trong tay của hắn giản tản mát ra ánh sáng lưu hòa, quang mang kia cũng không có chữa trị thiên tướng, ngược lại tại một chút xíu phân giải thần hồn của hắn, đem nó hóa thành thuần túy nhất năng lượng, rót vào khối kia hắc sắc thạch bia bên trong. Cứu thế, cái kia thiên tướng tàn hồn phát ra tê tâm liệt phế chất vấn, ngươi phản bội thiên đế, tự mình mở ra giới bích, dẫn vực ngoại không thể diễn tả chi vật nhập quan. Cái này gọi cứu thế, ngươi không hiểu, Huyền Linh. Thái tể lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thật sâu, không cách nào che giấu sợ hãi. Đây không phải là đối tử vong sợ hãi, kia là đối một loại siêu việt nhận biết, siêu việt lý giải cực hạn tồn tại tuyệt vọng. Ta xem qua vật kia, 3 năm trước đây, ta xuyên thấu qua thiên nhãn thấy được vật kia chân diện mục. Thái tể tay tại run nhẹ nhẹ, vậy căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng tồn tại. Nó không phải sinh vật, không phải thần ma, nó tựa như là từ xưa linh lực triều tịch như thế không thể ngăn cản. Phản kháng, cái kia chính là muốn chết. Ta tra duyệt từ xưa đến nay tất cả điện tịch, tất cả ý đồ phản kháng thế giới, cuối cùng đều bị ép thành một phấn, ngay cả cặn cũng không còn. Tất cả văn minh, tất cả truyền thừa đều sẽ bị xóa đi. Chỉ có thuận theo, chỉ có chủ động dung nhập nó, trở thành nó một bộ phận, chúng ta khả năng lấy một loại khác hình thái sống xuống dưới. Thái tể hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một tia vặn vẹo cùng nhiệt. Ta đã cùng vị kia đại nhân đàm luận tốt, chỉ cần chúng ta chủ động mở ra đại môn, từ bỏ chống lại, cũng dâng lên thế giới này một nửa sinh linh xem như huyết thực, nó liền sẽ cho phép còn lại một nửa người sống xuống tới. Nó sẽ ban cho chúng ta mới quy tắc, lực lượng mới. Cho dù là biến thành xúc tu, biến thành khối thịt, biến thành không thể diễn tả quái vật, đó cũng là còn sống a, kia là vĩnh sinh a. Vì để cho cái này một nửa người sống xuống tới, hy sinh một nửa khác người, cái này không phải liền là lớn nhất nhân sao? Cái này không phải liền là đại cục làm trọng sao? Thái tể ăn cướp, tại sợ hai cực độ cùng bản thân tôi miên hạ, đã hoàn toàn méo mó. Hắn từ trong ngực móc ra một cái sớm đã chuẩn bị xong con dấu. Kia con dấu bên trên khắc lấy 4 cái vật mèo, không thuộc về thế giới này văn tự, tản ra làm cho người buồn nôn ngai ngái khí tức. Vì chúng sinh, cái này tiếng xấu thiên cổ, ta quáng. 3. Con dấu nặng nghề mà trùm lên giới bích thạch bi bên trên. Ầm ầm. Cửu Thiên Chi Thượng phòng ngự đại trận, tầng kia nguyên bản không thể phá vỡ, bảo vệ giới này vài vạn năm màn ánh sáng màu vàng, tại thời khắc này đã nứt ra một cái to lớn lỗ hổng, dường như đê đập vỡ đê. Vô cùng vô tận màu đen khí tức, xen lẫn hỗn loạn nói nhỏ cùng điên cuồng gào thét, theo cái kia lỗ hổng điên cuồng tràn vào. Ha 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 ha, thái tể nhìn xem kia vết nứt trào ra ngoài nhập hắc ám, phát ra tố chất thần kinh tiếng cười. Nhưng ta biết, thế nhân ngu muội, bọn hắn sẽ không lý giải khổ tâm của ta, bọn hắn sẽ mắng ta, sẽ hờ ta. Cho nên thái tể rút ra cắm ở thiên tướng lực phán quan bút, trong hư không đột nhiên bạch một cái. Ta muốn sửa khái niệm. Đã nhập ma, sao không đem ma làm tiên? Từ hôm nay trở đi, người phản kháng là ma, thuận theo người là tiên. Thu nạp linh khí dị hóa thân thể, không còn là nguyên rủa, mà là phi thăng chứng minh. Ta muốn để đời này người, đem ăn người xem như chính đạo, đem dị hóa xem như vinh quang. Chỉ có dạng này, chúng ta chi phối khả năng vững chắc, thế giới khả năng hòa bình. Ông, một cỗ khổng lồ nhân quả chi lực từ trên người hắn bộc phát, theo vỡ vụn giới bích, cưỡng ép xoắn cải thiên đạo quy tắc. Đây chính là vì cái gì 5000 năm sau tu thiên giới, giá trị quan như thế vận mẹo căn nguyên. không phải là bởi vì đại gia điên rồi, mà là bởi vì lúc đầu cái kia chế định quy tắc người, vì che giấu chính mình hèn nhát, cưỡng ép đem điên định nghĩa thành bình thường. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc tuyệt luân. Ngay tại Thái Tể đắm chìm trong chính mình tạo dựng thế giới mới bản kế hoạch lúc, một cái thanh âm nhàn nhạt, đột ngột tại trống rông trong đại điện vang lên. Thái Tể tiếng cười im bặt mà dừng, giống như là bị bóp lấy cổ con vịt. Hắn đột nhiên quay đầu, hoảng sợ nhìn về phía tấm kia long ỷ, chỉ thấy kia nguyên bản không có một hai trên long ỷ, chẳng biết lúc nào ngồi một người mặc áo vải nam tử. Hắn không có mặc long bào, không có mang mũ miệng, thậm chí trên chân còn dính lấy một chút bùn đất. Nhưng hắn ngồi ở chỗ đó, tựa như là phương này thiên địa chúa thể, liền chung quanh cuồng bạo linh khí đều trong nháy mắt ôn thuận xuống tới. Chương 53, Thiên đạo vỡ nát, Tân Hỏa phân lưu, 3, chương 53, Thiên đạo vỡ nát, Tân Hỏa phân lưu, 3, Thiên đế. Cũng là Thiên Thanh Tông khai sơn tổ sư, trong truyền thuyết kia sớm đã phi thăng, kỳ thật một mực tọa trấn giới ngoại chống cự ngoại địch nam nhân. Bệ, bệ hạ. Thái Tể dọa đến hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, trong tay phán quan bút len ken rơi xuống đất. Làm sao có thể? Ngươi hẳn là tại Thiên Ngoại Thiên ngăn cản chủ lực mới đúng. Ngươi làm sao có thể trở về đến nhanh như vậy? Không có khả năng, đây không có khả năng. Thiên đế không để ý đến hắn thất thố. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem khối kia bị mở ra giới bích thạch bi, nhìn xem kia tràn vào hắc ám, trong mắt không có phẫn nộ, chỉ có một loại trong dự liệu bình tĩnh. Văn Diễn a. Thiên đế thở dài, giống như là nhìn xem một cái chưa trưởng thành hài tử. Ngươi theo ta 3 năm, tài hoa của ngươi, ngươi mưu trí đều là đỉnh tiêm, làm sao đến mức này đâu? Đáng tiếc, xương cốt của ngươi quá mềm. Đọc sách càng nhiều, ngươi nghĩ đến thì càng nhiều. Ngươi nghĩ đến càng nhiều, ngươi liền càng sợ chết. Vậy hạ, nghe ta giải thích. Văn Diễn liều mạng gật đầu, cái chán máu me đồng địa. Ta là vì bảo toàn hỏa trùng. Nó quá mạnh, chúng ta không thắng được. Ta là vì chính ngươi. Thiên đế cắt ngang hắn, thanh âm bình thản đến đáng sợ. Ngươi sợ chết? Ngươi không muốn bồi tiếp chiếc này thuyền hỏng cùng một chỗ nặng? Ngươi muốn tại tiếp tục cao cao tại thượng? Kỳ thật, ta không trách ngươi. Thiên đế đứng người lên, chậm rãi đi xuống bậc thang. Mỗi đi một bước, trên người hắn khí thế liền cất cao một phần, ép tới Thái Tể liền hô hấp đều biến khó khăn. Chính như Thiên Huyền Tử tính toán đến như thế, nhân tính chịu không được khảo nghiệm. Tại loại này tuyệt vọng trước mặt, chắc chắn sẽ có người lựa chọn quỳ xuống. Cho nên Thiên Đế đi đến Thái Tể trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ta cùng Thiên Huyền Tử đã sớm đem sự phản bội của ngươi tính tiến vào chúng ta cục bên trong. Văn Diễn toàn thân cứng đờ, đồng tử phóng đại, thật có ý tứ gì? Thiên Đế cười, nụ cười kia bên trong mang theo một loại để cho người ta sởn hết cả gai ốc hàn ý, cùng một loại ngọc đá cùng vỡ điên cuồng. Nếu như giới bích một mực hoàn hảo không chút tổn hại, Đại La Thiên liền sẽ dùng man lực một chút xíu mài nhỏ chúng ta. Nói như vậy, chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng là Thiên Đế chỉ cái kia bị Văn Diễn chủ động mở ra lỗ hổng. Ngươi đem nó bỏ vào đến. Ngươi vì lấy lòng chủ tử, chủ động đem đại môn mở ra, dẫn sói vào nhà. Cái này cho chúng ta một cái cơ hội. Vâng. Theo Thiên Đế tiếng nói rơi xuống, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện đống nhiên chấn động kịch liệt lên. Nguyên bản cái kia bị Văn Diễn mở ra lỗ hổng trung quanh, đống nhiên sáng lên vô số đạo huyết hồng sắc trận văn. Những cái kia trận văn như cùng sống vật đồng dạng, trong nháy mắt nắm chặt. Đây không phải phòng ngự trận pháp, đây là nhân quả tòa liên. Văn Diễn, ngươi cho rằng khối kia giới bích thạch bi là thật sao? Thiên Đế nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Văn Cúc, thản nhiên nói, kia là Thiên Huyền Tử dùng chính hắn tam hồn thất phách luyện chế mồi nhử. Làm ngươi phán quan bút rơi xuống, làm ngươi dẫn động nhân quả xuyên tạc quy tắc một phút này, ngươi liền thay chúng ta đem phương thế giới này thiên đạo cùng cái kia chui vào Đại La Thiên ý chí, gắt gao khóa lại ở cùng nhau. Cái gì? Văn Diễn hoàn toàn choáng váng, hắn còn không có kịp phản ứng, liền nghe đến đỉnh đầu truyền đến một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Giống, đây không phải là thanh âm của người, kia là một loại nào đó sinh vật cao duy phát ra, đủ để chấn vỡ linh hồn diên dị. Kia là vừa mới theo lỗ hổng đem đầu luồn vào đến, chuẩn bị hưởng dụng thức ăn ngon Đại La Thiên ý chí. Nó phát hiện chính mình không ra được. Động thủ. Thiên Đế không còn nói nhảm, hắn đột nhiên vỗ ngực. Phúc. Một ngụm kim sắc bản nguyên tinh huyết phun ra, hóa thành một thanh ngang qua thiên địa kim sắc cử kiếm. Cùng lúc đó, dấu ở chỗ tối Thiên Huyền Tử chấp niệm cũng đồng thời dẫn nổ toàn bộ thiên cát, lấy thân làm cục, gậy ông đập lưng ông. Oanh long long long, Thiên Đế một kiếm này không có chém về phía địch nhân, cũng không có chém về phía phản đồ, mà là hung hăng chém về phía đỉnh đầu của mình kia phi thiên, chém về phía thế giới này nguyên bản thiên đạo ý thức, tự sát thức tập kích. Thiên Đế lợi dụng Văn Diễn thành lập nhân quả kết nối, cưỡng ép kéo lấy bị kẹt lại Đại La Thiên ý chí cùng một chỗ, tự bạo, giang giác, toàn bộ thế giới bầu trời trong nháy mắt này hoàn toàn tan vỡ. Đây mới thật sự là thiên liệt, không phải bị địch nhân đánh nát, mà là bị chính mình bảo hộ người tự tay đánh nát, vỡ nát thiên đạo hóa thành nước vạn mảnh vụn, mà bị ngay tiếp theo cùng một chỗ vỡ nát, còn có Đại La Thiên thọ vào tới kia bộ phận hạch tâm ý thức, nguyên bản thống nhất, cao duy, không thể chiến thắng Đại La Thiên ý chí, bị cái này sắp vỡ, trực tiếp nổ thành vô số nhỏ bé, hỗn loạn, đã mất đi thống nhất chỉ huy ô nhiễm quy tắc. Đây chính là vì cái gì mấy ngàn năm sau, thế giới mặc dù bị ô nhiễm, nhưng không có lập tức hủy diệt nguyên nhân. Đại La Thiên quy tắc chỉ có thể bằng vào bản năng đi ô nhiễm, mà không cách nào tiến hành hiệu suất cao thôn vệ. Mà những cái kia vỡ nát thiên đạo mảnh vỡ, Thiên Đế tại tiêu tán trước một khắc cuối cùng, vươn tay, tại đầy trời pháp tắc toái phiến bên trong, bắt lấy trong đó trọng yếu nhất, tinh khiết nhất một khối. Kia là đại biểu cho nhân quả luật kia một đầu cơ sở pháp tắc. Cố Trường Sinh Thiên Đế thân thể bắt đầu như đồ sứ giống như vỡ vụn. Hắn nhìn thoáng qua cái kia còn đang ngẩn người Văn Diễn, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Ngươi đã ưa thích làm chó, vậy thì lưu tại cái này mục nát thế giới bên trong, chậm rãi làm ngươi cho a. Ta không giết ngươi, bởi vì tại cái này không có thiên đạo, chỉ có hỗn loạn thế giới bên trong còn sống, nhìn xem ngươi mơ ước vĩnh sinh biến thành vĩnh hằng trà tấn, mới là đối ngươi lớn nhất trừng phạt, dị hóa thành heo chó vượt qua ngươi quãng đời còn lại a. Nói xong, Thiên Đế dùng hết sau cùng khí lực, cầm trong tay khối kia kim sắc pháp tắc toái phiến, hung hăng ném vào thời không trường Hà Hạ Du. Đi thôi, đi tìm cái kia dị số. Kim quang lóe lên, xuyên thấu thời không, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia chính là Cố Trường Sinh bảng lai lịch. Thiên Đế tiêu tán, Lăng Tiêu bảo điện sập. Văn Diễn ngồi liệt tại phế tích bên trong, nhìn xem đỉnh đầu kia vỡ vụn bầu trời, nhìn xem kia mặc dù bị tạt nát, nhưng như cũ hóa thành đầy trời mưa đen rơi xuống nguồn ô nhiễm. Hắn thắng, hắn còn sống, nhưng hắn lại thua, thua thất bại thảm hại. Hắn muốn làm thế giới mới tòng long chi thần, hắn muốn chi phối thế giới, kết quả thế giới này biến thành một cái tràn ngập phóng xạ cùng quái vật bãi rác. A a a a, Văn Diễn ôm đầu, phát ra kêu gào tuyệt vọng. Nhưng cái này tiếng gào thét rất nhanh liền bị dìm ngập tại chấn thiên tiếng chống trận bên trong. Trên người hắn dần dần bắt đầu dị hóa, thần hồn của hắn rơi vào ô nhiễm. Trần thế gian, dù cho thiên đạo vỡ nát, dù cho cao tầng toàn diện, nhưng ở trên mặt đất, vô số các tu sĩ khi nhìn đến thiên liệt một phút này, như cũng rút kiếm ra. Chương 54, chư thần hoàng hôn, âm ti vỡ vụn, 1, chương 54, chư thần hoàng hôn, âm ti vỡ vụn, 1, mới đầu, thế giới là yên tĩnh. Kia là thính giác hệ thống tại cực hạn oanh minh bên trong hoàn toàn bãi công sau tĩnh mịch. Ngay sau đó, là bệnh. Một loại không chứa bất kỳ tạp chất, không thuộc về nhân gian sắc phổ trắng bệnh, trong nháy mắt thôn phệ Thiên Thanh Tông liên miên vạn dặm dãy núi, thôn phệ cảnh hoang tàn khắp nơi cổ chiến trường, cũng thôn phệ Cố Trường Sinh vong mạc bên trên tất cả tàn ảnh. Thanh hư tử, tính cả Thiên Thanh Tông dòng dã 72 vị đại thừa kỳ thái thượng trưởng lão, thiêu đốt suốt đời đạo quả, thọ nguyên, thậm chí đời sau luân hồi chỗ đổi lấy, một kích cuối cùng. Vào thời khắc ấy, 73 vòng cũng không tồn tại mặt trời, tại cùng một kinh độ và vĩ độ bên trên trùng điệp bộc phát. Kia là như thế nào bao la hùng vĩ, làm sao chờ bi thương cảnh tượng. Mỗi một vị thái thượng trưởng lão đều là tu tiên giới còn sống truyền kỳ, mỗi một người bọn hắn thể nội đều ẩn chứa đủ để di sơn đảo hải bên mông linh lực. Mà giờ khắc này, cỗ lực lượng này bị áp xúc tại một phần vạn giây bên trong, lấy nhất quyết tuyệt phương thức phóng thích. Cố Trường Sinh giờ phút này đang phụ thân tại Cố làm thể nội. Bộ thân thể này mặc dù cường hành, nhưng ở kia cỗ sóng xung kích trước mặt, như cũng như cuồng phong bên trong lá khô. Hắn cảm giác được chính mình mỗi một tấc làn da đều tại rạn nứt, huyết dịch theo trong lỗ chân lông bị sinh sinh đè ép đi ra, trong nháy mắt bốc hơi thành màu đỏ sương mù. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên trời cao, cái kia đạo xé rách thế giới hàng rào kinh khủng khẽ hở. Hắn thấy được, tại cỗ này đủ để hủy diệt nửa cái trung châu kinh khủng năng lượng trùng kích vào, cái kia theo trong cái khe dò ra, cho tới nay như là ác mộng giống như đặt ở tất cả mọi người trong lòng hôi bại cự thủ, rốt cục dừng lại. Kia mọc đầy thi ban, móng tay tựa như núi cao sắc bén lớn chỉ, tại ánh sáng hồng lưu bên trong run nhẹ nhẹ, tiếp theo co rụt về đằng sau ngàn trượng. Đây là khai chiến đến nay, nhân loại tu sĩ lần thứ nhất bước lui nó. Thừa dịp hiện tại, cố làm khàn giọng tiếng giống tại trong thần thức nổ vang, mang theo miệng đầy mùi máu tươi cùng cuồng loạn điên cuồng. Không nên quay đầu lại, có thể chạy một cái là một cái. Cố Trường Sinh cảm giác cổ họng của mình bên trong giống nuốt lấy một thanh nung đỏ đao. Hắn khỏe mắt băng liệt, máu tươi mơ hồ ánh mắt, nhưng hắn như cũng như phát điên vươn tay, muốn kéo ở bên người những cái kia đã giết đỏ cả mắt đồng môn. Đi a, đừng ham chiến. Đây là trưởng môn dùng mệnh đổi lấy thời gian, nhưng mà đã quá muộn, thậm chí không kịp để cho người ta cảm thấy bi thương. Thanh hư tử bọn người dùng sinh mệnh đổi lấy một đường sinh cơ kia, thực sự quá mức ngắn ngủi tới thậm chí không đủ nhường một gã cấp thấp tu sĩ ngự kiếm bay ra một dặm. Cái kia bị tạt lui có chút cự thủ, vẻn vẹn trong hư không dừng lại nửa hơi. Phản phất là bị sâu kiến ngủ đông cắn chọc giận, lại phản phất là kia cố tự bạo năng lượng đảo ngược tầm bổ nó. Tiếp theo một cái chớp mắt, cự thủ lần nữa rơi xuống. Lần này, không còn là thăm dò tình nén. Đông. Một tiếng nột ngạt đến cực điểm tiếng tim đập, tại thiên địa ở giữa mỗi một cái sinh linh trong lồng ngực đồng bộ vang lên. Cố Trường Sinh trợn mắt nhìn xem bàn tay khổng lồ kia đột nhiên phát lực, năm ngón tay như móc sắt giống như thật sâu giữ lại vết nứt không gian bên dưới, sau đó, dùng sức hướng hai bên xé ra. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, giận người tiếng vỡ vụn dày đặc vang lên. Tựa như là nguyên bản hoàn chỉnh mặt kính bị vô số trôi vạn quân thiết truy đồng thời đập trúng. Thương cung nát, lấy đạo kia dài đến vạn dặm chủ khe hở làm trung tâm, trên bầu trời trong nháy mắt sụp ra một ngàn nói, một vạn đạo nhỏ bé vết rách. Những này vết rách như là xấu xí con giết, điên cuồng hướng bốn phía lan tràn, thôn vệ lấy trời xanh, thôn vệ lấy mây trắng, đem toàn bộ thế giới chia cắt thành phá thành mảnh nhỏ bức tranh. Ngay sau đó, làm cho người buồn nôn chớp nước tiếng vang triệt trời cao. Vô số chỉ lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau tứ chi theo những cái kia nhỏ vụn trong cái khe mạnh mẽ ép ra ngoài. Có giống mọc đầy gai ngược cùng lông cứng côn trùng chân đốt, mỗi một cây lông cứng bên trên đều treo hư thối thịt vụn. Có giống chạy xuôi nhiệt độ cao nham tương thân mềm xúc tu, những nơi đi qua không gian đều bị thiêu đến mặt mèo. Có dứt khoát chính là một đoàn không cách nào danh trạng, thời điểm biến đổi hình thái khối thịt, phía trên mọc đầy đến không hết ánh mắt cùng miệng. Đại La Thiên toàn bộ mặt sầm lớn, không còn là che che lấp lấp thẩm thấu. Chân chính tuyệt vọng, giáng lâm. Nếu như chưa từng tận mắt nhìn thấy, người hậu thế vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng kia là một bức như thế nào hình tượng. Trên sử sách có lẽ sẽ ghi chép là thần chiến, có lẽ sẽ miêu tả thành hạo kiếp. Nhưng chỉ có chữa chỗ trong đó Cố Trường Sinh biết, đây không phải là chiến tranh. Chiến tranh, có ít nhất địch ta, có công thủ, có giết chóc căn cơ. Mà cái này, là một trận nhằm vào toàn bộ sinh thái hệ thống giảm chiều không gian đặc kích. Là một trận cao đẳng chiều không gian kẻ săn mồi, đối đê đẳng chiều không gian sinh mệnh ăn. A a a a. ta linh khí. Ngay tại Cố Trường Sinh bên cạnh thân không đủ 5 triệu chỗ, một gã người mặc xanh nhạt pháp bảo, vừa mới còn tại ra sức tế lên phi kiếm giết địch hóa thần kỳ nữ tu, đột nhiên phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm. Cố Trường Sinh đột nhiên quay đầu, cũng không có địch nhân công kích nàng, không có pháp thuật quang ảnh, không có pháp bảo va chạm. Nàng chỉ là dựa theo ngày bình thường ngàn vạn lần tái diễn quen thuộc, tại kiệt lực thời điểm, bản năng vận chuyển công pháp, mong muốn theo thiên địa ở giữa hấp thu linh khí khôi phục pháp lực. Nhưng ngay tại trong nháy mắt đó, biến cố đã xảy ra. Những cái kia nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn, tinh khiết, tầm bổ vạn vật linh khí, tại bị nàng hút vào thể nội sát na, dường như bị một loại nào đó ý chí kích hoạt lên. Bọn chúng không còn là năng lượng, mà là biến thành nắm giữ bản thân ý thức vi hình ký sinh trùng. Bọn chúng theo nữ tu rộng lớn kinh mạch điên cuồng đi khắp, không còn nghe theo thần thức điều khiển, mà là giống đói khát thực nhân ngư như thế, điên cuồng gặm ăn tu sĩ rựa vào sinh tồn huyết nục cùng kinh mạch. "Cứu, cứu mạng, đan điền của ta." Có đồ vật gì nữ tu thống khổ cào lấy cổ họng của mình, móng tay thật sâu khảm vào da thịt. "Phốc phốc, phốc phốc." Nàng nguyên bản trắng non trên khuôn mặt đẹp đẽ, đột nhiên nâng lên nguyên một đám màu đỏ tím, như là bọc mù bao lớn. Những cái kia bao lớn tại dưới da cực tốc đi khắp, phản phất có vô số con chuột tại làn da của nàng hạ tán loạn. Một giây sau, đầu của nàng nổ tung, đỏ trắng chi vật văng khắp nơi. Nhưng theo kia nổ tung máu thịt bè bè bên trong, cũng không có bay ra bỏ trốn nguyên anh, cũng không có tiêu tán thần hồn, mà là chui ra một con quái vật. Một cái mọc ra như trẻ con thuần khiết gương mặt, thân thể lại là cổng kềnh mục trùng, phần lưng sinh đầy mắt kép quái vật. Khi hỉ, khi hỉ quái vật kia phát ra như trẻ con thanh thúy tiếng cười, kia là kia nữ tu đã từng thanh âm, giờ phút này lại thành đòi mạng ma âm. Nó chấn động rất xuống trên người hốc, quay đầu liền nhào về phía gần nhất một gã bị dọa sợ đồng môn. Sợ hãi, so tử vong càng đáng sợ, là nhận biết sụp đổ. Tất cả tu sĩ tại thời khắc này đều hoảng sợ phát hiện một sự thật, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tu tiên công pháp, bọn hắn khổ tu mấy trăm năm cảnh giới, giờ phút này biến thành chí mạng nhất độc dược. Chương 54, chư thần hoàng hôn, âm ti vỡ vụt, 2, chương 54, chư thần hoàng hôn, âm ti vỡ vụt, 2, linh khí bị ô nhiễm. Chỉ cần ngươi dám hít thở, chỉ cần ngươi dám sử dụng một tơ một hào linh lực, trong cơ thể ngươi năng lượng liền sẽ trong nháy mắt phản vệ, đưa ngươi biến thành loại người này không người, quỷ không quỷ quái vật. Ngưng thở, phong bế lỗ chân lông, khóa lại quanh thân đại huyệt. Cố Trường Sinh muốn rách cả mí mắt, dùng hết lực khí toàn thân giống to. Đừng có dùng linh lực, tuyệt đối đừng dùng linh lực. Nhưng đó căn bản không thực tế. Tại cường độ cao trong chém giết, đối mặt đầy trời giáng lâm dị ma, không sử dụng linh lực, tu sĩ kia cũng bất quá là một đám hơi hơi cường tráng điểm phàm nhân. Cho dù là thể tu, cũng cần khí huyết chi lực vận chuyển. Mà bây giờ, liền khí huyết đều tại sao động, đều đang nỗ lực xông phá mạch máu, mọc ra mới khí quan. Một gã kiếm tu vô ý thức mong muốn ngự kiếm đón đỡ một cái rơi xuống xúc tu, linh lực vừa mới vận chuyển, cánh tay phải của hắn liền trong nháy mắt bành trướng thành to lớn nhỡ thịt, sau đó nổ tung thành một đám xúc tu, trở tay điểm chặt cổ của mình. Một gã pháp tu mong muốn thi triển thổ độn thoát đi, chú ngữ niệm tới một nửa, cả người liền trực tiếp hòa tan thành một bãi bùn não, dung nhập đại địa, chỉ để lại một trường gào thảm mặt người trên mặt đất và mèo. Tuyệt vọng, giống ôn dịch như thế lan tràn. Trước khắc thường ma như mưa rơi xuống, sau có tự thân lực lượng phản bội. Đây mới thực là tử cục. Kia là cái gì? Không biết là ai, tại hỗn loạn cùng trong tiếng kêu thảm, tuyệt vọng chỉ bầu trời. Ở đằng kia đầy trời màu đen thịt mưa cùng xúc tu rừng rậm khe hở bên trong, có một đoàn càng thêm thâm trầm bóng ma, ngay tại cấp tốc mở rộng, che đậy tất cả dương quang, thậm chí che đậy bàn tay khổng lồ kia. Đây không phải là mây đen, kia là một cái miệng, một chương đủ để nuốt vào toàn bộ Thiên Thanh Tông dãy núi, biên giới mọc đầy từng vòng răng nhọn, sâu không thấy đáy vực sâu miệng lớn. Nó lơ lửng tại trên trời cao, không có phát ra bất kỳ thanh âm, tựa như là một cái lỗ đen thật lớn. Sau đó, nó nhẹ nhàng khẽ hấp. Hô. Thiên địa ở giữa, thổi lên một cỗ vô hình gió lốc. Đây không phải gợi lên góc áo gió, cũng không phải phá hủy phòng ốc gió. Đây là nhằm vào linh hồn hướng hấp. Trên mặt đất, vô số đang giao chiến tu sĩ, vô số tại phế tích bên trong run lẩy bẩy phàm nhân tập dịch, thậm chí những cái kia vừa mới chết đi, thi thể còn ấm áp đồng bào. Thân thể của bọn hắn đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, bọn hắn đỉnh đầu đồng thời bay lên, tựa như là bị một bàn tay vô hình xốc lên cái nắp. Từng đạo hơi mở, khuôn mặt vặn vẹo hồn phách, không bị khống chế bị lôi ra thể xác. Bọn hắn há to mồm, phát ra từng tiếng im ắng thét lên, hai tay trong hư không nắm bắt loạn, mong muốn bắt lấy thân thể của mình, mong muốn bắt lấy dù là một cọng cỏ cứu mạng, nhưng không làm nên chuyện gì. Ngàn vạn hồn phách như là một đầu đảo lưu ngân hà, hội tụ thành một dòng lũ lớn, hướng lên bầu trời tấm kia miệng lớn bay đi. Sư Minh, cứu hồn phách khẩu hình còn tại động, nhưng thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang, chui vào tấm kia vực sâu miệng lớn bên trong. Loại kia trơ mắt nhìn bên cạnh người, liền sau khi chết an bình đều không thể thu hoạch được, liền cơ hội luân hồi đều bị tước đoạt, cảm giác bất lực, nhường Cố Trường Sinh cơ hội sụp đổ. Nhưng hắn giờ phút này cố thân thể, cố làm, sớm đã tới cực hạn. Nhưng mà, nhân gian thảm thiết, còn có người sống sót chứng kiến. Chân chính đường cùng, ở chỗ kia không muốn người biết thế giới tầng dưới chót, địa phủ. Xuyên thấu nặng nghề đại địa, xuyên thấu cửu lũ hoàng tuyển, đi vào cái kia trưởng quản sinh tử luân hồi thần bí không gian. Nơi này là chân chính, nắm giữ hoàn chỉnh quy tắc, vận chuyển mấy trăm vạn năm thần đạo trung tâm. Phong đô thành nguy nga đứng vững, tường thành từ vạn cổ âm hồn thạch đúc thành. 18 tầng địa ngục xâm nghiêm hàng rào, tiếng kêu rên chưa hề ngừng. Vong xuyên hà nước lao nhanh không thôi, lục ngầu hoàng trong nước chìm nổi lấy vô số không được siêu sinh ác quỷ. Lục đạo luân hồi bản như là một tòa cối xay khổng lồ, lơ lửng tại u minh tâm xứ, chậm rãi chuyển động, duy trì lấy phương thế giới này sinh tử cân bằng. Thập điện Diêm La, Ngũ Phương Quỷ Đế, Ước Vạn Âm Minh. Đây là một cỗ đủ để chống lại tiên giới lực lượng, cũng là thế giới ranh giới cuối cùng. Nhưng giờ phút này, địa phủ thiên cũng sập, bởi vì Đại La Thiên quy tắc ô nhiễm là toàn phương vị. Nó không chỉ nhằm vào còn sống huyết đủ, càng nhằm vào chết đi linh thể. Ầm ầm, địa phủ trên không kia quanh năm không tiêu tan, chưa hề có người có thể dùng chuyển mây đen, bị thô bạo xé rách, không ánh sáng chiếu vào. Đi vào là vô số cây tản ra hôi thối, nhỏ xuống lấy màu đen dịch nhẫn to lớn xúc tu. Bọn chúng giống như là một đám tham lam cự mãng, trực tiếp cắm vào địa phủ mặt đất màu đen, cắm vào lao nhanh vong xuyên hạ, cắm vào kia từng tòa giam giữ lấy ác quỷ lồng giam. Yêu nghiệt to gan, lại dám xông vào U Minh cấm địa. Quát to một tiếng, như sấm mùa xuân tại địa phủ nổ vang, chấn động đến vong xuyên hà nước đảo lưu. Thứ nhất điện tần quản vương, mặt như than đen, râu tóc đều dựng. Tay hắn nắm nhiệt kính đài, người mặc màu đen áo bào thêu rồng bào, xuất lĩnh thứ nhất điện 10 vạn tinh nhuệ quỷ sai phóng lên tận trời. Nhiệt kính đài trước không người tốt, chiếu. Tần quản vương tế ra trong tay pháp bảo. Kia là một mặt cổ pháp gương đồng, mặt kính lưu chuyển lên huyền ảo quang hoa. Một đạo sáng chói thần quang theo trong kính bắn ra, thẳng tắp chiếu hướng kia đầy trời rơi xuống xúc tu. Cái này nhiệt kính đài chính là tiên thiên linh bảo, chuyên khắc hư ảo, chiếu rõ chân linh. Bất kỳ yêu ma quỷ quái tại nhiệt kính đài trước đều đem không chỗ che thân, thần hồn bị hao tổn. Nhưng mà cái kia đạo mọi việc đều thuận lợi, thần quang chiếu vào trên xúc tu lại giống như là châu đất xuống biển, không có kêu thảm, không có sương ngủ, thậm chí liền một tia dừng lại đều không có. Tần Quảng Vương trong lòng hoảng hốt, làm sao có thể, thế gian vạn vật đều có chân linh, như thế nào vô hiệu? Bởi vì những cái kia xúc tu không có chân linh, bọn chúng không phải sinh vật, bọn chúng là hỗn loạn quy tắc cụ tượng hóa, là vô tự tập hợp thể. Tương phản, nhiệt kính đài soi sáng ra quan mang, dường như đưa tới xúc tu chú ý phốc. Một cây thô to như dãy núi xúc tu đột nhiên hất lên, như là một đầu màu đen độc long, dễ dàng quất nát Tần Quảng Vương hộ thể thần quang, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể phản ứng, trực tiếp cuốn lấy giữa không trung nhiệt kính đài. Két két, giận người kim loại tiếng ma sát vang vọng phong đô. Kia không thể phá vỡ, chịu vạn năm hương hỏa cung phụng tiên tiên linh bảo, lại bị cây kia chất thị xúc tu mạnh mẽ bóp biến hình. Không. Phốc. Bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, Tần Quảng Vương cuồn phún một ngụm màu đen quỷ huyết, nguyên bản ngưng thực thân hình trong nháy mắt bị bại, biến hơi mở lên. Một giây sau, mấy ngàn cây xúc tu đồng thời rơi xuống, đem hắn cùng kia 10 vạn quỷ sai trong nháy mắt bao phủ. Liền kêu thảm đều không có phát ra tới. Kia từng đoàn tinh thuần quỷ khí, bị trên xúc tu giáp hút trong nháy mắt hút khô. Thứ nhất điện, diệt. Một màn này, tại địa phủ mỗi một cái nơi hẻo lánh trình diễn. Chương 54, chư thần hoàng hôn, âm ti vỡ vụt, 3, chương 54, chư thần hoàng hôn, âm ti vỡ vụt, 3, Sở Giang Vương bị tươi sống ghìm chết tại Hàn Băng địa ngục, hắn Hàn Băng pháp tắc không cách nào đồng kết những cái kia núc ních khối thịt. Tống Đế Vương vì yểm hộ luân hồi bàn, hóa ra vạn trượng pháp thân, lại bị một cái to lớn ánh mắt quái vật một ngụm thôn vệ. Diêm La Vương cầm trong tay thiên tử kiếm, chặt đứt 3000 xúc tu, cuối cùng kết lực, bị theo trong địa ngục chạy ra vạn quỷ phản phệ xé nát. Đây là một trận đã định trước thất bại bảo vệ chiến, bởi vì địa phủ quy tắc là xây dựng ở nhân quả cùng thiện ác phía trên. Ngươi loại thiện nhân đến thiện quả, ngươi tạo ác nghiệp xuống địa ngục. Mà Đại La Thiên không có nhân quả, không có thiện ác, nó không nói đạo lý, thủ không được. Tại U Minh chỗ sâu nhất, lục đạo luân hồi bàn trước, vị cuối cùng đứng bước vị đế, thứ 10 điện chuyển luân vương. Hắn một thân vết máu, nguyên bản hoa lệ đế bảo chỉ còn lại vài rách đầu. Hắn nhìn xem kia từng tòa sụp đổ Diêm La điện, nhìn xem kia khô cạn vòng xuyên hà, nhìn xem kia bị ô nhiễm thành màu đen bị ngạn hoa. Cái kia trương uy nghiêm trên mặt lộ ra một tia thê lương, cũng có một tia thoải mái. Luân hồi nếu là bị nuốt, phương thế giới này liền hoàn toàn thành tử địa, vạn vật sinh linh lại không thời gian xoay sở, vĩnh viễn biến thành nuôi nhốt khẩu phần lương thực. Hắn xoay người, nhìn về phía sau lưng kia to lớn, ngay tại chậm rãi ngừng chuyển động lục đạo luân hồi bàn. Đây là thế giới căn cơ, ai nắm giữ luân hồi, ai liền nắm giữ đại biểu sinh tử bản nguyên, không thể lưu cho nó. Chuyển Luân Vương hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn đột nhiên nâng lên hai tay, nâng quá đỉnh đầu, toàn thân quỷ khí bắt đầu điên cuồng tiêu đốt, hóa thành thuần túy nhất lực lượng pháp tắc. Lấy ta quỷ đế chi thân, thế U Minh đại đạo, cho ta. Nắt. Vâng. Chuyển Luân Vương không có lựa chọn công kích kia đẩy trời xúc tu, mà là lựa chọn tự hủy. Hắn dẫn nổ chính mình, cũng dẫn nổ toàn bộ địa phủ hạch tâm đầu mối then chốt. Một tiếng lột ngạt tới đủ để truyền khắp tam giới, nhường thời gian cũng vì đó đình trệ tiếng vang. Tòa kia vận chuyển bạn cổ tuế nguyệt lục đạo luân hồi bàn vỡ nát. Tại Chuyển Luân Vương sau cùng đại thần thông bảo vệ hạ, hóa thành 6 khối to lớn mảnh vỡ, cùng vô số khối nhỏ bé mảnh vỡ. Tán. Chuyển Luân Vương sau cùng một sợi thần niệm lôi cuốn lấy những mảnh vỡ này, lợi dụng bạo tạc sinh ra thời không loạn lưu, đưa chúng nó cương ép đánh xuyên qua âm dương hàng rào, đánh vào nhân gian các ngõ ngách. Có chui vào thâm sơn đại trạch, có chìm vào vô tận hải đáy, có bám vào tại phàm nhân đồ vật bên trên, có thậm chí trực tiếp dung nhập một ít đặc thù huyết mạch bên trong. Từ đây, âm dương lộ đoạn, luân hồi vỡ vụn. Người sau khi chết, hoặc là hóa thành lệ quỷ ở nhân gian du đãng, hoặc là bị Đại La Thiên lưu lại ý chí thôn vệ, hoặc là biến thành không có chút nào thần trí cô hồn giáp ủy. Trở lại nhân gian, Thiên Thanh Tông chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Cố Trường Sinh, Cố Làm, lúc này đã dầu hết đèn tắt. Trong tay hắn Trường Sinh kiếm sớm đã vỡ nát, trên người lục giai chiến giáp cũng rách tung tóe. Một cái chân của hắn bị một loại nào đó dịch axit ăn mòn không có, phần bụng bị đổi một cái độc lớn, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong chậm chạp nhúc nhích ruột. Nhưng hắn còn tại huy quyền. Dù là không có linh lực, cho dù là dựa vào nhục thân lực lượng, hắn cũng muốn cắn xuống địch nhân một miếng thì đến. Chết, đều chết cho ta. Hắn giống như là một đầu hổ điên, nào vào một cái đã biến dị sư minh trên thân. Cái kia sư minh sớm đã không có nhân tính, chỉ có thể phát ra như dã thú gầm nhẹ. Đúng lúc này, trên bầu trời cái kia đạo lớn nhất trong cái khe, đột nhiên đã xảy ra một tia quỷ dị biến hóa. Nguyên bản hỗn loạn trong bóng tối, hạ xuống một đạo màu đỏ của sáng. Cái này cột sáng cũng không có công kích bất luận kẻ nào. Nó ôn hòa, dịu dàng, mang theo một loại làm cho người mê say ấm áp, trực tiếp chiếu xạ tại cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa phía trên. Ông, một loại ba động kỳ dị đảo qua toàn trường. Những cái kia còn tại chém giết xúc tu, quái vật, đống nhiên ngừng lại. Bọn chúng dường như đạt được một loại nào đó chi cao vô thượng mệnh lệnh, bắt đầu chậm rãi lui lại, ẩn vào bóng ma bên trong. Mà may mắn còn sống sót nhân loại tu sĩ, lại cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn. Văn mèo, Thái Tể Văn Diễn xuyên tạc sau quy tắc mới có hiệu lực. Từ ngày hôm nay, thuận theo người sinh, nghịch thiên người vong. Cái kia ôn nhuận như ngọc, lại tràn ngập tà ác thanh âm, dường như thần dụ đồng dạng, tại mỗi một cái người sống trong đầu trực tiếp vang lên. Cũ pháp đã chết, mới nói đương lập. Thu nạp thanh khí, phi thăng thành tiên. Nương theo lấy thanh âm này, trong không khí những cái kia nguyên bản có mạnh mẽ tính công kích linh khí virus, đột nhiên biến dịu dàng ngoan ngoãn lên. Bọn chúng không còn trực tiếp giết chết túc chủ, không tiếp tục để người trong nháy mắt bạo tạc, mà là bắt đầu cải tạo túc chủ. Ách, a tại Cố Trường Sinh bên cạnh, một cái trọng thương ngã gục, vừa mới còn muốn tự đoạn kinh mạch tuổi trẻ đệ tử, tại không cẩn thận hút vào một ngụm loại này màu đỏ linh khí sau, kinh ngạc phát hiện trên người kịch liệt đau nhức biến mất, vết thương vậy mà bắt đầu khép lại. Chỉ có điều khép lại phương thức rất quỷ dị, mọc ra không phải phấn nộn thì mới, mà là một tầng tinh mịn hiện ra kim loại sáng bóng vảy màu đen. Gãy mất chỗ cánh tay, xương cốt điên cuồng tăng sinh, mọc ra một cái cùng loại bọ ngựa cốt chất liêm đao. Ta không đau. Người đệ tử kia kinh ngạc nhìn xem thân thể của mình, trong mắt vốn sợ hãi biến mất, thay vào đó là một loại bệnh trạng của nhiệt. Hắn cảm giác được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng tại thể nội phun trào. Đây không phải là vất vả tu luyện tới linh lực, kia là trực tiếp được trao cho bạo lực. Ta cảm thấy lực lượng thật là cường đại. Đây chính là đại thừa kỳ cảm giác sao? Không, cái này so đại thừa kỳ còn mạnh hơn. Hắn loạn trà loạn trọn mà đứng lên, cơ cái kia dị hóa cánh tay, dễ dàng cắt ra bên cạnh một tảng đá lớn, thiết diện bóng loáng như gương. Đây chính là thành tiên sao? Hắn cười, nụ cười kia vặn vẹo mà dữ tợn, khoe miệng một mực ngoắc đến mang hai, lộ ra miệng đầy bén nhọn răng nanh. Hắn nhìn về phía trung quanh bình thường đồng môn, ánh mắt không còn là thân mật, mà là giống đang nhìn đồ ăn, hoặc là nhìn một đám chưa khai hóa hầu tử. Cố Trường Sinh nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Một khi tiếp nhận cái này thiết lập, nhân loại sẽ không còn là nhân loại, mà là đại La Thiên nuôi nốt ác quyền. Không, đây không phải thành tiên tỉnh, kia là quái vật, ngươi biến thành quái vật. Cố Trường Sinh mong muốn đánh thức người sư đệ kia, nhưng hắn quá mệt mỏi, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, cố làm cỗ thân thể này sinh mệnh chi hỏa sắp dập tắt. Sư Minh, ngươi cũng tới a? Loại cảm giác này quá mỹ diệu. Cái kia dị hóa sư đệ quay đầu đối với Cố Trường Sinh vươn cái kia cốt chất liêm đao, mang trên mặt quỷ dị từ bi. Theo cố làm cái này vật dẫn sinh mệnh đi đến cuối cùng, Cố Trường Sinh thị giác bắt đầu cưỡng chế rút ra, hắn cảm giác chính mình tại hướng lên phiêu, nhẹ nhàng rời đi cố kia tàn phá thể xác, thổi qua tràn đầy thi hải chiến trường, thổi qua vỡ vụn sân môn, thổi qua cái kia như cũ tại hạ lấy mưa đen bầu trời. Hắn lấy một loại thượng đế thị giác, thấy được toàn bộ thế giới toàn bộ diện mạo, sinh linh đổ thán. Nguyên bản Trung Châu đại địa, giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi. Vô số màu đen điểm lấm tấm tại lan tràn. Tiên thành hóa thành phế tích, rừng rậm hóa thành ma vực. Chương 55, nhân quả bế vòng, thiên mệnh sở quy, 1, chương 55, nhân quả bế vòng, thiên mệnh sở quy, 1, ý thức đang phi thăng. Không chỉ là thoát ly nhục thể loại kia nhẹ nhàng hư vô cảm giác, mà là một loại đang bị cưỡng chế bóc ra cái này chiều không gian xé rách cùng siêu thoát. Cố Trường Sinh thị giác biến vô hạn cao xa, giống như là một cái chim bay, tránh thoát sức hút trái đất, hướng về kia che kín vết rách thương khung cực tốc kéo lên. Tất cả cảm giác đau, mỏi mệt, sợ hãi, tính cả cố kia tên là cố làm thể sát chỗ gánh chịu nặng nề nhân quả, đều tại thời khắc này bị tầng tầng bóc ra. Hắn thành một cái phiêu phù ở dòng sông thời gian phía trên âm hồn, một cái tuyệt đối khách quan, nhưng lại đầy cõi lòng bi thương quan chắc người. Ở đằng kia sắp hoàn toàn rời đi mảnh này thời không cuối cùng một cái chớp mắt, hắn cúi đầu xuống, cuối cùng nhìn thoáng qua nhân gian. Lúc này nhân gian đã không còn là hắn quen thuộc thế giới kia, mà là một bức bị ngoan đồng dội lật ra mực nước, lại dùng huyết thủy bôi lên qua luyện ngục đồ quyển. Cố kia thuộc về cố làm nhục thân, còn đứng ở nơi đó. Quá độ năng lượng bộc phát tiêu hao cố thân thể này tất cả sinh mệnh tiềm năng, thậm chí tiêu hao hắn thân làm tu sĩ bản nguyên. Tại Cố Trường Sinh linh hồn bị rút ra trong nháy mắt, đã mất đi linh tính trèo chống nhục thân, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc hôi bại, hóa đá, khô kiệt. Nguyên bản chảy xuôi kim hồng sắc khí huyết làn ra, biến thành thô ráp nham thạch. Nguyên bản không thể phá vỡ xương cốt, hóa thành trèo chống thiên địa thạch lương. Gió thổi qua, món kia sớm đã rách bước, treo đầy thịt nát xích hồng chiến giáp, phát ra thê lương nghẹn ngào, dường như vô số vong hồn đang khóc tố. Cố làm biến thành một tôn màu xám trắng tượng đá, nhưng hắn cũng không có ngã xuống. Ở đằng kia sụp đổ địa mạch chỗ lỗ hổng, ở đằng kia vô số hình thù kỳ quái dị ma ý đồ tràn vào nhân gian phải qua trên đường, bức tượng đá này tựa như là một quả nhất là ngoan cố, nhất là các nha cái đinh, gắt gao đính tại nơi đó. Hai chân của hắn đã cùng đại địa hòa làm một thể, hóa thành liên miên đá núi, đem kia một chỗ địa mạch lỗ hổng cưỡng ép chấn áp. Sống lưng của hắn hóa thành ngăn cản hồng lưu đê đập. Cái kia dơ cao hữu quyền, cho dù hóa thành ngân thạch, cho dù đốt ngón tay chỗ sớm đã vỡ nát, lại như cũ quật cường chỉ vào thương khung. Cái tư thế kia là tại huy quyền, hướng về kia đầy trời thần phật, hướng về kia không ai bị nổi đại La Thiên, phát ra nhân tộc sau cùng y mắng gầm thét. Nhưng mà cũng không có người đến tế bái tôn này tấm bia to, bởi vì người sống đã úp còn không mang nổi mình úp. Ha 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 ha, một hồi điên cuồng bé nhọn, thậm chí mang theo một loại nào đó kim loại phá xoa thủy tinh giống như chói tai cảm nhận tiếng cười xuyên thấu chiến trường khói lửa vang vọng thiên địa. Tiếng cười kia bên trong không có chút nào vui sướng, chỉ có một loại bệnh trạng phấn khởi cùng đối trật tự cũ sụp đổ khoái ý. Cố Trường Sinh ánh mắt xuyên qua từng lớp sương mù, thấy được cái kia tiếng cười nơi phát ra. Thái tể Văn Diễn, hoặc là nói cái kia đã từng tên là Văn Diễn, danh xưng tính toán tưởng tận nhân loại trong thiên hạ trí giả, giờ phút này đã hoàn toàn từ bỏ người hình thái, cũng từ bỏ người tôn nghiêm, thần hồn của hắn đã đọa hóa tiêu vong, thân thể cũng bị thiên đạo bạo tạc dư ba nổ thịt nát xương tan, hắn đã không phải là hắn. Nhưng hắn tiếp nhận ô nhiễm, đứng tại thiên tư cao nhất tòa kia quan tinh đài phế tích phía trên. Nguyên bản nho nhã gầy gò khuôn mặt, giờ phút này chính như cùng hòa tan sáp dầu giống như vặn bẹo chảy xuôi, ngũ quan sai chỗ, nguyên bản hai mắt vị trí biến thành hai cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Giang giác, giang giác, nương theo lấy rợn người xương cốt xé rách đâm thành, cái kia nguyên bản thon gầy phần lưng cao cao nổi lên, giống như là có đồ vật gì tại dưới da điên cuồng dãy rủa. Phúc, 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 tám đầu trắng kiện, màu tím đen xúc tu phá thể mà ra, mỗi một đầu xúc tu đều mọc đầy tinh mịn gai ngược, đỉnh cũng không phải là bén nhọn, mà là mọc ra từng cái không ngừng chớp động, tản ra đục ngầu hoàng quang ánh mắt. Nhìn thấy không? Ngu xuẩn các phàm nhân, đây chính là tiến hóa, đây chính là chân lý. Thái tể Văn Diễn cơ kia tám đầu xúc tu, những cái kia xúc tu dễ dàng đâm vào hư không, giống như là tại hấp thu mẫu thân sữa tươi đồng dạng, tham lam thôn phệ lấy thiên địa ở giữa những cái kia hỗn loạn vô tự năng lượng. Hắn nhìn xuống dưới chân những cái kia ngay tại biến dị kêu rên sinh linh, kia tám con trên xúc tu trong mắt không có một chút thương hại, chỉ có một loại gần như tông giáo giống như cùng nhiệt. Trật tự cũ yếu ớt không chịu nổi đạo đức luân lý, đây chẳng qua là kẻ yếu bản thân an ủi gông xiềng, chỉ có ôm ấp hỗn độn, chỉ có tiếp nhận cái này một phần đến từ cao duy ban ân, mới có thể thu được chân chính vĩnh sinh. Theo hắn cùng thiếu vô số đạo màu tím đen phủ văn theo dưới chân hắn lan tràn ra, những cái kia phủ văn bẩn mèo quái đản không thuộc về bất luận một loại nào nhân loại đã biết văn tự, bọn chúng giống như là một chương to lớn chạy xuôi nọc độc mạng nện, cấp tốc bao trùm nguyên bản thuộc về thiên thanh tông linh mạch, sau đó thật sâu đâm vào đại địa, bắt đầu xuyên tạc phương này thiên địa tầng dưới chót tán cướp. Hắn tại kiến lập mới quy tắc, hắn đang vì cái kia sắp thôn vệ thế giới quái vật khổng lồ trúc tạo xảo huyệt, cũng chính là hậu thế cái kia thống trị thế giới mấy ngàn năm, đem nhân loại nuôi nhốt như súc vật quái vật khổng lồ tiên đình hình thức ban đầu. Cố Trường Sinh nhìn thấy tại Thái Tể Văn Diễn dưới chân, những cái kia vốn nên đáng chết đi phàm nhân, những cái kia trọng thương sắp chết cấp thấp tu sĩ cũng không có thu hoạch được tử vong giải thoát. Ở đằng kia hào quang màu tím đen phóng xa hạ, thi thể của bọn hắn bắt đầu kịch liệt co quắp, kéo kẹt, kéo kẹt, sớm đã đứt gãy xương cốt tại cương ép gây dựng lại, hư thối huyết nhục đang điên cuồng mọc thêm. Một cái vừa mới chết đi mẫu thân, trong ngực còn ôm thật chặt hài nhi thi thể, đó là một loại đến chết cũng không đổi bảo hộ dáng vẻ. Nhưng tại hạ một giây, cái kia mẫu thân hai mắt đột nhiên mở ra, nguyên bản dịu dàng đồng tử biến thành thê lương màu xám trắng dựng thẳng đồng. Miệng của nàng không bị khống chế vỡ ra tới bên hai, lộ ra hai hàng như là cá mập giống như răng cưa chạm răng nhọn. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem trong ngực hải tử. Cái ánh mắt kia, không còn là tình thương của mẹ, mà là muốn ăn. Nói nàng phát ra như dã thú gầm nhẹ, há miệng cắn. Mà cái kia sớm đã chết đi hải nhi, trên lưng vậy mà cũng vỡ ra đến, mọc ra một đôi trong suốt, dính đầy dịch nhẫn côn trùng cánh mỏng. Nó phát ra chói tai tê mình, từ mẫu thân trong lồng ngực tránh thoát, rít lên lấy bay về phía kia tràn ngập ô nhiễm bầu trời, gia nhập kia mạn tiên phi vũ quái nhóm bên trong. Phụ tử tương tàn, vợ chồng bất hòa, nhân luân mất sạch, vạn vật tàn lụi. Cái kia dài đến 3000 năm ác ngộng, cái kia nhường hậu thế vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái tuyệt vọng hắc ám kỷ nguyên, ngay một khắc này, tại Cố Trường Sinh nhìn soi mói, kéo ra màn che. Nhìn xem một màn này, phiêu phủ ở cao duy thị giác Cố Trường Sinh, cảm nhận được một loại xâm nhập linh hồn hàn ý, đây chính là lịch sử chân tướng sao? Đây chính là cái kia cái gọi là tiên đình lúc đầu thành lập lúc dáng vẻ sao? Kia là xây dựng ở ức vạn sinh linh thi cốt cùng tôn nghiêm phía trên ma quật. Nhưng tất cả những thứ này đều đang nhanh chóng đi xa. Theo thị giác không ngừng kéo cao, mặt đất thảm trạng dần dần biến thành nguyên một đám mơ hồ điểm đen, những cái kia tiếng kêu rên cũng dần dần bị không trung cương phong che giấu. Cố Trường Sinh ánh mắt không tự chủ được bị cái kia thiên khung phía trên chói mắt nhất, cũng nhất là bi tráng một màn hấp dẫn. Kia là chư thần hoàng hôn trung tâm. Nơi đó vốn là thế giới hàng rào dày nặng nhất địa phương, là thiên đạo ý chí chỗ ở, là bảo vệ thế giới này không nhận ngoại địch xâm hại một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nhưng giờ phút này, nơi đó chỉ còn lại một cái to lớn, dường như có thể thôn vệ tia sáng chỗ trống. Mà ở đằng kia trống rỗng trung quanh, vô số sáng chói lưu tình ngày tại rơi xuống. Chương 55, nhân quả bế bỏng, thiên mệnh sở quy, 2, chương 55, nhân quả bế bỏng, thiên mệnh sở quy, 2, phàm nhân trong mắt lưu tình, đại biểu cho cầu nguyện và mỹ hảo. Nhưng ở mở ra cao duy thị giác Cố Trường Sinh trong mắt, kia là một loại khác hoàn toàn khác biệt, làm lòng người nát cảnh tượng. Kia là bị tạc nát đạo lý, là vỡ vụn phát tắc. Kia là thế giới này vận hành mấy trăm vạn năm căn cơ. Cố Trường Sinh nhìn thấy, một trận màu đỏ mưa sao băng, kéo lấy thật dài đuôi lửa, mang theo thiên đế cuối cùng chưa hết phẫn nộ cùng không cam lòng, rơi về phía đại địa cực tây chi địa. Kia là hỏa chi đại đạo mảnh mỡ. Trong tương lai tuế nguyệt bên trong, nơi đó đem hóa thành liên miên 800 dặm hỏa diệm sơn, địa hỏa quanh năm không tắt, mặc dù không có một mảng cỏ, nhưng cũng đã trở thành ngăn cản Tây Hoang yêu ma đông tiến một đạo tâm chắn thiên nhiên. Kia là thiên đế lưu cho nhân gian cuối cùng một đạo tường thành. Hắn lại nhìn thấy, một trận màu lam mưa sao băng, như là vỡ vụn thủy tinh, đã rơi vào sóng lớn cuộn trào Đông Hải. kia là thủy chi đại đạo mảnh vỡ. Bọn chúng khơi dậy vạn trượng sóng to, đã dẫn phát kinh khủng hải khiếu. Nhưng ở hải khiếu lắng lại về sau, bọn chúng tại bên trong biển sâu cấu trúc một đạo mềm dẻo mà kiên cố màn nước, đem biển sâu cùng biển cạn ngăn cách, che lại trong biển ức vạn sinh linh cuối cùng một tia tinh khiết nguyên khí, không có nhường hải dương hoàn toàn biến thành nước đọng. Màu xanh mục chi đại đạo rơi vào nam cương, hóa thành ngăn người ở rừng, nhưng cũng bảo lưu lại sau cùng sinh cơ. Màu vàng thổ chi đại đạo chìm vào trung nguyên, vững chắc sau cùng địa mạch. Mỗi một mảnh vụn đều là cửu thiên đạo đối với mình con dân sau cùng che chở. Cho dù thân tử đạo tiêu, cho dù thần hồn câu diện, vị này thời đại trước bảo hộ thần, như cũ ý đồ dùng thi thể của mình, dùng chính mình vỡ vụn cốt đủ, vì cái này sắp chết đi thế giới, đỡ một chút mưa gió. Đây là một loại như thế nào hùng vĩ, làm sao trở trầm mặc từ bi. Nhưng mà, ngay tại Cố Trường Sinh coi là đây chính là toàn bộ thời điểm. Ngay tại hắn coi là trận này bi kịch đã kết thúc thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến. Ở đằng kia ước vạn bay tán loạn pháp tắc tái phiến bên trong, ở đằng kia chói lọi như yên hoa hủy diệt trung tâm. Một chút kim quang, đột nhiên sáng lên. Nó quá là nhỏ bé. Tại từng khối tựa như núi cao to lớn nguyên tố pháp tắc tái phiến trước mặt, nó nhỏ tựa như là một hạt bụi, chỉ có to bằng ngón tay, không chút nào thu hút. Nhưng nó lại quá chói mắt. Loại kia loa mắt, không phải cường độ ánh sáng mạnh yếu, không phải năng lượng nhiều ít, mà là vị cách cao thấp. Khi nó xuất hiện trong ngay mắt, chung quanh những cái kia cuồng bạo địa thủy hỏa phong, những cái kia tứ ngược thời không loạn lưu, vậy mà đều vô ý thức tránh ra đến. Dường như nó là một loại nào đó không thể đụng vào, không thể khinh nhẫn tồn tại. Nó tản ra một loại khí tức, một loại áp đảo ngũ hành phía trên, siêu thoát tại sinh tử bên ngoài, không bị bất kỳ lực lượng nào chỗ và mèo, không bị bất kỳ ý chí sở định nghĩa, tuyệt đối khí tức. Cố Trường Sinh nhìn chằm chằm điểm này kim quang, sâu trong linh hồn dâng lên lộ ra. Kia là nhân quả, kia là thiên đế tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, tại ý thức tới đơn thuần lực lượng không cách nào chiến thắng đại la thiên, ý thức được thế giới này vật lý quy tắc sắp bị toàn diện sửa về sau, làm ra cuối cùng quyết định. Hắn đem chính mình dài rằng giặc sinh mệnh đối thiên đạo cảm ngộ, đem chính mình thân làm thế giới chúa tể nắm trong tay hạch tâm quyền hạn, toàn bộ móc ra. Hắn bỏ đi trong đó tất cả liên quan tới trưởng khống, tất cả liên quan tới uy áp, tất cả liên quan tới trừng phạt bộ phận. Hắn chỉ để lại tinh khiết nhất, tầng dưới chót nhất, cũng là nhất không thể dung chuyển một đầu đan cấp, nỗ lực tất có hồi báo, nhân quả tất có tuần hoàn. Đây là đại đạo nền tảng, là vũ trụ vận hành một mạch nhất, nguyên thủy nhất chân lý. Đây cũng là đại la thiên, cái kia tràn đầy hỗn loạn, vô tự, cướp đoạt vô ý thức thể, nhất không cách nào ô nhiễm độ vận. Bởi vì chỉ cần ăn khớp có tại, chỉ cần nhân quả có tại, hy vọng liền có tại. Nó đang nhìn ta. Ở vào thượng đế thị giác Cố Trường Sinh, đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ hoang đường, nhưng lại vô cùng chân thực ảo giác. Khối kia kim sắc mảnh vỡ, rõ ràng không có ánh mắt, rõ ràng chỉ là một đoạn pháp tắc tụ hợp thể, là một đoạn băng lãnh chương trình. Nhưng ở nó pha toái hư không, chuẩn bị bỏ chạy trong nháy mắt, nó dường như cảm ứng được cái gì. Nó trên không trung dừng lại một phần vài giây. Sau đó, nó xoay người cách 5000 năm tuế nguyệt trường hạ, cách sinh tử hai mênh mông thời không hằng rào, cách vô số luân hồi mê vụ, tinh chuẩn khóa chặt một tọa độ. Tọa độ kia không phải vị trí địa lý, mà là linh hồn bước sóng. Kia là thuộc về Cố Trường Sinh cái này dị giới khách đến thăm, độc nhất vô nhị linh hồn bước sóng. Ông không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Cố Trường Sinh chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn truyền đến một hồi kịch liệt run rẩy. Một loại xa cách từ lâu trùng phùng cộng minh. Cái loại cảm giác này quá quen thuộc. Kia là hắn tại quá khứ trong hơn nửa năm, chỗ cảm thụ đến duy nhất cảm giác an toàn. Kiểm tra tới cao duy đồng nguyên pháp tắc cộng minh. Cảnh cáo, thời không miêu điểm ngay tại buông lỏng hệ thống tầng dưới chốt an khớp ngay tại phân tích. Thỉnh cầu nối vào phân tích tiến độ, 1:10:50 Cố Trường Sinh ý thức thể tại kịch liệt chấn động. Thì ra, là ngươi. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì cái kia kim sắc mảnh vỡ sẽ cho hắn loại cảm giác này? Đó chính là hắn thân thể một bộ phận, là hắn dựa vào sinh tồn bản tiền thân. Nó là ngàn năm trước hạt giống, mà chính mình là ngàn năm sau quả. Trước mắt hình tượng đột nhiên dừng lại. Kia đầy trời lưu tình, kia cùng tiếu thái tể văn diễn, kia sụp đổ sơn hà, kia hóa đá cố làm. Hết thảy tất cả đều bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Toàn bộ thế giới biến thành một chương phai màu, pha tạm hình cũ. Chỉ có khối kia kim sắc mảnh vỡ còn tại động. Nó giống như là cái này đứng im trong bức họa duy nhất vật sống. Nó giống như là một đầu đi ngược dòng nước cá vàng, bãi động nhỏ bé lại có lực cái đuôi, mang theo một loại quyết tuyệt dáng vẻ, hung hăng đánh tới cái kia đạo nhìn không thấy, vắt ngang tại thiên địa ở giữa thời gian chi tưởng. Giang giác, kia là quy tắc vỡ vụn thanh âm. Thời không hàng rào bị nó phá tan một đạo nhỏ bé khe hở. Nó một đầu đâm vào đầu kia tên là thời gian trường hà bên trong, ngược dòng mà xuống, bơi về phía tương lai xa xôi. Cố Trường Sinh ánh mắt bị cưỡng ép dẫn dắt, giống như là một cái chơi diều, bị mảnh vụn này dắt lấy, bắt đầu một trận vượt qua thiên cổ lữ hành. Ầm ầm, bên hai truyền đến dòng sông thời gian lao nhanh tiếng gầm gừ. Kia là vô số sinh linh ký ức, là vô số vương triều hưng suy. Hắn nhìn thấy khối kia mảnh vỡ tại tuế nguyệt thủy triều bên trong chìm nổi. Nó xuyên qua hắc ám náo động thời đại trung cổ. Kia là đại la thiên toàn diện xâm lấn sau thứ 1000 năm. Nhân loại văn minh rút lui tới bộ lạc thời kỳ, tu tiên giả trở thành truyền thuyết, đại địa bị yêu ma hoàn toàn chi phối. Nhân loại giống súc vật như thế bị nuôi nốt, bị tàn sát. Khối kia mảnh vỡ thu liễm tất cả quang mang, đem chính mình ngụy trang thành một khối đá bình thường, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cái kia cường đại yêu ma cảm giác, giống như là một quả không đáng chú ý lưu tinh, xẹt qua đêm đen như mực không. Nó xuyên qua tông môn cát cứ cận cổ thời đại. Kia là nhân loại tại phế tích bên trong một lần nữa nhóm lửa văn minh hỏa chủng thời kỳ. Mới hệ thống tu luyện bị thành lập, nhưng là dị dạng. Vì đối kháng yêu ma, các tu sĩ không thể không chủ động tiếp nhận bộ phận ô nhiễm, biến thành nửa người nửa ma tồn tại. tông môn ở giữa vì tranh đoạt còn sót lại tịnh thổ, sát phạt không ngừng, máu chảy thành sông. Mảnh vỡ xuyên qua nguyên một đám máu tanh chiến trường, nhìn xem những cái kia vì tài nguyên tự giết lẫn nhau hậu bối, phát ra một tiếng im ắng thở dài. Nó nhiều lần mong muốn dừng lại, mong muốn cứu vớt những cái kia người đáng thương, nhưng nó không có, bởi vì nó biết năng lượng của nó có hạn, nó cứu không được một thời đại, nó chỉ có thể cứu một người. Một cái tại cái này bị ô nhiễm đến tùng trăm ngàn lỗ thế giới bên trong, duy nhất biến số. Chương 55, nhân quả bế vòng, thiên mệnh sở quy, 3, chương 55, nhân quả bế vòng, thiên mệnh sở quy, 3, một cái không thuộc về cái này nhân quả bế vòng, không bị đại la thiên quy tắc trói buộc người ngoài cuộc. Rốt cuộc, nó xuyên qua dài dằng dặc, hắc ám 3000 năm. Trên người nó quang mang đã ảm đạm tới cực điểm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, nhưng nó cuối cùng đã tới. Cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, không phải là chiến hỏa bay tán loạn chiến trường, cũng không còn là âm trầm kinh khủng ma vực, mà là một tòa mặc dù cũ nát, lại tràn đầy yên hỏa khí tức thành nhỏ. Dù châu thành, địa điểm, bãi tha ma bên cạnh. Thời gian, 2.924 năm sau. Một gian không đáng chú ý, treo bạch đèn lồng mai tăng trải. Cố Trường Sinh nhìn xem kia quen thuộc đường đi, đầu kia thậm chí có chút rơi sơn bảng hiệu, môn kia miệng chất đống người giấy. Trái tim của hắn đột nhiên co vào, cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Kia là hắn xuyên việt mới bắt đầu địa phương. Thị giác xuyên tường mà qua, đi tới cửa hàng hậu viện. Nơi đó ngồi một thiếu niên, chính là vừa xuyên việt tới 3 tháng, còn mặt mũi tràn đầy ngây thơ Cố Trường Sinh. Thiếu niên trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng mê mang. Hắn là đến từ địa cầu chủ nghĩa duy vật thanh niên, bỗng nhiên đi vào cái này tràn đầy quỷ dị cùng tử vong thế giới quan của hắn ngay tại sụp đổ. Hắn sợ hãi, hắn bất lực, hắn không biết mình có thể sống bao lâu, nhưng hắn không được chọn. Vì bản mệnh, vì không bị cái kia âm trầm mã bán tiên giết chết, hắn chỉ có thể liều mạng thể hiện ra giá trị của hắn. Thứ 99 thiếu niên cầm lấy bột nhão, ngón tay run rẩy, lại như cũ thuần thục đem giấy màu dán tại nan trúc bên trên. Cái cuối cùng, cái thứ 100. Chỉ cần làm xong những này, liền có thể sống qua đêm nay gọt trúc, đắp giá, cắt may, bôi tường, vẽ lông mày, vẽ rồng điểm mắt. Một hệ liệt động tác hành vân nước chảy, mang theo một loại trong tuyệt cảnh cầu sinh chuyên chú. Trên bầu trời, không có người chú ý tới, một đạo nhỏ không thể thấy kinh quang, xuyên thấu tầng mây, xuyên thấu nóc nhà mảnh ngói. Khối kia vượt qua 2000 năm tuế nguyệt, tránh thoát vô số lần chặn giết, gánh chịu lấy cựu thiên đạo hy vọng cuối cùng kim sắc mảnh vỡ, rốt cuộc tìm được nơi trở về của nó. Nó không có chút gì do dự, nó giống như là tìm tới nhà hải tử. Hưu, nó hóa thành một đạo lưu quang, tinh chuẩn, dịu dàng, lại không trở ngại chút nào, chui vào thiếu niên kia mi tâm. Không có kinh thiên động địa dị tượng, cũng không có sấm chớp, một cái thời đại mới mở ra. Đốt, ngươi hoàn thành một lần chuyên chú đâm giấy chế tác, kỹ nghệ hơi có tinh tiến. Chắc chỉ thuật kinh nghiệm một kiểm chắc tới tốc chủ lần đầu phát động thiên đạo thủ cần phát tác, hệ thống bảng đã kích hoạt. Với anh, hiện thực cùng hồi ức, quá khứ cùng tương lai, bởi vì cùng quả, tại thời khắc này hoàn mỹ trung điểm. Ở vào cao duy thị giác Cố Trường Sinh, cảm giác đầu óc của mình giống như là bị một đạo cửu thiên thần lôi bổ trúng. Trong nháy mắt đó rung động, nhưng hắn thậm chí quên đi hô hấp. Trống rỗng về sau, là trước nay chưa từng có thanh minh. Hết thảy tất cả phù bút, tất cả nghi hoặc, đều tại thời khắc này xuyên thành một đầu hoàn mỹ bế vòng. Vì cái gì chính mình sẽ có bảng? Vì cái gì cái này bảng có thể không nhìn thế giới này quy tắc? Vì cái gì bất luận hắn tu luyện cái gì công pháp tà môn, cho dù là những cái kia chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết để cho người ta nổi điên, lông dài, biến dị cấm thư, tới bảng bên trên, đều sẽ bị cưỡng chế sửa đổi là chính thống đại đạo. Vì cái gì hắn vô luận như thế nào lá gan cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma? Vì cái gì hắn độ thuần thục tăng lên tới tầng thứ nhất định, sẽ rất khó tiến bộ? Trước kia, hắn coi là đây là xuyên biệt người tiêu chuẩn thấp nhất. Hiện tại mới phát hiện đây rõ ràng là thế giới này nguyên bản tiên đạo a. Nó là cái kia vì bảo hộ chúng sinh mà tự bạo cũ thần, là cái kia tại trong tuyệt vọng cũng không muốn từ bỏ hy vọng thiên đế, dùng chính mình thi cốt cùng linh hồn vì hắn đo thân mà làm, hắn có thể lý giải, cứu thế công cụ. Nó sở dĩ có thể tịnh hóa ô nhiễm, là bởi vì bản thân nó chính là phương thế giới này bản nguyên nhất, tinh khiết nhất phát tắc. Nó thiên nhiên bài xích đại la thiên ngoại lai ý chí. Nó sở dĩ có thể phá hạn là bởi vì nó đại biểu cho nhân quả luật hạch tâm, chỉ cần gieo xuống bởi vì, nhất định phải đạt được quả. Đây là thiên đạo thiết luật, là vũ trụ công lý. Dù là đại la thiên đem cái này thế giới vặn mẹo thành 18 tầng địa ngục, chỉ cần mảnh vụn này còn tại, đầu này công lý liền vĩnh viễn hữu hiệu. Mà tới được trình độ nhất định lại khó tăng lên, là bởi vì thiên đạo bản nguyên không được đầy đủ. Thì ra là thế, thì ra đó căn bản không phải cái gì vận khí, đây là hai cái sắp chết lao đầu tử, cái kia tính toán không bỏ sót thiên huyền tử, cùng cái kia cương liệt vô cùng thiên đế, cách mấy ngàn năm thời gian, liên thủ cho hắn làm một cái bẫy. Thiên huyền tử tính ra hắn là duy nhất dị số, lợi dụng lịch sử quay lại năng lực, đem hắn cưỡng ép kéo vào đoạn lịch sử này, nhường hắn tận mắt chứng kiến đây hết thảy. Thiên đế đánh nát thiên đạo, đem hạch tâm nhất pháp tắc làm thành hạch vượt qua thời không đưa cho hắn. Còn có hình thành, còn có thanh hư tử, còn có kia thiên thanh tông chiến tử đệ tử. Tất cả mọi người tại dùng mệnh cho hắn trải đường. Bọn hắn đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở một cái 5000 năm sau mới có thể xuất hiện, thường thường không có gì lạ trên người thiếu niên. Chỉ vì nhường hắn cho dù là không có bất kỳ cái gì bối cảnh phàm nhân, dù là tư chất thường thường như cỏ rác, cũng có thể tại cái này ăn người thế giới bên trong, nắm giữ một chút hy vọng sống, nắm giữ một tuyến, lật bàn hy vọng. Đúng lúc này, Cố Trường Sinh võng mạc bên trên, cái kia bồi bạn hắn một đường, trầm mặc ít nói màu lam bảng, đột nhiên đã xảy ra một hồi kịch liệt run run, tựa như là một cái phủ bụi đã lâu đồ cổ, bị lao đi cho bụi. Đốt, hạch tâm kho số liệu giải mã thành công. kiểm tra tới túc chủ đã tiếp xúc thiên liệt trần tướng, cùng cựu thiên đạo sinh ra hoàn mỹ cộng minh. Hệ thống ngụy trang tầng ngay tại bóc ra nguyên bản kia tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác, đơn giản màu lam giao diện, bắt đầu như là sóng nước dập dờn, vỡ vụn. Những cái kia băng lãnh dòng số liệu, dần dần rút đi ngụy trang, hóa thành từng hàng cổ phát, cứng cáp, lộ ra vô tận uy nghiêm kim chiến văn. Kia mỗi một chữ đều dường như ẩn chứa đại đạo vận luật, mỗi một nét bút đều giống như núi non sông ngòi hướng đi. Kia là nó lúc đầu diện mục. Hệ thống tên thật, Cửu Thiên Đạo Nhân Quả Luật Pháp Tắc Toái Phiến người nắm giữ, Cố Trường Sinh, Thiên Mệnh Chi Tử Cửu Thiên Đạo, trước mắt trạng thái, không chọn vẹn hạch tâm quyền năng, đã giải tỏa vạn pháp quy chân, bất kỳ bị tốc chủ nắm giữ công pháp, bất luận cỡ nào tà ác và mẹo, đều sẽ bị nhân quả luật cưỡng chế bóc ra ô nhiễm, trở lại như cũng là đại đạo bản nguyên. Người tu không phải thuật, là nói, người mỗi một lần tu luyện đều là đang vì thế giới này tịnh hóa một phần quy tắc. Thiên đạo thù cần, nỗ lực tất có hồi báo. Không giới hạn tại tu vi, càng bao quát khí vận, công đức, thậm chí quy tắc trường khống. Người mỗi một giọt mồ hôi đều là đang vì thế giới này chữa trị vết rách. Nhân quả, huyền chi lại huyền, không thể nói rõ. Nhiệm vụ hệ tâm đã canh tân một. Bộ thiên thu thập tản mát tại thế gian chủ yếu mảnh vỡ đại đạo, chữa trị thế giới hàng rào, ngắt bấy còn sót lại đại la tiên ý chí cùng quy tắc. Khi tiến lên độ 10, 2, trung kiến âm thi, lấy lịch cũ âm dương luân hồi phát tắc, kết hợp thế này phát tắc, tái tạo địa phủ trật tự, tiếp dẫn vong hồn, tạo dựng luân hồi mới hệ thống. Khi tiến lên độ 15, 3, chú thần chém giết đánh cắp thiên vị nguy thần, tiên đỉnh chúng tiên, lật đổ tiên đỉnh, kết thúc hắc ám chi phối. Nhắc nhở, ngươi mỗi một lần lợi dụng bảng lá gan ra kinh nghiệm, không hề chỉ là số liệu tăng lên. Ngươi là tại rút ra thiên địa ở giữa lưu lại quy tắc cũ, là tại trong cơ thể của ngươi bù đắp ngày cũ đại đạo, là ngươi tìm toàn tất cả mảnh vỡ đại đạo, chính là tái tạo càn khôn này. Cố Trường Sinh nhìn xem một chuyến này đi kim sắc văn tự, theo cao duy trở về cảm giác hôn mê đánh tới, ý thức của hắn bắt đầu cấp tốc hạ xuống, trở về thân thể. Chương 56 U Minh Khai Phủ, Anh Linh Phục Sinh, 1. Chương 56 U Minh Khai Phủ, Anh Linh Phục Sinh, 1. Chương 56 U Minh Khai Phủ, Anh Linh Phục Sinh. Cố Trường Sinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong nháy mắt đó hoảng hốt cảm giác giống như nước thủy triều thối lui, thay vào đó là lạnh lẽo thấu xương. Vừa rồi trận kia vượt qua thời không thần du phảng phất là một trận cũng không tồn tại ảo mộng. Những cái kia thảm liệt hy sinh, sụp đổ thương khung, cùng bị xé nứt lục đạo luân hồi, đều tại tâm linh bên trên lưu lại vùng đi không được tàn ảnh. Nhưng hắn biết, đó không phải là mộng. Chỗ mi tâm truyền đến một trận lạnh buốt xúc cảm, mặc dù mắt thường không thể gặp, nhưng ở thức hải của hắn chỗ sâu, khối kia màu vàng, đại biểu cho luân hồi quyền hành mảnh vỡ chính an tĩnh lơ lửng. Nó giống như là một viên ngủ đông trái tim, lấy một loại cực kỳ chậm chạp lại kiên định tần suất rung động lấy, tản ra một loại làm cho thần hồn yên ổn nhiệt độ ổn định. Loại nhiệt độ này cùng cảnh vật chung quanh cực độ âm hàn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hô Cố Trường Sinh phun ra một ngụm trọc khí. Khẩu khí kia vừa rời môi ba tấc, liền cấp tốc bị chung quanh hôi bại không khí thôn vệ, hóa thành một sợi xương trắng rơi xuống. Hắn y nguyên đứng tại đó phiến cổ chiến trường biên giới. Dưới chân là đen như mực đất khô cằn, đó là bị 5000 năm trước tiên hỏa đốt cháy, lại bị mấy ngàn năm âm sát chi khí ngâm sau sản phẩm. Mỗi một chân đạp xuống dưới, đều có thể nghe được nhỏ xíu răng rắc âm thanh, đó là bị tuế nguyệt phong hóa sau xương cốt vỡ vụn phát ra giòn vang, giống như là đạp vỡ khô cạn những cây, lại làm cho trong lòng người tự dưng căng lên. Đỉnh đầu là quanh năm không tiêu tan mây đen màu xám trắng, nặng nghề đến phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ xuống tới, là ngàn năm đoán khí cùng sát khí ngưng kết mà thành u ám. Bang! Cố Trường Sinh trở tay chấn động, phía sau chấn ma cự kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ. Thanh này rộng như cánh cửa trọng kiếm màu đen nặng nghề mà rơi vào lòng bàn tay, chiếu nặng rơi xúc cảm để trong lòng của hắn nhất định. Dung hợp thái tuế huyết nhục sau cường hoành nhục thần, để hắn một tay nhấc lên cái này vạn cân trọng kiếm cũng không hiện cố hết sức. Khi thô giáp lòng bàn tay xẹt qua cái kia băng lạnh trôi kiếm lúc, một cỗ thê lương, bi tráng chiến ý trong nháy mắt thuận cánh tay xông vào não hải. Đó là thuộc về thanh kiếm này chủ nhân trước hình thành ý chí, cũng là vùng chiến trường này còn sót lại ý chí. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Cố Trường Sinh nói nhỏ, ánh mắt như điện, đâm rách trước mắt mê vụ. Giống. Tựa hồ là cảm ứng được người sống cái kia tươi sống nóng hổi khí huyết ba động, nguyên bản tĩnh mịch như to lớn phần mộ cổ chiến trường chỗ sâu, đột nhiên giống như là bị tích nhập một giọt dầu sôi, trong nháy mắt sôi trào. Thanh âm này không giống dã thú gào thét, càng giống là vô số bén nhọn móng tay tại dị xét trên miếng sắt điên cuồng cào, bén nhọn, chói tai, mang theo sâu tận xương thủy hoán động, nghe được người da đầu run lên, thần hồn chấn động. Ngay sau đó, đại địa bắt đầu rung động. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề từ mê vụ chỗ sâu truyền đến, mỗi một bước đều giống như giẫm tại Cố Trường Sinh nhịp tim tiết điểm bên trên, dẫn tới trong cơ thể hắn khí huyết tùy theo cuộn cuộn. Xa xa trong sương mù dày đặc, đầu tiên là sáng lên hai ngọn màu đỏ tươi đèn lồng, không, đó là con mắt. Mà tại cặp kia to lớn màu đỏ tươi đôi mắt đằng sau, là vô số song lít nha lít nhít, như là như quỷ hỏa nhảy lên điểm đỏ. Bọn chúng tới. Đó là đã từng đại càn thiên tư bộ thiên binh, đã từng chiến tử ở đây Thiên Thanh Tông đệ tử. Ngàn năm thời gian, sớm đã ma diệt tính người của bọn họ, hủ thực nhục thể của bọn hắn, thậm chí ngay cả linh hồn của bọn hắn đều bị mảnh này bị nguyền rủa thổ địa vặn bẹo thành quái vật bộ dáng. Có chỉ còn lại có nửa thân thể, kéo lấy sớm đã hư thối thành màu đen vật dạng đông ruột trên mặt đất bò sát, lưu lại từng đạo tanh hôi chất nhầy, có đầu bị tức mất một nửa, trong tay vẫn còn gắt gao nắm lấy đứt gãy trường mâu, có thân thể đã hoàn toàn dị hóa, chỗ khớp nối mọc ra giữ tận cốt thứ cùng không ngừng nhúc nhích xúc tu, biến thành chỉ biết giết chóc tu la ác quỷ. Nhưng dù vậy, trên người bọn họ những cái kia tàn phá không chịu nổi áo giáp, dù là vết dỉ loang lổ, dù là treo đầy thịt thối, y nguyên có thể lờ mờ nhận ra năm đó chế thức. Đó là thuộc về nhân tộc thủ hộ giả vinh quang, giờ phút này lại thành cầm tù bọn hắn linh hồn công xiềng. Trời tư, xem Lan Cố Trường Sinh nheo mắt lại, ánh mắt xuyên qua những cái kia quái vật dữ tợn, rơi vào mê vụ chỗ sâu nhất mặt kia mặc dù rách dưới, lại như cũng bị dơ lên cao cao tản kỳ bên trên. Cơ sĩ tàn phá, còn sót lại một cái trời chữ bay phần phật theo gió, phản phất tại nói thời đại kia bị ca. Tự tiện xông vào. Thiên môn người. Chết nương theo lấy một tiếng như là cổ trung va chạm giống như im lìm giống, mê vụ bị một cái đại thủ hùng hăng xé mở. Một tên thân hình chừng cao 3 trượng cự hình oán linh đi ra. Hắn mặc một bộ sớm đã nhìn không ra nguyên sắc thanh đồng trong giáp, trên áo giáp lít nha lít nhít cắm đầy mũi tên gãy, có mũi tên thậm chí đã cùng huyết nhục sinh trưởng ở cùng một chỗ. Nhất làm cho người nhìn thấy mà giật mình, là bộ ngực hắn chỗ cái kia chỗ trống cực lớn, đó là bị một loại nào đó cực kỳ sắc bén lợi chảo trực tiếp móc rông trái tim dấu vết lưu lại. Mặt mũi của hắn giấu ở phá toái mũ giáp phía dưới, thấy không do ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy cái kia một đôi thiêu đốt lên màu đỏ sẫm quỷ hóa con mắt, bên trong không có một tia lý trí, chỉ có vô tận điên cuồng cùng sát ý. Trong tay hắn dẫn theo một thanh dài đến 2 trượng trảm mã đao, thân đao sớm đã quyển nhận, phía trên ngưng kết lấy thật dày máu đen, tản ra làm cho người buồn nôn mùi máu tanh. Vâng. Ngay tại hắn hiện thân trong nháy mắt, một cỗ thuộc về hợp thể kỳ uy áp kinh khủng, hỗn hợp có 5000 năm ngập trời tử khí, như là trời long đất lở hướng Cố Trường Sinh đè xuống. Không khí phảng phất đọc lại. Nếu là bình thường nguyên anh tu sĩ, chỉ là đối mặt cỗ uy áp này, chỉ sợ cũng biết nói tâm vỡ nát, vì xuống đất cầu xin tha thứ. Cho dù là hóa thần tu sĩ, cũng sẽ ở cỗ này như thực chất sát khí trước mặt run lẩy bẩy. Cố Trường Sinh chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống, dưới chân đất khô cằn trong nháy mắt hạ xuống 3 tấc, toàn thân xương cốt phát ra một trận rợn người đè ép âm thanh. Hợp thể kỳ Cố Trường Sinh ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng nỉ non, "Thiên tư bộ quan Lan vệ đại tướng quân, Vương Mãnh." Hắn tại tông môn sách cổ trông được qua cái tên này. 2000 năm trước, Đại La Thiên xâm lấn, Thiên tư bộ 36 vệ đều chết tử. Trong đó quan Lan vệ đại tướng quân Vương Mãnh, lấy hợp thể kỳ tu vi, xuất lĩnh 8000 thân vệ tử thủ thiên môn quan, lực chiến Đại La Thiên 3 cái hợp thể cảnh diễn sinh thể, cuối cùng kiệt lực mà chết, hài cốt không còn. Xét xử chỉ có chút ít mấy lời, lại nói lấy hết một vị nhân kiệt anh liệt. Cố Trường Sinh không nghĩ tới, hắn chấp niệm vậy mà cường hành đến tận đây. Dù là sau khi chết hóa thành lệ quỷ, dù là thần trí hoàn toàn biến mất, hắn y nguyên thủ tại chỗ này, trông coi cái này phiến sớm đã không tồn tại cửa. Chỉ bất quá, hắn hiện tại đã không nhận ra cái gì là địch nhân, cái gì là chiến hữu. Trong mắt hắn, chỉ cần là sinh vật còn sống, đều là ý đồ vượt quan Đại La Thiên yêu nghiệt. Chết. Vương Mãnh phát ra rít lên một tiếng, tiếng gầm gừ kia chấn động đến chúng quanh mê vụ trong nháy mắt tán loạn. Thân thể cao lớn vậy mà bạo phát ra cùng hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Bóng đen lóe lên. Thanh kiếm mang theo xé rách không gian sát khí chạm mã đao, đã xuất hiện tại Cố Trường Sinh đỉnh đầu. Một đao này, không có rực rỡ kỹ xảo, không có phức tạp biến hóa, chỉ có thuần túy nhất lực lượng, cực hạn nhất sát ý, cùng một tia không trọn vẹn nhưng chí mạng thế. Đó là quân trận chi thế, là thẳng tiến không lùi, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy thảm liệt, nhưng Cố Trường Sinh không cần cản. Âm dương hai cách, sinh tử có giới. Tại lưỡi đao khoảng cách đỉnh đầu không đủ 3 tấc sát na, Cố Trường Sinh nhắm mắt lại, hai tay ở trước ngực kết xuất một cái cổ quái mà phức tạp phát ấn. Trong thức hải của hắn, cái kia một mực chỉ có danh tự, nội dung lại trống rỗng luân hồi kinh tại thời khắc này, phản phất nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt kích thích, bắt đầu điên cuồng lật qua lật lại. Hắn tại thôi diễn, mượn cái này đẩy trời tử khí, mượn cái này hợp thể kỳ quỷ tướng áp bách, mượn cái kia vừa mới tại chư thần hoàng hôn bên trong chứng kiến quy tắc vỡ vụn. Chương 56 U Minh khai phủ, anh linh phục sinh, 2, chương 56 U Minh khai phủ, anh linh phục sinh, 2, hắn tại bù đắp môn này cũng không thuộc về thế giới này, chí cao vô thượng công pháp. Thiên thứ nhất chính là chú linh. Cố Trường Sinh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một khắc này, hắn đồng tử biến mất, thay vào đó là một đen một trắng hai đạo thâm thúy xoay tròn vòng xoáy. Luân hồi nhãn độc thật. Thế giới trong mắt hắn thay đổi bộ dáng. Vương Mãnh cái kia bị thiên diệt địa một đao không còn là vật lý phương diện công kích, mà là do vô số đầu màu đen và mẹo, thống khổ chuỗi nhân quả tạo thành lưới. Mà tại đoàn kia hỗn loạn điên cuồng oán khí nơi trọng yếu, có một chút trường hạt đạo, gần như sắp muốn dập tắt điểm sáng màu xanh. Đó là Vương Mãnh còn sót lại chân linh, bị vô tận oán hận bao khỏa, bị tuế nguyệt bụi bặm bụi lấp, tại trong thống khổ trầm luân, ở trong hắc ám tiêu diệt. Nếu thống khổ, vậy liền tỉnh dậy đi. Cố Trường Sinh nhẹ giọng thở dài, trong thanh âm mang theo thương xót. Hắn bước về phía trước một bước. Một bước này, bước ra không phải khoảng cách, mà là quy tắc. Ông lấy Cố Trường Sinh làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng không gian đột nhiên trở nên sền sệt đứng lên. Thiên địa ở giữa sắc thái bị trong nháy mắt tứ đoạn, chỉ còn lại có thuần túy trắng hay đen. Đen chính là chạy xuôi âm hạ, trắng chính là lát thành xương đường. Một tòa như ẩn như hiện, nguy nga sông nghiêm, tản ra viễn cổ hồng hoàng khí tức màu đen vùng sắt cổng thành hư ảnh, tại phía sau hắn ầm vang giáng lâm. U Minh Quỷ vực sơ khai. Sắc lệnh. Cố Trường Sinh mở miệng, thanh âm không còn là bình thường trong sáng, mà là mang tới một loại hùng vĩ, uy nghiêm, phản phất đến từ cửu vũ chỗ sâu ầm vang, chấn nhiếp linh hồn. Bụi về với bụi, đất về với đất. Dương gian cuối đường, âm ti cửa mở. Theo hắn ngâm sướng, nguyên bản trống không luân hồi kinh trên tờ thứ nhất, từng cái màu vàng cổ truyện chữ lớn trống rông hiện hiện, mỗi một chữ đều nặng tựa vạn cân, mỗi một chữ đều ẩn chứa thiên địa chí lý, mỗi một chữ đều đang thiêu đốt. Luân hồi kinh quyển một chú hồn thiên phàm khu mặc dù hủ, chiến cốt vẫn còn ấm, đạo thống mặc dù băng, lòng son trường tồn. Trung hồn không tiêu tan, tu khiếu cửu vũ, chính khí lưu lại lâu dài, ngưng là quỷ thần. Làm cho biết, chiêu bộ hạ cũ, thế anh linh. Đi chất khí, tố kim thân, mặc giáp chấp duệ, tái chiến cả khôn. sáng tác nhân kiệt thủ tứ phương, chết là quỷ hùng chấn minh thổ mỗi một chữ phun ra, đều trên không trung hóa thành một viên phủ văn màu vàng. Những phủ văn này nối liền cùng một chỗ, tạo thành một đầu xiềng xích màu vàng, đón cái kia rơi xuống chạm mã đao quấn quanh mà đi. Suy suy suy, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có linh lực kịch liệt va chạm. Khi chạm mã đao tiếp xúc đến xiềng xích màu vàng trong nháy mắt, phía trên bám vào ngập trời sát khí, tựa như là tuyết động gặp liệt nhật, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó cấp tốc tăng dã, tăng dã. Vương Mánh động tác cứng đờ. Thanh kia đủ để bổ ra sơn nhạc đao, treo tại Cố Trường Sinh đỉnh đầu ba tấc chỗ, cũng rốt cuộc rơi không đi xuống. Bởi vì những cái kia phủ văn màu vàng, không chỉ có cuốn lấy đao của hắn, càng cuốn lấy hắn hồn, cuốn lấy hắn cái kia một thân không bị khống chế lệ khí. Giống. Ách Vương Mánh thống khổ gào thét, thân thể khổng lồ run rẩy kịch liệt. Trong mắt của hắn hồng quang kịch liệt lấp lóe, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó kịch liệt dãy rủa. Giết chóc bản năng đang điều khiển hắn xé nát trước mắt cái này quấy rầy hắn ngủ say sâu kiến, nhưng sâu trong linh hồn, cái kia điểm sáng màu xanh lại tại đáp lại phù văn màu vàng. Có một cái thanh âm uy nghiêm tại nói cho hắn biết, thần phục. Đó là du hồn đối với âm ti luật pháp trời sinh kính sợ, là mê thất hải tử nghe được trở về nhà cái lệnh. Quan Lan vệ đại tướng quân Vương Mánh. Cố Trường Sinh đỉnh lấy áp lực cực lớn, từng bước một đi đến cái kia cự hình oán linh trước mặt. Hắn quá nhỏ bé, chỉ tới Vương Mánh chỗ đầu gối. Nhưng hắn khí thế trên người lại tại liên tục tăng lên, phản phất hắn mới là cái kia quan sát chúng sinh thần minh, là phương này minh thổ chỗ thể. Hắn duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ hắc bạch nhị khí, nhẹ nhàng điểm vào Vương Mánh cái kia bao trùm lấy phá toái áo giáp vi tâm. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Cố Trường Sinh ngữ khí bình tĩnh, lại nặng như Thái Sơn. Thiên môn đã phá, ngươi không cần lại trông. Cái này thật đơn giản một câu, phản phất là một chiếc chìa khóa mở ra 5.000 năm công xiềng. Cố Trường Sinh thể nội linh lực rút nhanh chóng, cái kia vừa mới thôi diễn ra luân hồi kinh thiên thứ nhất kinh văn, thuận đầu ngón tay hóa thành một cỗ trí thuần trí âm ý lạnh, cưỡng ép xông vào Vương Mánh cái kia hỗn loạn không chịu nổi thức hải. Nguồn lực lượng này như là một chậu nước đá, tưới tắt thiêu đốt 5.000 năm điên cuồng chi hỏa. Vương Mánh thân thể cao lớn kia run lên bần bật, phát ra một tiếng như chút được gánh nặng thở dài. Tiếp lấy, kỳ tích phát sinh. Trên người hắn những cái kia bởi vì dị hóa mà mọc ra cốt thứ, xúc tu, thịt não, tại cỗ này thần lực màu vàng nóng cọ rửa bên dưới, bắt đầu nhao nhao chốc ra, thành cho. Cái kia cố làm cho người buồn nôn mùi hôi thối biến mất, thay vào đó là một loại thanh lãnh, nghiêm túc cấm khí. Mấy hơi đằng sau, cái kia thân cao ba trượng, giữ tận quái vật kinh khủng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, người mặc nguyên bộ chiến giáp màu xanh hán tử trung niên hồn phách. Mặc dù thân thể hiện lên trạng thái hơi mờ, nhưng này cố thiết huyết quân nhân khí chất lại so khi còn sống càng thêm lạnh thấu xương. Trên mặt hắn hắc khí tán đi, lộ ra một tấm tràn ngập gió xương lại như cũ gương mặt kiên nghị. Vương Mánh mở mịt đứng tại chỗ. Hắn nhìn xem hai tay của mình, nhìn xem trung quanh quen thuộc cổ chiến trường, cuối cùng ánh mắt rơi vào người trẻ tuổi trước mặt này trên thân. Loại khí tức kia, mặc dù lạ lẫm, nhưng này cố lưu chuyển tại đối phương đấy mắt hắc bạch nhị khí, loại kia để linh hồn cảm thấy an bình nhưng lại không thể không thần phục quý áp. Hắn quá quen thuộc. Đó là chỉ có tại địa phủ trong truyền thuyết mới tồn tại, khí tức luân hồi. Hiện nay là năm nào tháng? Vương Mánh thanh âm khàn khàn, mang theo một tia vượt qua thời không tăng thường, không còn là trước đó dã thú gào thét. Cố Trường Sinh thu tay lại, đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy, cách thiên liệt đã qua gần 3.000 năm. Hơn 2.0005 Vương Mánh thân hình lung lay, giống như là một cái bị rút đi sống lưng lão nhân, trong mắt lóe lên một tia khó nói nên lời bi thương cùng cô đơn. 2.000. Cái kia đại la thiên lùi sao? Bị đánh tan, nhưng quy tắc chưa tiêu, dư độc còn tại. Cố Trường Sinh chỉ đỉnh đầu đám mây đen kia, hiện tại thế giới so khi đó càng hỏng bét, cũng càng cần trật tự mới. Vương Mánh trầm mặc, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng trong sương mù những cái kia như cũ tại chẳng có mục đích du đãng gào thét tàn hồn. Đó là lính của hắn, đó là cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử, tại thời khắc sống còn cũng không có lui lại một bước huynh đệ. Bọn hắn có còn tại đối với không khí bung nao, có còn đang bởi vì 5.000 năm trước đau xót mà kêu rên. Bọn hắn bị vây ở lồng giam này bên trong, không được siêu sinh, biến thành cô hồn dã quỷ, thậm chí biến thành đồng loại cùng nhau ăn quái vật. Hai hàng huyết lệ từ vị này hợp thể kỳ quỷ tướng trong mắt trượt xuống. So với chiến tử, loại này không có chút nào tôn nghiêm sống tạm bợ, mới là đối chiến sĩ lớn nhất vũ trụ. Chúng ta còn có thể chiến sao? Vương Mánh Mánh quay đầu, nhìn chằm chằm Cố Trường Sinh, hỏi câu nói này. Thanh âm của hắn đang run rẩy, đó là khát vọng, cũng là sợ hãi, sợ hai đối phương cho ra một cái câu trả lời phủ định. Cố Trường Sinh cười, nụ cười này xua tán đi chung quanh mấy phần khói mù. Hắn nghiêng người sang, lộ ra sau lưng tòa kia càng phát ra ngưng thực, tản ra u minh chi khí quỷ môn quan hư ảnh. Âm ti mới lập, bách phế lại hưng. Ta thiếu một chi có thể theo ta giết tới chín ngày, chạm thần diệt ma, tái tạo luân hồi. Âm minh. Cố Trường Sinh vươn tay, lòng bàn tay hướng lên, làm ra một cái mời tư thế. Vương Mánh, ngươi có thể nguyện dỡ xuống thiên tư bộ tàng giáp, thủ ta âm ti sắp phòng, hóa thành quỷ thần, theo ta tái chiến một trận. Vương Mánh nhìn xem cái tay kia. Chương 56 u minh khai phủ, anh linh phục sinh, 3, chương 56 u minh khai phủ, anh linh phục sinh, 3. Hắn cảm nhận được trong bàn tay kia ẩn chứa lực lượng, đó là tái tạo luân hồi hy vọng, là cho tất cả chiến tử anh linh một cái kết cục hứa hẹn, cũng là cho bọn hắn báo thù cơ hội. Không có chút gì do dự. Vị này khi còn sống ngông nên kiên cường, đối mặt ba cái cùng giai cường địch cũng chưa từng xoay người hợp thể kỳ đại tướng quân. Đẩy Kim Sơn, đổ ngọc trụ. Vâng. Quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền. Mặt tướng Vương Mánh, nguyện vì tôn thượng ra roi. thanh âm âm vang hữu lực, làm vỡ nát chúng quanh mê vụ, quanh quẩn tại phía trên chiến trường cổ xưa này. Ông, theo vương mãnh cái quỷ này, Cố Trường Sinh trong thức hải mảnh vỡ màu vàng đống nhiên bộc phát ra một trận hào quang sáng chói. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thu nhận tịnh hóa hợp thể kỳ anh linh không chọn bẹn một cái. Luân hồi kinh thôi diễn tiến độ tăng lên trên diện rộng. Quyền thứ nhất chú linh thiên đại thành. Và anh, một cỗ trước nay chưa có tinh thuần lực lượng trả lại nhập thể. Cố Trường Sinh khí tức trong nháy mắt tăng vọt, vốn chỉ là đơn giản hình thức ban đầu quỷ vực, tại thời khắc này giống như là ăn thuốc đại bổ bình thường, ở bang hướng ra phía ngoài quyết trường. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Trong nháy mắt, phương viên trong ba dặm tận hóa minh thổ. Mà vương mãnh hồn thể cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một bộ đen như mực, phía trên khắc do dữ tợn đầu quỷ đồ án chiến giáp chống rông xuất hiện ở trên người hắn, thay thế nguyên bản tàn phá trời tư giáp. Chiến giáp này do thuần túy âm ti quy tắc ngưng tụ mà thành, không thể phá vỡ. Trong tay hắn thanh kia đứt gãy chạm mã đao, cũng tại âm khí tẩm bổ bên dưới cấp tốc chữa trị, biến thành một thanh tản ra hàn khí âm u minh quỷ đầu đao trên lưỡi đao, ẩn ẩn có oan hồn quấn quanh, nhiếp nhân tâm phách. Cảnh giới của hắn mặc dù chỉ có nguyên anh đại viên mãn, cùng thời kỳ đỉnh phong không cách nào so sánh được, nhưng hắn khí tức trên thân lại trở nên càng thâm thúy hơn, càng thêm nguy hiểm. Hắn là quỷ, cũng là thần. Giống. Vương Mãnh Quy Thuận cũng không có dọa lùi mặt khác tàn hồn, ngược lại giống như là chọc tổ ong bỏ bẽ. Hoặc là Vương Mãnh trên người tán phát ra cái kia cỗ thuần chính âm ti khí tức, đối với mấy cái này mê thất cô hồn dã quỷ có chí mạng lực hấp dẫn. Mê vụ quay cuồng, càng ngày càng nhiều màu đỏ tươi con mắt bỏ ra. Bên trái là một đám người mặc kiếm bào, mặc dù trong tay không có kiếm lại kiếm khí tung hoành thiên thanh tông đệ tử nội môn tàn hồn, bên phải là một đội cưỡi sớm đã hóa thành bạch cốt chiến mã, y nguyên duy trì thế trận xung phong thiên tư bộ kỵ binh. Số lượng hàng ngàn hàng vạn. Loại quy mô này công kích, cho dù là Cố Trường Sinh thực lực bây giờ, cũng cảm thấy một trận tê cả da đầu. Chúa công xin mời lui ra phía sau. Vương Mãnh đứng người lên, dẫn theo quỷ đầu đao, ngăn tại Cố Trường Sinh trước người, những thằng danh con này thần trí đã mất, đợi mặt tướng đi giáo huấn bọn hắn. Không cần. Cố Trường Sinh lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Một vị địa sát phạt sẽ chỉ bị động. Nếu muốn xây âm ti, liền muốn có âm ti quy củ. Nếu luân hồi kinh thiên thứ nhất đã thành, vậy liền bắt bọn hắn đến tế pháp. Cố Trường Sinh vừa xài bước qua Vương Mãnh, một mình đối mặt cái kia giống như là biển gầm bọn tới ngàn vạn đoán linh. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tư thái thong dong. Chấn ma cự kiếm nằm ngang ở đầu gối trước, tản ra chấn áp hết thể uy nghiêm. Vương Mãnh hộ pháp. Nặng. Vương Mãnh thân hình lóe lên, hóa thành một đạo màu đen tường sắt, gắt gao bảo hộ ở Cố Trường Sinh bên người. Phàm là tới gần trong vòng 3 trượng đoán linh, đều bị hắn dùng sống đao đánh bay. Hắn rất có phân tức, chỉ thương không giết, chỉ lui bất diệt. Cố Trường Sinh hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng bắt đầu tụng niệm cái kia vừa mới thành hình kinh văn. Lần này, không còn là thấp giọng ngâm sướng, mà là thần hồn cộng hưởng, thiên địa cùng âm. Đi chất khí, tố kim thân. Mỗi một chữ phun ra, đều trên không trung hóa thành một đóa hoa sen màu vàng. Ngàn vạn đóa kim liên tại trong quỷ vực nở rộ, nương theo lấy Cố Trường Sinh tụng niệm, một loại kỳ dị vận luật ở trên chiến trường quanh quẩn. Đó là một loại trực kích linh hồn an hồn khúc, mang theo vút lên hết thảy thương tích ôn nhu. Xông lên phía trước nhất vào cái ngày đó tư kỵ binh, nguyên bản giơ lên cốt thương đứng tại giữa không trung. Thất kia bạch cốt chiến mã trong hốc mắt hồng hỏa dần dần chuyển thành u lam, nóng nảy phát ra tiếng phì phì trong mũi biến thành ôn thuận khét đều. Ta là ai? Đây là chỗ nào? Kỵ binh thống lĩnh mở miệng tứ phương, trong mắt màu đỏ tươi rút đi. Khi hắn nhìn thấy đứng tại Cố Trường Sinh bên cạnh Vương Mãnh lúc, thân thể run lên bần bật, khắc vào sâu trong linh hồn ký ức khôi phục. Đem tướng quân về đơn vị. Vương Mãnh quát to một tiếng, vô cùng uy nghiêm. Là cái kia kỵ binh thống lĩnh vô ý thức thẳng tắp cái eo, rồi ngựa chạy tới Vương Mãnh sau lưng, mặc dù còn có chút choáng váng, nhưng quân nhân bản năng để hắn cấp tốc tìm tới chính mình vị trí. Một cái, hai cái, 10 cái, 100 cái. Theo luân hồi kinh tụng niệm âm thanh càng lúc càng lớn, phù văn màu vàng như mưa rơi rơi xuống, bao trùm toàn bộ chiến trường. Phàm là bị phù văn chạm đến đoán linh, trên người lệ khí đều bị cưỡng ép tứ đoạn. Bọn hắn từ điên cuồng dã thú, một lần nữa biến trở về cái kia đã từng vì thủ hộ nhân tộc mà chiến tử anh hùng. Đây là một trận tẩy lễ, cũng là một trận vượt qua 5000 năm tỉnh lại. Ta là Thiên Kiếm Phong đệ tử Lý Nhược Ngu, ta là Đan Định Phong trưởng lão Triệu Vô Cực, nơi này là địa ngục sao? Càng ngày càng nhiều tàn hồn tỉnh táo lại. Bọn hắn nhìn xem ngay tại tụng kinh Cố Trường Sinh, nhìn xem cái kia mặc dù tuổi trẻ, lại lưng đeo lục đạo luân hồi hư ảnh thân ảnh. Một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cảm giác thân thiết, để bọn hắn không tự giác muốn tới gần. Nơi đó có ấm áp, có trật tự, có kết cục. Và môn hạ ta, thủ ta âm thi. Sinh là hào kiệt, chết cũng quỷ hùng. Cố Trường Sinh bỗng nhiên mở mắt ra, phất ống tay áo một cái. Sau lưng quỷ môn quan hư ảnh mở rộng, lộ ra bên trong sâu không thấy đáy u minh thế giới. Còn không trở về vị trí cũ, chờ đến khi nào? Một tiếng này, như hồng trung đại lữ, gõ tỉnh tất cả mê mang. Những cái kia vừa mới thức tỉnh tàn hồn bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau hướng phía Cố Trường Sinh cúi đầu, trong mắt mang theo cảm kích cùng quyết tuyệt. Sau đó, bọn hắn hóa thành từng đạo lưu quang, có thứ tự đầu nhập vào cái kia phiến trong cửa lớn màu đen. Ngồi đi vào một cái, Cố Trường Sinh khí tức liền cường thịnh một phần. Ngồi đi vào một cái, quỷ kia vực liền ngưng thực một phần. Cái này không chỉ có là tại thu nhận, càng là đang luyện binh. Sau nửa canh giờ, nguyên bản ồn ào náo động rung trời chiến trường, triệt để yên tĩnh trở lại. Cố Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, sắc mặt có chút tái nhợt, đó là thần hồn tiêu hao biểu hiện, nhưng hắn ánh mắt lại trước nay chưa có sáng tỏ, phản phất hai ngôi sao. Tại phía sau hắn quỷ vực bên trong, dòng giã 3000 tên võ trang đầy đủ, người khoác chế thức hắc giáp, tản ra túc sát chi khí âm binh, chính hàng lấy chỉnh tề phương trận, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Bọn hắn không còn là cô hồn giã quỷ, bọn hắn là một chi kỷ luật nghiêm minh, có được khi còn sống kinh nghiệm chiến đấu, lại không tử bất diệt u minh quân đoàn. Đứng tại phía trước nhất chính là Vương Mãnh. Trừ cái đó ra, còn có hai tên khí tức đặc biệt cường đại quỷ tướng, tại vừa rồi tẩy lễ bên trong chỗ hết tài năng. Một tên cầm trong tay phất trần, khuôn mặt lao giả gầy gò, khi còn sống chính là luyện hư đại viên mãn đan tu, giờ phút này hóa thành thần quan bộ dáng, quanh thân phiêu đạng u lục quỷ hỏa. Một tên lưng đeo kiếm gãy, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên, khi còn sống là thiên kiếm phong thủ tịch, kiếm ý ngút trời, giờ phút này hóa thành âm ti quỷ soái, ánh mắt như kiếm. Chúa công. Vương Mãnh quay người, đối mặt Cố Trường Sinh. Soạn, sau lưng 3000 âm binh cùng nhau quỳ xuống. Áo giáp va chạm thanh âm, đều nhịp, như là một tiếng sét nổ vang. 3000 âm binh, chỉnh quân hoàn tất. Cố Trường Sinh nhìn xem chi này thuộc về mình quân đội, nhìn xem những này đã từng vì thế giới này chảy hết một giọt máu cuối cùng anh linh, trong lòng hào khí tỏa ra. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm vang vọng bị bực. Toàn quân tu chỉnh. Sau đó, chúng ta đi nơi trọng yếu. Chương 57 vạn quân về trận, thổ chi phát tác, 1, chương 57 vạn quân về trận, thổ chi phát tác, 1, toàn quân chỉnh bị. Cố Trường Sinh thanh âm cũng không cao, lại mượn từ quỷ vực quy tắc, rõ ràng tại mỗi một tên âm binh hồn hỏa bên trong nổ vang. Một tiếng này ra lệnh, nguyên bản còn tại bởi vì vừa mới khôi phục mà hơi có vẻ sao động u minh quân đoàn, trong nháy mắt tiến tĩnh. 3000 tên thiên tư bộ tinh nhuệ, mặc dù thân thể đã là hơi mở linh thể, mặc dù trong tay binh khí sớm đã vết dỉ loang lổ, nhưng này một khắc khắc vào trong lòng quân lệnh như núi, để bọn hắn vô ý thức đứng thẳng lên đó cũng không tồn tại sống lưng. Âm phong gào thét, thổi qua mảnh này tĩnh mịch 5000 năm cổ chiến trường. Vương Mãnh dẫn theo thanh kia khoa trương u minh quỷ đầu đao, nhanh chân đi đến Cố Trường Sinh bên người nửa quỳ, áo giáp va chạm phát ra tiếng vang trầm nặng. Chúa công, ngoại vi cô hồn dã quỷ đã bị trấn nhiếp, nhưng chỗ sâu tựa hồ có cái gì tỉnh. Cố Trường Sinh đứng lơ lửng trên không, dưới chân là một đóa do hắc bạch nhị khí ngưng tụ mà thành bị ngạn hoa tỏa. Ánh mắt của hắn xuyên thấu sương mù dày đặc, nhìn về hướng chiến trường chỗ càng sâu. Nơi đó, oán khí như lang yên cuộn cuộn, xông thẳng tới chân trời. Tỉnh mới tốt. Cố Trường Sinh nếp miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, trong hai con ngươi cái kia bị dị trùng đồng chậm rãi chuyển động, bất việc. Hắn đột nhiên vung lên ống tay áo, sau lưng quỷ môn quan hư ảnh phát ra một tiếng oanh minh, đầu kia hư ảo vong xuyên hạ dòng nước nhanh đột nhiên tăng, tham lam thôn vệ lấy chung quanh nồng đậm đến tan không ra tử khí, đem nó chuyển hóa làm tầm bổ quỷ vực tinh thuần âm lực. Cố Trường Sinh nhìn xem Vương Mãnh, vừa nhìn về phía sau lưng cái kia 3000 song khát vọng chiến đấu con mắt. Chuyển ta làm cho. Cố Trường Sinh tóc đen bay phấp phới, thuộc về Diêm La uy áp không giữ lại chút nào phong thích. Bằng vào ta là trận nhãn, quỷ vực toàn bộ triển khai. Tầng tầng tiến lên. Gặp được mê thất giả, độ chi, gặp được ngoan cố chống lại người, chấn chi, gặp được những cái kia triệt để sa đoạn, sớm đã biến thành dị ma chó săn quái vật lập tức chém. Nặng. 3000 âm binh giận dữ hét lên, tiếng gầm như thực chất giống như sóng xung kích, trong nháy mắt làm vỡ nát đỉnh đầu bị đè nén mấy ngàn năm mây đen. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu rung động. Tòa kia bao trùm phương viên ba dặm màu đen bị vực, giờ phút này phảng phất một đầu thức tỉnh cự thú, bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trương lãnh địa của nó. Màu đen vùng đất lạnh giống như nước thủy triều hướng về phía trước lan tràn, vô số yêu diễm bị ngạn hoa tại đất khô cằn trong nháy mắt nở rộ, hoa nở bờ bên kia, tiếp dẫn vong hồn. Tiến lên 500 trượng, mê vụ trở nên bảy biển ra một loại quỷ dị màu xanh lục. Coi chừng, có độc. Vương Mãnh quát to một tiếng, thân hình như điện, trong tay quỷ đầu đao cuốn lên một trận cuồng bạo âm phong, ý đồ đem phía trước vọt tới lục vụ thổi tan. Xì xì xì, nhưng mà, lục vụ kia tiếp xúc đến âm phong, vậy mà phát ra axit mạnh ăn mòn giống như tiếng vang. Mấy tên xông lên phía trước nhất âm binh đội vàng không kịp chuẩn bị, lây dính một tia lục vụ, trên người hồn giáp trong nháy mắt bị đốt xuyên, hồn thể phát ra thống khổ tê minh, thậm chí có tán loạn dấu hiệu. Giống, thuốc. Thuốc của ta mê vụ quần quật, một đám quần áo tả tơi, toàn thân chảy xuôi nước mù tản hồn lảo đảo vào ra. Xem bọn hắn phục sức, lờ mờ có thể nhận ra là năm đó Thiên Thanh Tông đan đỉnh phong đệ tử. Chỉ là giờ phút này, trong tay bọn họ gắt gao nắm lấy không còn là cứu người linh đan, mà là từng thanh đen kịt độc phấn. Dẫn đầu là một cái hợp thể kỳ tàn hồn, nửa bên mặt đã tối giữa, chỉ có một con mắt còn lóe ra điên cuồng quang mang. Trong tay hắn bưng lấy một tôn tàn phá lò luyện đan, bên trong thiêu đốt lên xanh biếc quỷ hỏa. Vì cái gì? Không cứu sống. Vì cái gì đều đã chết là lượng thuốc không đủ. Đối với là lượng thuốc không đủ. Cái kia hợp thể tàn hồn điên điên khùng khùng gào thét, đột nhiên đem trong lò ngọn lửa xanh lục huynh đảo mà ra, hóa thành đầy trời mưa độc. Đây là thi độc quỷ hỏa. Đừng nghênh kháng. Vương Mãnh biến sắc, đang muốn hạ lệnh triệt thoái phía sau. Đan tu. Một đạo bình thản thanh âm từ phía sau truyền đến. Cố Trường Sinh chân đạp hư không, từng bước một đi tới. Những cái kia ngay cả âm binh đều e ngại xương động, tại quanh người hắn ba thước chỗ liền tự động tiêu tán, phản phất như gặp phải khắc tinh. Khi còn sống luyện đan tế thế, sau khi chết lại lấy độc hại người. Cố Trường Sinh nhìn xem đám kia điên đan tu tàn hồn, trong mắt lóe lên một tia thương xót, nhưng càng nhiều hơn chính là uy nghiêm. Nếu như các ngươi thần trí đã diệt, vậy ta liền đưa các ngươi quy khư. Nhưng nếu là còn có một tia thanh minh, Cố Trường Sinh nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay, một đóa hai màu trắng đen hỏa diễm chống rông hiện hiện. Đi. Con ngón đúng ra. Cái kia một đóa nho nhỏ ngọn lửa, nhẹ nhàng bay vào cái kia đầy trời độc hỏa bên trong. Vâng. Như là tinh hỏa liệu nguyên. Vậy ngay cả âm khí đều có thể ăn mòn kịch độc quỷ hỏa, tại gặp được luân hồi nghiệp hỏa trong nháy mắt, vậy mà giống như là gặp thiên địch, trong nháy mắt bị dẫn đốt. Nhưng loại này thiêu đốt cũng không có mang đến hủy diệt, ngược lại tản mát ra một cỗ kỳ dị mùi thuốc. nguyên bản canh hôi lục vụ bị đốt sạch, thay vào đó là thanh linh chi khí. Ách cái kia ngay tại điên cuồng khuynh đảo độc hỏa hợp thể tàn hồn động tác cứng đờ. Hắn ngơ ngác nhìn đóa kia bay tới trước mặt mình đen trắng hỏa diễm. Ngọn lửa kia chiếu rọi tại hắn đục ngầu đồng tử bên trong, phản phất chiếu sáng hắn phủ đuổi đã lâu ký ức. Đó là vạn năm trước, đan đỉnh phong bên trên, sư phụ dạy bảo, đan đạo một đường, ở chỗ sinh, không ở chỗ chết. Chúng ta là cùng Diêm Vương gia cướp người người, không phải tặng người đi gặp Diêm Vương quỷ. Lạch cạch. Trong tay tàn phá đan lô rớt xuống đất. Cái kia hợp thể tàn hồn toàn thân run rẩy kịch liệt, nguyên bản mặt mũi dữ tợn dần dần trở nên bình thản, hai hàng huyết lệ từ trong hốc mắt chảy xuống. Ta là đan sư, ta có tội. Ta đem các sư đệ đều chết. Ta là lang băng theo chấp niệm giải khai, trên người hắn cái kia cố làm cho người buồn nôn thi độc khí tức cấp tốc tiêu tán, thay vào đó là thuần túy sóng hồn lực động. Sau lưng cái kia mấy trăm tên đan tu tàn hồn cũng nhao nhao ngừng công kích, mờ mịt đứng tại chỗ. Cố Trường Sinh phất ống tay áo một cái, thanh âm hùng vĩ như hoàng trung đại lữ, đã biết tội, liền nhập ta âm ti. Dùng cái này thân đan thuật, là âm binh chữa thương, dùng cái này chuộc lại các ngươi ngàn năm tội nghiệp. Ngươi có thể nguyện. Đan kia tu đông nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Cố Trường Sinh cái kia tựa như thần linh giống như thân ảnh, nặng nề mà quỳ xuống. Tội nhân Hàn Mục, nguyện ý nghe tôn thượng điều khiển. Muôn lần chết không chối tử. Nguyện ý nghe tôn thượng điều khiển. Mấy trăm tên đan tu tàn hồn cùng nhau quỳ lạy. Cố Trường Sinh khẽ bước cằm. Về trận. Một giây sau, mấy trăm đạo lưu quang chui vào âm binh trận doanh hậu phương. Tên kia gọi Hàn Mục đan tu cũng không ngừng, hai tay của hắn kết ấn, lấy hồn lực làm dẫn, đem vừa mới cái kia cố bị tịnh hóa mùi thuốc hóa thành đầy trời linh vũ, chiếu xuống những cái kia thụ thương âm binh trên thân. Mới vừa rồi bị xương độc ăn mòn vết thương, tại linh vũ thẩm thấu vào, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đa tạ Hàn đại sư. Tiến lên 1500 trượng. Không khí nơi này đột nhiên trở nên không gì sánh được sắc bén. Chương 57 vạn quân về trận, thổ chi phát tác 2, chương 57 vạn quân về trận, thổ chi phát tác 2, mặt đất bùn đất không còn là màu đen, mà là bày biện ra một loại như kim loại tái nhợt sắc. Vô số đứt gãy tàn kiếm cắm ở trên đại địa, giống như là từng tòa đơn sơ mộ địa. Đây là một mảnh kiếm mộ, cũng là Thiên Thanh Tông chiến lược mạnh nhất, Thiên Kiếm Phong đệ tử nơi chôn xương. Dù là đã chết mấy ngàn năm, nơi này kiếm ý nguyên ngưng tụ không tan, trên không trung sen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở giết lưới. Dừng bước, Cố Trường Sinh đưa tay ra hiệu đại quân dừng lại. Phía trước, mấy trăm đạo thân ảnh hơi mở chính khoanh chân ngồi ở trong mộ kiếm. Mỗi người bọn họ trước người đều cắm một thanh kiếm gãy, mà trong bọn hắn ở giữa, lơ lửng một thanh sớm đã rỉ sét, lại như cũ tản ra uy áp kinh khủng cự kiếm hư ảnh. Đây là một cái kiếm trận. Vạn kiếm quy tông trận tàn. Tựa hồ là cảm ứng được kẻ ngoại lai khí tức. Bang. Cũng không có bất luận cái gì nói nhảm. Cái kia mấy trăm tên kiếm tu tàn hồn đồng thời mở mắt ra. Trong mắt của bọn hắn không có đồng tử, chỉ có hai đạo lăng lệ kiếm mang. Tự tiện xông vào kiếm mộ người, chém. Mấy trăm đạo kiếm khí phóng lên tận trời, trên không trung hội tụ thành một đầu dài đến trăm trượng tương long, mang theo xé rách hư không dứt lên, hung hăng đánh tới tiến lên bên trong quỷ vực hàng rào. Giang giác, không thể phá vỡ quỷ vực, lại bị một kích này nạnh sinh sinh xé mở một lỗ lớn. Mười mấy tên xông lên phía trước nhất ở mình, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cái kia kinh khủng kiếm ý xoắn thành mảnh vỡ, hồn phi phách tán. Thật mạnh sức công phạt. Vương Mánh sắc mặt đổi biến. Những kiếm tu này khi còn sống phần lớn chỉ là hóa thần kỳ, thậm chí nguyên anh kỳ, nhưng sau khi chết bởi vì chấp niệm, kiếm ý ngược lại trở nên càng thêm thuần túy. Cái này mấy trăm người tạo thành kiếm trận, đủ để rào sát hợp thể sơ kỳ cường giả. Kết kiên trong trận. Phòng không cần. Cố Trường Sinh đánh gãy Vương Mánh mệnh lệnh. Hắn nhìn xem đầu kia thế đi không giảm, thẳng đến trung quân mà đến kiếm khí thương long, trong mắt chẳng những không có tức giận, ngược lại toát ra một tia tán thưởng. Tha bị gãy chứ không chịu cong, đây mới là kiếm tu. Cố Trường Sinh vừa xài bước ra, rời đi quỷ vực bảo hộ phạm vi, trực diện đầu kia kiếm long. Hắn không có rút kiếm. Đối mặt cái kia đủ để đem hắn xé nát phong mang, hắn chỉ là vươn một bàn tay, lòng bàn tay hướng phía dưới, đối với hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Lật trời. Ông. Trong phương viên ngàn trượng không gian, phản phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng bóp nhẹ một chút. Trọng lực, nghịch chuyển. Đầu kia khí thế hung hăng kiếm khí thương long, vốn là đâm thẳng Cố Trường Sinh mi tâm. Nhưng ở tiến vào Cố Trường Sinh trước người mười trượng trong nháy mắt, đột nhiên giống như là bị một tòa núi lớn đặt ở trên lưng. Oeng. Kiếm long rên rỉ một tiếng, vậy mà không cách nào duy trì phi hành tư thái, không bị khống chế hướng mặt đất rơi xuống. Phanh. Đại địa băng liệt, khói bụi nổi lên bốn phía. Đầu kia không ai bị nổi kiếm khí thương long, bị ngạnh sinh sinh đập vào trong đất, tiêu tán thành đầy trời tán loạn khí lưu. Mà tại trung ương kiếm trận, cái kia mấy trăm tên kiếm tu tàn hồn cũng bị bất thình lình trọng lực biến hóa làm cho trở tay không kịp, từng cái ngã trái ngã phải, kiếm trận trong nháy mắt tăng dã. Kiếm giả, tử chiến không lùi. Kiếm trận nơi trọng yếu, một tên cụt một tay nguyên anh kỳ kiếm tu tàn hồn nổi giận gầm lên một tiếng, dãy rủa lấy muốn đứng lên, ý đồ một lần nữa ngưng tụ kiếm ý sai. Cố Trường Sinh đã giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn duỗi ra hai ngón tay, thời hợt kẹp lấy tên kiếm tu kia đâm tới kiếm gãy. Kiếm giả, cương đu cùng tồn tại. Cứng quá dễ gãy, tựa như thanh kiếm này. Cái băng. Cố Trường Sinh ngón tay có chút dùng sức, thanh kia đã trải qua ngàn năm gió sương, uống no máu tươi kiếm gãy, ứng thanh mà đứt. Độc tí kiếm tu ngây mẩn cả người. Hắn nhìn xem trong tay kiếm gãy, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Nhìn xem phía sau của các ngươi. Cố Trường Sinh vung ra kiếm gãy mạnh mẽ, nhẹ nhàng nói ra. Độc tí kiếm tu vô ý thức quay đầu. Ở phía sau hắn, tại tòa kiếm trận kia trung tâm nhất, là một đống sớm đã phong hóa thành bụi phấn mạch cốt. Đây không phải là tu sĩ xương cốt, đó là lão nhân, phụ nữ, còn có hải tử xương cốt. Năm đó đại La Thiên sầm lớn, vạn vật băng hoại. Cố Trường Sinh nhìn xem những tàn hồn kia, ngữ khí nhu hòa xuống tới, các ngươi không có trốn, cũng không có đuổi theo giết địch nhân. Các ngươi canh giữ ở nơi này, thủ đến cuối cùng một khắc. Các ngươi làm được. Mặc dù bọn hắn hay là chết, nhưng ít ra trước khi chết một khắc này, cũng không có cảm nhận được bị ném bỏ tuyệt vọng. Bịch. Độc Tí kiếm tu trong tay một nửa kiếm gãy rớt xuống đất. Hắn toàn thân run rẩy, cặp kia tràn ngập sát ý cùng điên cuồng trong mắt, hai hàng thanh lệ trượt xuống. Cố Trường Sinh khẳng định nói, chỉ là hiện tại, chiến đấu kết thúc. Các ngươi nên đổi một loại phương thức, tiếp tục thủ hộ phương này thiên địa. Thiên Thanh Tông Thiên Kiếm Phong đời thứ 3 đại đệ tử, Triệu Thừa. Độc Tí kiếm tu chậm rãi quỳ xuống, hướng phía Cố Trường Sinh trùng điệp dập đầu. Nguyện theo tôn thượng, thử lại kiếm trong tay. Nguyện theo tôn thượng, thử lại kiếm trong tay. Mấy trăm tên kiếm tu tàn hồn cùng nhau quỳ xuống đất, thanh trấn cửu tiêu. Hiu hiu hiu, mấy trăm đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm ý hóa thành lưu quang, chui vào âm binh trận doanh tiên phong vị trí. Theo không ngừng tiến lên, Cố Trường Sinh đội ngũ giống quả cầu tuyết một dạng càng lăn càng lớn. Từ ban sơ 3000 người, đến 5000 người, đến 10,000, 100,000. Những nơi đi qua, ủy vực giống như là mực nước quét đại ra. Nguyên bản âm u đầy tử khí cổ chiến trường, vậy mà dần dần có một loại di động thành trì hình thức ban đầu. Vương Mạnh xuất lĩnh trọng giáp âm binh tại trước nhất sông pha chiến đấu, như máy đuổi đất giống như nghiền ép hết thảy, kiếm tu doanh tới lui tại hai bên, phi kiếm như mưa, phụ trách viễn trình xác định vị trí thanh trừ, đan tu doanh tọa trấn trung quân, linh vụ hát vẫy, cam đoan đại quân bay liên tục, mà Cố Trường Sinh, tựa như là cái này khổng lồ cỗ máy chiến tranh đại não, cũng là linh hồn. Hắn xếp bằng ở trấn ma kiếm bên trên, trôi nổi tại giữa không trung, trong tay luân hồi kình kim quang vạn trượng, không ngừng mà tịnh hóa, tẩy lễ, hợp nhất. Nhưng hắn không có chút nào thư giãn, bởi vì hắn biết, khảo nghiệm chân chính tại cuối cùng. Cổ chiến trường hải tâm, nơi đó có một cỗ ngay cả hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Âm Ti đại quân rốt cục tiến lên đến cổ chiến trường trung tâm nhất khu vực. Nơi này mê vụ đã nồng đậm đến sền sệt trình độ, bày biện ra một loại quỷ dị màu đỏ sậm, phảng phất không khí đều đang chảy máu. Trên mặt đất khắp nơi đều là thịt nát. Thật dày, còn tại có chút nhúc nhích hư thối thịt nát, bao trùm phương viên 10 dặm đại địa. Đó là 5000 năm trước vô số đống thi thể tích hư thối sau, cùng đại La Thiên Tà ác quy tắc dung hợp mà thành sản phẩm. Mà tại cái kia thịt nát chính giữa, đứng vững một tòa do vô số đầu đống xương xây mà thành to lớn kinh quan. Kinh quan phía trên, ngồi một cái quái vật khổng lồ. Thân cao chừng trăm trượng, không có đầu lâu, toàn thân mọc đầy xúc tu màu đen cùng ánh mắt khổng lồ dị dạng cự nhân. Trong tay của nó, dẫn theo một thanh đứt gãy khai sơn cự phủ. Mà thanh kia trên lưỡi búa, ngay tại nhỏ xuống lấy máu tươi đen ngòm. Nó không có đầu, nhưng ở nó cái kia rộng lớn chỗ ngực, mọc ra một tấm dựng thẳng, che kín răng nhọn to lớn miệng. Đói thanh âm kia, không có trải qua lốt hai, trực tiếp khắp nơi nơi trốn có sinh linh trong đầu nổ vang. Chương 57 vạn quân về trận, thổ chi phát tác, 3, chương 57 vạn quân về trận, thổ chi phát tác, 3, mang theo vô tận tham lam cùng đói khát. Cảnh cáo: kiểm tra đo lường đến cao nguy quy tắc tụ hợp thể. Mục tiêu thân phận: Đại La Thiên chiến tướng Hải cốt dị hóa 100,000 oán niệm tập hợp thể cảnh giới ước định, đại thừa kỳ nhục thân bởi vì quy tắc áp chế, năng lượng cùng hệ thống sức mạnh rơi xuống đến nguyên anh đại viên mãn, nhưng có không chết cùng tái sinh đặc tính. Đây là năm đó cái kia bị thanh hư tử bọn người đánh chết Đại La Thiên hợp chất diễn sinh thi thể. Nó mặc dù chết, nhưng nó nhục thân quá mạnh, không chỉ có không có hư thối, ngược lại hấp thu trên chiến trường những người phạm tục kia trước khi chết sợ hãi cùng tuyệt vọng, biến thành một cái chỉ biết là ăn quái vật. Mấu chốt nhất là Cố Trường Sinh tại quái vật kia chỗ ngực, cũng chính là tấm kia miệng lớn chỗ sâu, cảm nhận được một cỗ quen thuộc lại nặng nề ba động, cùng thể nội thái tuế sinh ra cộng minh. Đây là, lại là năm đó thiên đế tự bạo sau, tàn mát ở nhân gian ngũ hành pháp tắc toái phiến một bộ phận. Thổ chi đại đạo mảnh vỡ tàn. Chính là bởi vì mảnh vụn này tồn tại, giao phó quái vật này liên tục không ngừng sinh cơ cùng đại địa giống như lực phòng ngự, để nó tại trong tháng năm dài đằng đẵng này bảo trì nhục thân bất hủ. Toàn quân dừng bước. Cố Trường Sinh vung tay lên, ngăn trở đại quân tiếp tục tới gần. Loại cấp bậc này quái vật, dựa vào số lượng chồng là vô dụng. Nó mỗi một cây xúc tu đều có thể tùy tiện đập nát mấy trăm âm binh, mà lại chỉ cần chân đạp đại địa, nó liền có thể vô hạn chủ sinh. Vương Mãnh mang kiếm tu doanh kết thiên cương bắt đầu trận phong tỏa đường lui của nó, đừng để nó chạy. Đan tu doanh toàn lực thi triển thanh tâm chú áp chế nó tản ra tinh thần ô nhiễm. Những người khác lui ra phía sau ba dặm, kết bạn quỷ đại trận, cho ta áp trận. Cố Trường Sinh đều đâu vào đấy ra lệnh, thanh âm tỉnh táo đến đáng sợ. Chúa công, ngài muốn đích thân. Vương Mãnh có chút lo lắng, trong tay quỷ đầu đao nắm chặt, thuộc hạ nguyện vì tiên phong. Không cần. Cố Trường Sinh nhìn chằm chằm cái kia không đầu cự nhân ngực miệng rộng kia, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Trong cơ thể nó có vật của ta muốn, không cần phải nhiều lời nữa. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, thể nội quỷ thần đang điên cuồng vận chuyển, hắc bạch nhị khí tại quanh người hắn ngưng tụ thành một bộ uy nghiêm đế bảo, đỉnh đầu mơ hồ hiện ra một đỉnh bình thiên quan hư ảnh. Và anh, Cố Trường Sinh chân đạp hư không, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng cái kia không đầu cự nhân mà đi. Giống. Không đầu cự nhân đã nhận ra uy hiếp, ngực miệng rộng phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Phía sau cơ bắp một trận nhúc nhích, mấy ngàn cây mang theo móc câu xúc tu như là như mưa to bắn về phía Cố Trường Sinh. Mỗi một cây xúc tu đều mang xé rách không khí tiếng nổ. Chút tài mọn. Cố Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trong tay chấn ma kiếm vung ra. Thanh kiếm này, tại hình thành trong tay là dùng đến nện người trọng khí. Nhưng ở Cố Trường Sinh trong tay, tăng thêm luân hồi kinh cái kia sinh sôi không ngừng gia trì, nó biến thành tinh mật nhất giao giải phẫu. CCC, bám vào tại trên kiếm phong tử khí cao tốc chấn động, hóa thành màu đen răng cưa. Cố Trường Sinh thân hình như điện, tại xúc tu trong rừng rậm xuyên thẳng qua, mỗi một lần huy kiếm đều nương theo lấy khối thịt lớn khối rơi xuống cùng máu đen phun tung tóe. Những cái kia cứng cỏi không gì sánh được xúc tu, tại đụng phải mũi kiếm trong nháy mắt, tựa như là dưa chuột một dạng bị chặt đứt. Nhưng hắn không có ham chiến. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, ngực. Chết. Không đầu cự nhân tựa hồ bị chọc giận, thanh kia to lớn búa gãy mang theo khai thiên tích địa khí thế, quét ngang mà đến. Một kích này, bao trùm phương viên trăm trượng, chính cũng không thể tránh. Phiên thiên ấn, gấp trăm lần trọng lực. Cố Trường Sinh tay trái bỗng nhiên hướng phía dưới để ép. Oeng. Cự phủ phía dưới không gian bỗng nhiên trầm xuống. Nguyên bản nhanh như thiểm điện một kích, vậy mà tại giữa không trung ngạnh sinh sinh chậm một nhịp. Chính là cái vỗ này khe hở. Cố Trường Sinh đã dẫm lên cự phủ rộng lớn lơi búa, mượn lực nhảy lên, như là như đạn pháo bắn về phía cự nhân ngực. Cho ta. Há mồm. Cố Trường Sinh gầm hét, trong tay chấn ma kiếm đảo ngược, trôi kiếm hung hăng đâm vào miệng rộng kia hàm dưới bên trên. Phanh. Lực trùng kích to lớn để cự nhân không tự chủ được ngậm thân thể, tấm kia nguyên bản chuẩn bị cắn vào miệng rộng bị ép mở ra. Cố Trường Sinh không có chút gì do dự, thân hình co rụt lại, trực tiếp chui vào. Chúa công. Xa xa Vương Mãnh bọn người dọa đến hồn phi phách tán, chủ động tiến vào quái vật trong miệng. Đây là ngại đã chết không đủ nhanh sao? Nhưng một giây sau, cự nhân thể nội truyền đến một tiếng trầm muộn oanh minh. Ngay sau đó, quái vật khổng lồ kia đột nhiên cứng đờ. Nó điên cuồng cào lấy lồng ngực của mình, phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào, thân thể cao lớn bắt đầu kịch liệt run rẩy. Mà tại trong cơ thể của nó, Cố Trường Sinh chính bản thân chỗ một mảnh sền sệt, thanh hôi trong đục bích. Bốn phía đều là ý đồ tiêu hóa hắn axit mạnh cùng vô số thật nhỏ xúc tu. CCC, hộ thể âm khí bị axit mạnh ăn mòn đến chi chi rung động, nhưng Cố Trường Sinh ánh mắt lại không gì sánh được sáng tỏ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia bị vô số mạch máu quấn quanh, như đồng tâm bẩn giống như nhảy lên màu vàng đất trùng sáng. Tại chùm sáng kia trung quanh, không gian quy tắc đều trở nên cực kỳ nặng nề. Đáng tiếc, bị ngươi dùng thành bộ này đức hạnh. Cố Trường Sinh vươn tay, không để ý những mạch máu kia giống như rắn độc quấn quanh, bắt lại chùm sáng kia. Oeng. Một cỗ nặng nề, ấm áp, như là đại địa mâu thân ôm giống như lực lượng, thuận cánh tay tràn vào thể nội. Cố Trường Sinh cảm giác mình thân thể phảng phất biến thành một tòa núi cao, trần bốn không gì sánh được. Thu hồi được, thổ chi đại đạo mảnh vỡ yếu ớt thu. Cố Trường Sinh tâm niệm vừa động, trực tiếp đem nó thu nhập kim đan bên trong. Đã mất đi hạch tâm quy tắc trèo trống, trung quanh những cái kia nguyên bản không thể phá vỡ nhục bích, trong nháy mắt đã mất đi tất cả hoạt tính, trở nên giống như là một bãi bùn não. Cái kia quái vật khổng lồ, trong nháy mắt đã mất đi tất cả sinh cơ. Nó cái kia bất tử bất diệt bản tính, phá. Ngay tại lúc này, động thủ. Cố Trường Sinh hét lớn một tiếng, phá vỡ nhục bích, toàn thân đẫm máu bật ra. Sớm đã chuẩn bị đã lâu Vương Mãnh bọn người, nơi nào sẽ buông tha cái này đánh chó mù đường cơ hội. Kiếm tu doanh, vạn kiếm quyết, rơi. Mấy trăm đạo phi kiếm như là mưa sao băng giống như rơi xuống, đem cái kia mất đi năng lực phản kháng cự nhân đâm thành con nhím. Âm binh nghe lệnh, quỷ hỏa, đốt. Đầy trời quỷ hỏa màu xanh lá rơi xuống, đem cái kia khổng lồ thi sơn nhóm lửa. Trong ánh lửa ngất trời, cái kia chiếm cứ tại cổ chiến trường hạch tâm mấy ngàn năm, đại biểu cho tuyệt vọng cùng mục nát quái vật, rốt cục hóa thành cho tàn. Hết thảy đều kết thúc. Cố Trường Sinh lơ lửng tại phía trên biển lửa, trong tay nắm khối đất kia màu vàng mảnh vỡ, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng phát tác. Dưới chân của hắn là ngay tại cấp tốc huyết trường, đem trọn tiến cổ chiến trường triệt để bao trùm bị bực. Cố Trường Sinh chậm rãi quay người, nhìn xem chi này thuộc về mình quân đội, nhìn xem mảnh này rốt cục trở nên tĩnh lặng thổ địa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi đó mây đen ngay tại tan đi, lộ ra một tia đã lâu thanh lãnh tinh quang. Nếu trận đã thành, đem đã thu, đường đã thông, cũng là thời điểm về nhà. Chương 58 xem Lan Di Hận, thủy mạch 2 điểm, 1, chương 58 xem Lan Di Hận, thủy mạch 2 điểm, 1. Cố Trường Sinh khoanh chân ngồi chung một chỗ nhô ra hắc nham phía trên. Hắn thời khắc này lực chú ý, tất cả lòng bàn tay viên kia vừa mới lấy được thổ chi đại đạo trên mảnh vỡ. Cái này như là một khối khắp nơi có thể thấy được bùn não, mặt ngoài mấp mô, không có chút nào còn trạch, thậm chí có vẻ hơi xấu xí. Như nhét vào bên đường, chỉ sợ ngay cả thế gian nhặt ve chai lao khất cái cũng sẽ không nhìn nhiều. Nhưng mà, chỉ có chân chính đem nó nắm trong tay, mới có thể cảm nhận được cái kia cố đủ để đè sập sơn nhạc nặng nề. Đó là đại địa mạch đập, là gánh chịu vạn vật sinh diệt nền tảng. Theo Cố Trường Sinh tâm niệm vừa động, một tia vầng sáng màu vàng đất từ giữa ngón tay tràn ra, chậm rãi rót vào dưới người hắn quỷ vực đại địa. Ầm ầm, một trận trầm thấp trầm đục từ sâu trong lòng đất truyền đến, phản phất ngủ say cự thú trở mình. Cố Trường Sinh nội thị đan điền, chỉ gặp tòa kia nguyên bản trôi nổi tại hư không, toàn bộ nhờ âm khí ngưng tụ quỷ môn văn, giờ phút này ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đen như mực tường thành không còn phủ phiếm, chân tường phía dưới, sinh ra vô số đạo tráng kiện sợi rễ, hung hăng đâm vào trong hư vô, vậy mà cùng thái tuế tạo thành lạ thường cộng minh. Nguyên bản chùi lủi gạch xây thành mặt ngoài, hiện ra từng đạo màu vàng sẫm phong cách cổ xưa đường vân, tựa như đại địa kinh lạc, đem trọn tòa quỷ thành cùng phương này thiên địa triệt để hàn chết. Giờ phút này, nó bám rễ sinh trồi. Hô Cố Trường Sinh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khí lưu kia trên không trung hóa thành một đạo luyện không, kéo dài không tiêu tan. Hắn đem viên kia hình dáng không gì đặc biệt mảnh vỡ thu nhập thần hồn chỗ sâu, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, nhục thân trải qua thổ chi đại đạo cọ rửa, trình độ bền bỉ đã có thể so với chuyên tu khổ luyện công phu thể tu, thần hồn càng là vững như bàn thạch. Nhưng hắn trong mắt tinh mang cũng không thu lại, ngược lại càng thêm sắc bén. Vũ hành tiểu bốn, âm dương chưa định. Vương Mãnh. Cố Trường Sinh nhẹ giọng mở miệng. Thanh âm không lớn, thậm chí không có sử dụng linh lực, lại tại cái này yên tĩnh trong quỷ vực kích thích tầng tầng gợn sóng mắt trần có thể thấy, trong nháy mắt truyền khắp nơi. Có mặt tướng. Bên ngoài trong trượng, ngay tại trên một mảnh hoang nguyên thao luyện tân binh Vương Mãnh thân hình đột nhiên tránh. Hắn cũng không ngự phòng, mà là lợi dụng như quỷ mị thân pháp, lôi ra liên tiếp tàn ảnh, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Cố Trường Sinh trước mặt. Giang giáp, trọng giáp va chạm mặt đất thanh âm thanh thúy êm hai. Vương Mãnh Quỷ một chân trên đất, cái kia một thân đen kịt quỷ tướng trọng giáp tại mờ tối dưới ánh sáng hiện ra lạnh lẽo hàn quang, tựa như mới từ trong hầm băng vớt ra khối sắt. Trong tay hắn U Minh Quỷ đầu đao cắm ở bên người, trên thân đao quấn quanh mấy sợi oan hồn phát ra trầm thấp nhẹ nào, đó là đối với thanh này U Minh, cũng là đối với vị này bình chủ tuyệt đối thần phục. Đứng lên mà nói, Cố Trường Sinh có chút đưa tay, ra hiệu hắn miễn lễ, ánh mắt lại vượt qua Vương Mãnh, nhìn về phía nơi xa mảnh hư vô kia hắc ám, nói cho ta một chút, các ngươi quan lan vệ. Nghe được quan lan vệ ba chữ, Vương Mãnh tấm kia như là nham thạch trên khuôn mặt cương nghị, cơ bắp có chút có quắc một chút. Cái tên đó, là linh hồn hắn chỗ sâu đau nhất vết sẹo, cũng là hắn tại cái kia trong hắc ám vô tận trèo chống hắn không có triệt để điên dại duy nhất tín ngưỡng. Về tôn thượng, Vương Mãnh đứng người lên, thân hình thẳng tắp như thường, ánh mắt trở nên sâu thẳm mà thâm thúy, phản phất xuyên thấu cái này tầng tầng quỷ vụ, thấy được năm đó mảnh kia ầm ầm sóng dậy, nhưng lại tinh phong huyết vũ hải vực. Quan Lan vệ chính là thiên tư bộ 36 vệ một trong, đứng hàng thượng tam vệ, chiến lực gần với bảo vệ thiên đỉnh thần cơ vệ. Chúng ta trụ sở tại Đông Hải cực kỳ, Thiên Hải quan. Nói đến đây, thanh âm của hắn mang tới một tia ngạo nghễ, đó là thuộc về đỉnh cấp quân đoàn Vinh Quang. Lúc đó, thiên hạ thủy mạch đều là hợp ở Đông Hải. Chúng ta phụng thiên đế chi mệnh, trấn thủ Hải Nhãn, giám sát tứ hải long tộc, cũng là vì phòng ngừa biển sâu phía dưới những cái kia chưa khai hóa cự thú làm loạn. Nhưng là Vương Mãnh lời nói xoay chuyển, nguyên bản ngang dương ngữ điệu đột nhiên trầm thấp xuống, lộ ra một cố khó mà che giấu kiềm chế. Ngay tại thiên liệt chi chiến bộ phát trước giờ, thiên cơ các đám kia lão thần côn truyền đến một đạo khẩn cấp báo động. Bọn hắn nói, đại la thiên đợt thứ nhất thẩm thấu, nguồn gốc từ nước. Nước. Cố Trường Sinh hơi nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối. Chính là. Vương Mãnh nhẹ gật đầu, trong mắt quỷ hỏa tham thẳm nhảy lên, tựa hồ nhớ lại một loại nào đó cực độ buồn nôn hình ảnh, thủy lợi văn vẩn, cũng có thể tàng ô nạc cấu. Ngay lúc đó trưởng môn từng nói, biển xấu xí đợt, tất có yêu nghiệt nước vô thường hình, dễ nhất bị ngoại ma xâm nhiễm. Quả nhiên, báo động truyền đến cũng không lâu lắm, Đông Hải thay đổi. Vương Mãnh thâm hít một hơi, tựa hồ muốn đè xuống trong lòng buồn nôn cảm giác. Nước biển kia trở nên so mực nước còn muốn đen, nhưng nó cùng mực nước khác biệt, đó là một loại còn sống đen. Nước biển trở nên sền sệt không gì sánh được, như là hư thối thi thủy, mỗi một giọt trong nước đều phản phất cất giấu vô số dương nhìn không thấy miệng. Trong biển tôm cá, vốn là miệng của chúng ta lương, cũng là biển cả tinh linh. Có thể trong vòng một đêm, bọn chúng mọc ra nhân thủ chân người, mang cá bên trong nô ra chớp nước xúc tu, trên mặt biển thậm chí thường xuyên nổi lơ lửng như là hòn đảo thật lớn ánh mắt, nhìn chằm chằm chúng ta. Chúng ta ở Thiên Hải quan, đánh dòng dã 3 năm. Cái kia 3 năm, không có việc quân, không có tiếp tế. Địch nhân của chúng ta không còn là cụ thể yêu thú, mà là vùng biển cả này bản thân. Vương Mãnh thanh âm có chút nghẹn ngào, đó là một loại bách chiến lão binh đặc thù bi thương. Cuối cùng, thiên liệt, thiên đế vì ngăn chặn đại la thiên ô nhiễm lan tràn, tự bạo thần khu. Trong đó một khối màu lam lưu tình truy nhập Đông Hải, đã dẫn phát diệt thế biển động. Nhưng cũng chính là khối kia mảnh vỡ, tại thời khắc sống còn tạo thành một đạo tuyệt thiên địa thông bình chướng, đem những cái kia triệt để bị ô nhiễm biển sâu quái vật, tính cả hơn phân nửa bị ăn mòn Đông Hải, cùng nhau phong kín tại đáy biển. Cố Trường Sinh nghe vậy, trong lòng hơi động. Màu lam lưu tinh, cái kia tất nhiên là thiên đế tự bạo sau tản mát thủy chi đại đạo mảnh vỡ không thể nghi ngờ. Vị trí kia, ngươi còn có thể tìm tới sao? Cố Trường Sinh trầm giọng hỏi. Khắc cốt minh tâm. Vương Mãnh Mãnh giơ tay, dùng sức nện gõ một chút chính mình sớm đã ngưng đập trái tim vị trí, phát ra một tiếng vang trầm, dù là thân thể này hóa thành tro, dù là thần hồn tiêu tán, mặt tướng cũng sẽ không quên tọa độ kia. Rất tốt. Cố Trường Sinh đứng người lên, đứng chắc tay, tay áo không gió mà bay. Nói cho ta biết phương vị. Vương Mãnh nhắm mắt lại, tựa hồ đang cảm ứng đến cái kia xà xôi kêu gọi. Một lát sau, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo quỷ hỏa màu xanh lục tại trong hốc mắt cháy bùng. Hắn duỗi ra ngón tay, chỉ hướng một cái làm cho Cố Trường Sinh có chút ngoại ý muốn phương hướng. Không phải trước sau, cũng không phải tả hữu, mà là dưới chân, tôn thượng, tại phía dưới, phía dưới. Cố Trường Sinh cúi đầu, nhìn xem dưới chân kiên cố nham thạch màu đen, nhíu mày. Không sai. Vương Mãnh ngữ khí 10 phần chắc chắn, nơi đây chính là treo ngược trời, là năm đó bị đánh nát Trung Châu một góc. Quy tắc của nơi này cùng hiện thế hoàn toàn tương phản, trời tại hạ, ở trên, mà tại chúng ta dưới chân vùng đại địa này mà sau, chính là năm đó Thiên Hải quan di chỉ, cũng là mảnh kia bị phong ấn tử hải chỗ. Cố Trường Sinh trong lòng chấn động mạnh một cái, như là điện quang thạch hỏa giống như, tất cả manh mối tại thời khắc này sâu chuỗi. Hắn nhớ tới chính mình tiến vào nơi này lúc thông qua cái kia vòng xoáy khổng lồ, quy khư chi môn. Thì ra là thế. Cái gọi là quy khư, cái gọi là treo ngược biển, kỳ thật chính là năm đó trong trận đại chiến kia, bị Đại La Thiên quy tắc cực độ bặm mẻo, sau đó lại bị Thiên Thanh Tông đại năng cưỡng ép cắt chém, tước đoạt một khối mảnh vỡ thời không. Chương 58 xem Lan Di Hận, thủy mạch 2 điểm, 2, chương 58 xem Lan Di Hận, thủy mạch 2 điểm, 2, nó tựa như là một cái cự đại bạc khí, lơ lửng tại hiện thế mặt sau, tương hỗ là trong ngoài, mà kết nối hai thế giới này thông đạo, chính là cái kia thủy chi đại đạo. Ta hiểu được. Cố Trường Sinh trong mắt tinh quang bùng lên, trong thức hải cựu thiên đạo bảng phi tốc vận chuyển, vô số dòng số liệu như thác nước xoát qua. Ngay tại phân tích thế giới cơ cấu giải tích hoàn thành, kiểm tra đo lường đến thủy chi đại đạo quy tắc ba động phân tích kết quả, thủy mạch 2 điểm. Năm đó thiên đế đem thủy chi đại đạo đánh vào Đông Hải, bởi vì thời không vỡ vụn, dẫn đến đại đạo quy tắc một phân thành hai. Một bộ phận biểu lưu tồn ở hiện thế Đông Hải chỗ sâu, hóa thành biển sâu bình chướng chấn áp bị ô nhiễm viễn cổ hải tộc. Một bộ phận bên trong lưu lạc tại treo ngược trời, hóa thành quy khư chi hải duy trì lấy dị không gian này tồn tại, cũng đảm nhiệm lượng giới thông đạo. Lo di thông, chỉ cần cầm tới nơi này cái này nửa khối mảnh vỡ, liền nắm giữ thông hướng hiện thế chìa khóa, thậm chí có thể khống chế toàn bộ Đông Hải thủy mạch. Nếu mục tiêu đã định, Cố Trường Sinh liền không lại trì hoãn. Binh quý thần tốc, chậm thì sinh biến. Truyền lệnh toàn quân, co vào quỷ vực. Cố Trường Sinh phất ống tay áo một cái, tiếng quát như sấm. Chỉ gặp nguyên bản trải rộng ra, bao trùm phương viên hơn 10 dặm màu đen quỷ vực, bắt đầu cấp tốc co vào. Cái kia đầy khắp núi đồi chập chờn bị ngạn hoa hóa thành điểm điểm hồng quang tiêu tán, lao nhanh chạy xuôi âm hà cuốn ngược mà quay về, đều chui vào trong cơ thể hắn tỏa kia nguy nga quỷ môn quan bên trong. Theo một tên sau cùng âm binh quý vị, Cố Trường Sinh cảm thấy vùng đan điền có chút trầm xuống. Nặng nề, lại tràn đầy làm cho người an tâm lực lượng. Lên. Cố Trường Sinh mũi chân điểm một cái, cả người như là một cái đại bằng, đàng không mà lên. Hắn không có thường ngày biết bên trong phía trên bay, bởi vì ở chỗ này, bên trên tức là bên dưới. Thân hình hắn trên không trung linh xảo một chiếc, đầu hướng xuống, chân hướng lên trên, hướng về cái kia vô tận thâm thúy hư không. Rơi xuống. Hô hô hô, lạnh đấu xương cương phong ở bên thai gào thét, như là vô số oan hồn lệ thiếu. Theo hắn cấp tốc hạ xuống, trung quanh cảnh tượng bắt đầu phát sinh quỷ dị nguy chuyển. Nguyên bản đỉnh đầu cái kia tối tăm mờ mịt, âm u đầy tử khí bầu trời, dần dần trở nên xanh hẳm, thậm chí xuất hiện mấy sợi mây trắng. Mà dưới chân mặt đất màu đen kia, thì tại trong tầm mắt cấp tốc đi xa, cuối cùng biến thành một cái không đáng chú ý điểm đen. Trọng lực tại một đoạn thời khắc đột nhiên phát sinh điên đảo. Loại kia mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, ngay sau đó chính là ngũ tạng lục phủ đều bị khẽ động mê muội. Một giây sau, xoạt, một trận to lớn bạch nước âm thanh truyền đến. Cố Trường Sinh cũng không phải là tại rơi xuống, mà là tại vọt ra khỏi mặt nước. Hắn đột nhiên xông ra mặt nước, tóe lên vạn trượng bọt nước. Đập vào mi mắt là một bức đủ để cho bất luận kẻ nào tâm thần rung động tận thế bức tranh. Nơi này là một mảnh mênh mông vô ngần, sóng cả mãnh liệt biển lớn màu đen. Trên bầu trời không có thái dương, chỉ có một vòng tàn phá tử nguyệt treo cao, hạ xuống thê lanh mà yêu dị ánh sáng nhạt. Trên mặt biển, vô số cái cự đại vòng xoáy đang chậm rãi chuyển động, mỗi một cái trung tâm vòng xoáy đều đen như mực, sâu không thấy đáy, phản phất nối thẳng cửu u địa ngục. Mà ở trên không mặt biển, lơ lửng vô số tòa phá toái ngọn núi, đứt gãy cung điện lầu cát, thậm chí còn có một nửa dài đến ngàn trượng chiến thuyền hải cốt, chính như ưu linh trên không trung trôi nổi. Đây chính là treo ngược biển, cũng chính là vương mãnh trong miệng cái kia chiến trường thê thảm, thiên hải quan di chỉ. Đây chính là năm đó chiến trường một nửa khác sao Cố Trường Sinh lơ lửng giữa không trung, nhậm do tinh mặn gió biển thổi phật lấy vào áo, nhìn trước mắt cảnh tượng này, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó nói nên lời thê lương. Nơi này thời gian phảng phất bị đông cứng, y nguyên bảo lưu lấy năm đó trận chiến kia thảm thiết nhất bộ dáng. Trong nước biển màu đen, y nguyên có thể nhìn thấy một chút to lớn sâm bạch hải cốt tại chìm nổi. Đó là rồng, chân chính long tộc thi cốt. Chỉ bất quá, những này đã từng cao quý xương rồng sớm đã biến thành màu đen mục nát. Phía trên quấn quanh lấy vô số quỷ dị màu đỏ cây rong, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút phát sáng xúc tu tại khe xương ở giữa xuyên thẳng qua, đem những này đã từng bá chủ trở thành xào huyệt. Cố Trường Sinh cũng không kinh hoàng, hắn hai mắt nhắm lại, đồng tử chỗ sâu kim quang lưu chuyển, mở ra luân hồi nhãn. Ánh mắt như điện, quét mắt mảnh này tĩnh mịch hải vực. Rất nhanh, hắn ngay tại mảnh này hỗn loạn cùng tử vong hải vực trung ương, phát hiện một chỗ rất không tầm thường tồn tại. Nơi đó, có một vòng xoáy khổng lồ. Không giống với chung quanh những cái kia đen như mực, tản ra hôi thối vòng xoáy này bày biện ra một loại hoàn mỹ, tinh khiết. Màu xanh thẳm, tựa như là tại mảnh này đục không chịu nổi mực nước bên trong, tích nhập một giọt tinh khiết nhất nước mắt của thiên sứ. Vòng xoáy kia tốc độ xoay tròn cực chậm, thậm chí cho một loại gần như đứng im ảo giác. Nhưng chung quanh những cái kia cuồng bạo nước biển màu đen, chỉ cần khẽ rửa gần nó, liền sẽ trong nháy mắt bị tịnh hóa, trở nên thanh tịnh trong suốt, như là bị thần thánh lực lượng tẩy lễ. Mà tại vòng xoáy kia trung tâm, mơ hồ có thể thấy được một cánh cửa, một đạo hoàn toàn do lưu động sóng nước tạo thành, thông hướng một thế giới khác cửa. Quy Khư Chi Môn, đây cũng là thủy chi đại đạo bên trong mảnh vỡ cụ tượng hóa, cũng là Cố Trường Sinh chuyến này mục tiêu cuối cùng. Tìm được. Cố Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Nhưng hắn không có tùy tiện tiến lên, bởi vì tại cái kia vòng xoáy màu xanh lam chung quanh, chiếm cứ một đám đồ vật. Đó là một đám mọc ra giữ tợn đầu cá, thân người, tứ chi cũng đã dị hóa là trần nhăn xúc tu quái vật. Bọn chúng cầm trong tay cốt chất tam xoa kích, mặc trên người sớm đã hư thối dị xét, nhưng như cũ có thể nhìn ra chế thức tiên tư bộ thủy quân chiến giáp. Bọn chúng lít nha lít nhít vây quanh ở vòng xoáy chung quanh, số lượng chừng hơn bạn, như là trung thành nhất vệ sĩ, thủ hộ lấy quân vương, lại như là tham lam nhất tù phạm, trông coi duy nhất sinh lộ. Mà tại bọn chúng ở giữa, có một đầu hình thể cực đại như hòn đảo, toàn thân mọc đầy lớn nhỏ không đều ánh mắt cự thú, chính nhìn chằm chằm cánh cửa kia, phát ra trầm thấp mà thống khổ gào thét. Cự thú kia trên trán, khảm nửa khối phá toái bia đá, vi văn phong cách cổ xưa thế lương, lờ mờ có thể thấy được hai cái chữ to, Trấn Hải. Trấn Hải thú Cố Trường Sinh trong thần thức, truyền đến vương mãnh chấn kinh thậm chí thanh âm run rẩy. Đó là năm đó hộ quan thần thú. Nó lại còn không chết. Chết. Đối với hiện tại nó tới nói, chết có lẽ mới là giải thoát. Cố Trường Sinh lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén như lao, ngươi nhìn cho kỹ. Linh hồn của nó đã sớm tản, bây giờ khống chế bộ thể xác này, là ký sinh ở trong cơ thể nó những cái kia đại la thiên sâu bọ. Cố Trường Sinh đưa tay chỉ hướng cự thú kia trên thân những cái kia không ngừng chớp động, thần sắc khác nhau con mắt. Vậy căn bản không phải con mắt của nó, đó là ký sinh trùng rắc hút. Mà lại Cố Trường Sinh chậm rãi nắm chặt trong tay trôi kia do sát khí ngưng tụ mà thành chấn ma kiếm, thân kiếm rung động, phát ra khát vọng uống máu bù bù. Bọn chúng ngăn cản con đường của ta. Vương mãnh, nếu đến ngươi sân nhà, vậy cũng chớ che giấu. Cố Trường Sinh phất ống tay áo một cái, sau lưng hư không chấn động, quỷ môn quan ầm vang mở rộng, âm khí nồng nặc giống như thủy triều tuôn ra. Thủy Chiến, các ngươi được hay không? Ha 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 ha. Vương Mạnh cuồng tiếng một tiếng, trong tiếng cười kia lộ ra một cỗ khinh thường tứ hải bá khí, chấn động đến chung quanh sóng biển cũng vì đó cúi đầu. Tôn thượng lời ấy, không khỏi quá coi thường ta trở. Gia quan lan vệ, sinh tại biển, lớn ở biển, cũng chết bởi biển. Tại trên bờ, bị giới hạn âm thân thể, có lẽ chỉ có thể phát huy bảy thành chiến lực. Nhưng đến trong nước này oanh. Chương 58 xem Lan Di Hận, thủy mạch 2 điểm, 3, chương 58 xem Lan Di Hận, thủy mạch 2 điểm, 3, một đạo thô to lưu quang màu đen từ Cố Trường Sinh thể nội bắn ra, nặng nề màn đện ở trên mặt biển, kích thích trăm trượng sóng đen. Bọt nước tán đi, Vương Mạnh hiện ra quỷ thần chân thân. Lần này, hắn không tiếp tục mặc cái kia thân nặng nề bộ binh trọng giáp. Theo một tiếng to rõ long ngầm, trên người hắn âm khí một trận kịch liệt cuộn cuộn, hóa thành một bộ trải rộng long lân văn đường, tỏa ra ánh sáng lung linh tị thủy thần giáp. Nguyên bản trong tay quỷ đầu đao cũng theo đó phát sinh biến hóa, kéo dài, biến hình, cuối cùng hóa thành một thanh hàn quang lạnh thấu xương cán dài phân thủy nguyệt nhà sạn. Mà tại phía sau hắn, âm binh gào thét mà ra, bay trận tại trên mặt biển. Trong đó có 800 tên âm binh, khí tức trên thân trong nháy mắt biến đổi, cùng nước biển trùng quanh hoàn mỹ dung hợp. Trong tay bọn họ nguyên bản trường mâu biến mất, thay vào đó là một thanh đem lóe ra hàn quang phân thủy thứ cùng tam lang ngư xoa. Dưới chân càng là huyễn hóa ra lướt sóng mà đi giải chiến, như dẫm trên đất bằng. Đó là quan lan vệ bản bộ tinh nhuệ, Khước Tà thủy quân. Chúng tiểu nhân. Vương Mạnh đứng tại đầu sóng phía trên, như là trong biển quân vương, trong tay nguyệt nha sạn chỉ phía xa đám kia chiếm cứ tại quy khư chi môn trùng quanh ngư nhân quái vật. Giết. 800 thủy quân âm binh giận dữ hét lên, thanh trấn hải thiên, sát khí xông thẳng lên trời. Cái này không chỉ có là một trận chiến đấu, càng là một trận rửa sạch sỉ nhục, đưa chiến hữu cũ giải thoát tế điện. Phù phù. Phù phù. Âm binh bọn họ như là từng đầu màu đen giao long, nhảy xuống nước. Bọn hắn tại dưới nước tốc độ, vậy mà so trên không trung còn nhanh hơn 3 phần, mang theo từng đạo màu trắng vết nước, lao thẳng tới trận địa địch. Giết. Cố Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi. Hắn mặc dù không am hiểu thủy chiến, nhưng hắn nắm trong tay đủ để cải biến chiến cuộc thủ đoạn. Phiên thiên ấn. Chấn. Thân hình hắn cất cao, tay trái đối với vùng hải vực kia hung hăng để ép. Bèn. Mảnh kia nguyên bản sóng cả mãnh liệt, cuồn cuộn sóng ngầm mặt biển, trong nháy mắt trở nên trơn nhẵn như gương. Cũng không phải là gió êm sóng lặng, mà là trọng lực chấn áp. Ngàn vạn tấn nước biển tại kinh khủng trọng lực tác dụng dưới, bị ép tới so sắt thép còn cứng rắn hơn, mật độ trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần. Những cái kia nguyên bản ở trong nước linh hoạt du động ngư nhân quái vật, lập tức giống như là bị đông tại trong hồ phách côn trùng, động tác trở nên chậm chạp không gì sánh được, thậm chí ngay cả du động đều trở nên cực kỳ cố hết sức. Mà thân là linh thể âm binh, lại hoàn toàn không nhận cái này vật lý ảnh hưởng của trọng lực. Cái này một nhanh một chậm ở giữa, thắng bại đã phân. Phốc phốc, phốc phốc, màu đen phân thủy thứ dễ dàng xuyên thủng những ngư quái kia cứng rắn lẫn tiến, mang ra từng chuỗi máu đen hoa. Vương Mạnh càng là một ngựa đi đầu, vọt thẳng hướng về phía đầu kia bị ký sinh trấn hải thú. Cho lão tử tỉnh. Bèn Nguyệt Nha sạn mang theo khai sơn phá thạch cự lực, hung hăng đập vào trấn hải thú cái kia to lớn trên trán. Một cái này, không dùng sát chiêu, không có phong mang, mà là dùng thuần túy xảo kình, trấn hồn. Đông. Như là một ngụm hồng trung đại lư tại đáy biển gõ vang. Trấn hải thú thân thể cao lớn kia run lên bần bật, phản phất dòng điện bọn qua toàn thân. Những cái kia ký sinh tại trên người nó, lít nha lít nhít con mắt, tại cái này dưới sự chấn động, nhao nhao vỡ ra, phun ra làm cho người buồn nôn hoàng tương. Giống trấn hải thú phát ra một tiếng mê mang gầm nhẹ. Nó lắc lắc đầu khổng lồ, đục ngầu trong độc nhãn hiện lên một tia thanh minh, nhìn thoáng qua trước mắt cái này có chút quen thuộc chấm đen nhỏ bướm mánh. Ký ức mảnh vỡ đang liều đụng. Sau đó, nó nổi giận. Nó ý thức được mình bị những cái kia buồn nôn côn trùng khống chế nhiều năm như vậy, thậm chí càng công kích mình chiến hữu cũ, thủ hộ cái kia cầm tù nó lồng giam. Giống. Một tiếng chân chính, thuộc về thượng cổ thần thú tiếng gầm gừ băng lên, làm vỡ nát phương viên mười dặm gợn sóng. Trấn hải thú đông nhiên xoay người, cái đuôi to lớn hung hăng đánh ra mặt nước, mang theo thao thiên cự lãng. Ầm ầm. Một kích này chi uy, như là sơn băng địa liệt, trực tiếp đem chúng quanh những cái kia nguyên bản phụ thuộc vào nó, ý đồ một lần nữa khống chế nó ngư nhân quái vật đập thành thịt nát. Chiến trường tình thế, trong nháy mắt bị chuyển. Cố Trường Sinh nhìn xem một màn này, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Quả nhiên, vạn vật đều có linh. Sau nửa canh giờ, chiến đấu kết thúc. Đám kia đến hàng vạn mà tính ngư nhân quái vật bị thanh lý đến sạch sẽ, nước biển màu đen bị nhiễm đến càng thêm thâm trầm. Vương Mạnh đứng tại trấn hải thú trên lưng, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy vị này lão hỏa kế cái kia còn lại bạch cốt âm u đầu. Trấn hải thú dịu dàng ngoan ngoãn lơ lửng ở trên mặt nước, tùy ý âm binh bọn họ tại trên lưng nó tu chỉnh, trong cổ họng phát ra hô lô hô lô thành âm. Cố Trường Sinh lướt sóng mà đến, như giẫm trên đất bằng, chậm rãi đi tới cái kia vòng xoáy màu xanh lam trung tâm. Đó là quy khư chi môn, cũng là thủy chi đại đạo mảnh vỡ bản thể. Hắn buông tay, nhẹ nhàng đụng vào cái kia màu lam dòng nước. Ông, một cỗ thanh lương, nhu hòa, bao dung vạn vật ý niệm thuận đầu ngón tay truyền đến, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Đó là nước chân lý, chí nhu, cũng chí cương, tầm bổ văn vận, cũng có thể thôn phệ văn vận. Nếu như không bị thiên đế đánh vào cái này thủy chi đại đạo, này cũng treo chi hải đã sớm bởi vì quy tắc băng hoại mà triệt để tăng dã, nơi này hết thảy sinh linh, bao quát Vương Mạnh bọn hắn tàn hồn, cũng đã sớm tan thành mây khói. Chính là giọt này nước che lại bọn hắn sau cùng gia viên, cũng lưu lại một chút hy vọng sống này. Đa tạ. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng nói ra, đã là đối với mảnh vỡ này cảm tạ, cũng là đối với năm đó vị kia thiên đế gửi lời chào. Kiểm tra đo lường đến thủy chi đại đạo tàn. thị phủ hấp thu. Hấp thu. Cố Trường Sinh tâm niệm vừa động, không chút do dự. Cái kia to lớn vòng xoáy màu xanh lam phảng phất nhận lấy triệu hoán, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo hoa mỹ lang quang. Vạn tấn nước biển hóa thành tinh thuần nhất thủy nguyên lực, thuận cánh tay của hắn tràn vào thể nội, như là trăm sông đổ về một biển, cuối cùng hội tụ đến trong đan điền quỷ thần đan bên cạnh. Ở nơi đó, nguyên bản lẻ loi trơ trọi màu vàng đất trùm sáng bên cạnh, nhiều một viên màu xanh thẳm bọt nước nhỏ. Mặc dù rất nhỏ, chỉ có chừng hạt đạo, nhưng lại sinh sôi không ngừng, không ngừng lưu chuyển. Thổ sinh kim, kim sinh thủy. Mặc dù ngũ hành kim vị còn thiếu, nhưng có đất gánh chịu, có nước thoải mái, Cố Trường Sinh thể nội địa phủ hình thức ban đầu rốt cục không còn là hoàn toàn tĩnh mịch hoang nguyên, bắt đầu có sinh khí. Quỷ môn quan chức vòng xuyên hà, thủy vị tăng gọn, rốt cục không còn là đơn thuần nước động, bắt đầu có lưu động dấu hiệu, ào ào tiếng nước như là sinh mệnh chương nhạc. Mà theo thủy chi đại đạo bị thu lấy, mảnh này treo ngược biển cũng bắt đầu phát sinh kỳ biến. Đã mất đi hạch tâm quy tắc trèo trống, mảnh không gian này bắt đầu không thể nghịch chuyển đổ sụp. Trên bầu trời tử nguyệt xuất hiện từng đạo vết rách, trên mặt biển nước biển bắt đầu điên cuồng bốc hơi, hóa thành đầy trời hắc vụ. Nơi xa những cái kia lơ lửng ngọn núi nhao nhao rơi xuống, nhập vào trong biển. Không tốt, nơi này muốn sập. Vương Mạnh biến sắc, lớn tiếng cảnh báo. Không sao. Cố Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Mảnh không gian này vốn chính là dựa vào mảnh vỡ tồn tại dị dạng sản phẩm. Hiện tại mảnh vỡ về ta, không gian tự nhiên cũng liền hoàn thành sứ mạng của nó. Toàn quân nghe lệnh. Quý vị, là làm xong đây hết thảy. Cố Trường Sinh nhìn về phía cái kia bởi vì đã mất đi mảnh vỡ mà trở nên cực không ổn định không gian thông đạo. Cái kia nguyên bản vòng xoáy màu xanh lam, giờ phút này biến thành một cái đen kịt, vặn vẹo chỗ trống, không gian chung quanh mảnh vỡ ngay tại không ngừng chóc từ mảng. Xuyên thấu qua lỗ trống kia, Cố Trường Sinh mơ hồ có thể cảm nhận được đối diện truyền đến khí tức quen thuộc kia. Đó là khói lửa nhân gian, cũng là sắp đứng trước hạo kiếp hiện thế khí tức. Cố Trường Sinh thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, nghĩa vô phản cố xông vào cái kia sắp khép kín trong lỗ đen. Chương 59 giới biển tranh độ, chỉ phía xa Đông Hải, 1, chương 59 giới biển tranh độ, chỉ phía xa Đông Hải, 1, giữa lượng giới khe hở, vô tận hải tầng sâu loạn lưu khu, là một mảnh bị tạo vật chủ lãng quên hỗn độn phế tích. Nơi này không có trên dưới tứ phương tọa độ không gian, cũng không từ xưa đến nay thời gian trôi qua, chỉ có vô số quy tắc phá toé mảnh vỡ như là cối xay thịt bên trong lưới dao, tại mảnh này xển xệt làm cho người khác hít thở không thông trong hư vô điên cuồng quái. Cố Trường Sinh mặt không đổi sắc, rũa ra tay phải hướng về hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Chấn. Ông, trong lòng bàn tay, viên kia vừa mới dung hợp, chưa hoàn toàn luyện hóa thủy chi đại đạo mảnh vỡ run lên bần bật. Một vòng màu xanh thẳm gợn sóng lấy Cố Trường Sinh làm tâm điểm, hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Gợn sóng này nhìn như yếu đuối vô lực, tựa như giọt mưa rơi vào mặt hồ nổi lên gợn sóng. Nhưng mà, khi nó cùng cái kia đủ để xé nát nguyên anh tu sĩ lưỡi đao không gian tiếp xúc sát na, cảnh tượng khó tin phát sinh. Cái kia cùng bạo sao động không gian loạn lưu, lại giống như là gặp quân vương thần dân, trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn không gì sánh được. Nguyên bản sắc bén như đao dòng năng lượng, tại gợn sóng màu lam an ủi bên dưới, hóa thành róc rách dòng nước. Thủy lợi vạn vật mà không tranh, cho nên thiên hạ chớ có thể cùng tranh. Nguyên bản lơ lửng giữa không trung phá toái sơn hà, giờ phút này đang mất đi lực hút trói buộc, điên cuồng rơi xuống, va chạm, gây dựng lại. Mảnh kia treo ngược tại thiên không hải dương màu đen, phản phất đã mất đi đê đập ngăn cản, ngay tại hướng về bốn phương tám hướng tràn ra khắp nơi, thôn phệ lấy hết thể có thể thấy được vật chất. Mà ở mảnh này hỗn loạn trung tâm nhất, nguyên bản cái kia đại biểu cho lượng giới thông đạo vòng xoáy màu xanh lam đã triệt để vỡ vụn. Thay vào đó, là một cái cự đại, vằn mèo, tản ra hào quang màu đỏ sẫm vết rách. Vết rách kia tựa như là một đạo không cách nào khép lại vết sẹo, vắt ngang ở trên trời cùng hải chi ở giữa, dữ tợn mà khủng bố. Vô số thiểm điện đen kịt tại vết rách chung quanh du tẩu, đem không gian chung quanh nổ ra từng đạo khe hở thật nhỏ. Mà tại vết rách kia vực sâu chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được từng cái to lớn, tràn đầy ác ý con mắt đang dòng nó. Đó là Đại La Thiên lưu lại ở thế giới này mặt khác ý chí, là bị phong ấn ở quy khư chỗ sâu càng cổ lão quái vật. Đã mất đi thủy chi đại đạo áp chế, bọn chúng đang thức tỉnh, ngay tại tham lam nhìn chăm chú lên thế giới ngoài, ý đồ thông qua đạo này vết thương mới chui ra ngoài. Soạt, nương theo lấy một tiếng thanh thúy đến phảng phất lưu ly phá toái tiếng nước. Loại kia làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách cùng trời xoáy chuyển choáng váng cảm giác, trong nháy mắt này đột nhiên biến mất. Thay vào đó, là hơi mặn gió biển, là hơi có vẻ đục ngầu lại tràn ngập sức sống không khí, còn có đã lâu ánh nắng. Mặc dù lúc này bầu trời mây đen che kín, ánh nắng có vẻ hơi lờ mờ thảm đạm, nhưng đối với tại cái kia tối tăm không ánh mặt trời dưới mặt đất cùng trong biển sâu chờ đợi dòng dã nửa năm Cố Trường Sinh tới nói, đây quả thực là thế gian xa xỉ nhất hưởng thụ. Đi ra Cố Trường Sinh đứng tại một khối to lớn trên đá ngầm màu đen, tham lam hít thật sâu một hơi mang theo biển mùi tanh không khí. Gió biển thổi phật lấy hắn loạn phát, mang đến một chút hơi lạnh, lại làm cho hắn cảm thấy trước nay chưa có chân thực. Nơi này là một mảnh bãi đá vụn. Trung quanh khắp nơi đều là hình thù kỳ quái, như là quỷ phụ thần công giống như nham thạch màu đen, giống như là từng thanh lợi kiếm xuyên thẳng mây xanh. Sóng biển mãnh liệt đập ở trên nham thạch, cuốn lên ngàn đống tuyết, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Nếu như không nhìn kỹ, nơi này tựa hồ cùng vô tận hải bất luận cái gì một chỗ hoang vu bờ biển không có gì khác biệt. Nhưng Cố Trường Sinh liếc mắt một cái liền nhận ra nơi này. Ánh mắt của hắn trở nên có chút phức tạp, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh một khối bị nước biển ăn mòn mấp mô nham thạch. Đây là hắn lúc trước bị thao thiết trục xuất lúc, như chó nhà có tang giống như hạ xuống mảnh kia vô tận hải biên giới. Cũng là hắn thu hoạch được phần thứ nhất cơ duyên, mở ra lịch tập chi lộ điểm xuất phát. Vận mệnh phảng phất tại nơi này vẽ lên một cái tròn hoàn mỹ. Nửa năm trước, hắn tu vi mất hết, bị tước đoạt hết thảy, ở chỗ này vì sinh tồn mà cùng yêu thú cấp thấp chém giết, nửa năm sau, hắn mang theo một thân thông thiên triệt địa tu vi, mang theo một chi đủ để quét ngang một nước U Minh đại quân trở về. Thời gian tựa hồ đang nơi này đình trệ, nhưng người đã không phải lúc đó người. Tôn thượng, nơi này là Vương Mạnh thân ảnh tại Cố Trường Sinh sau lưng chậm rãi hiện hiện. Bởi vì là ban ngày, dù là có mây đen che chắn, đối với âm hồn tới nói ý nguyên có chút khó chịu. Trên người hắn áo giáp bốc lên nhàn nhạt khói đen, phát ra từ từ tiếng vang. Nhưng hắn cũng không để ý chút này đau đớn, ngược lại mở to hai mắt, tham lam nhìn xem mảnh này hắn chưa bao giờ bước chân qua thiên địa. Đây chính là ngàn năm sau hiện thế sao? Nhìn, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng biết bát như vậy. Chỉ, trời còn tại, biển còn tại. Nơi này là vô tận hải biên giới, cũng chính là cái gọi là vùng đất bị vứt bỏ. Cố Trường Sinh nhàn nhạt giải thích nói, trong giọng nói mang theo một tia hồi ức, nơi này linh khí mỏng manh lại hỗn loạn, yêu thú mạnh mẽ chướng mắt khối này đất nghèo, nhỏ yếu tu sĩ lại không dám vượt qua giới biển mà đến, xem như một cái việc không ai quản lý khu vực. Hắn giơ tay lên, ra hiệu Vương Manh an tâm chớ đội. Toàn quân nghe lệnh. Cố Trường Sinh thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi một tên âm binh trong hai. Nơi đây chính là hiện thế, dương khí hùng hực, mặc dù vô tận hải mây đen dày đặc, nhưng cái này thiên địa quy tắc đối nhị các loại hồn thể vẫn có áp chế. Không phải chiến thời điểm, không thể ở lâu. Nhập quan tu chỉnh. Lời còn chưa dứt, Cố Trường Sinh vung tay áo bảo. Vâng. Đan điển của hắn chỗ, một đạo u quang sáng lên, tòa kia nguy nga phong cách cổ xưa quỷ môn quan hư ảnh chợt lóe lên, tựa như thông hướng một thế giới khác môn hộ. Vương Manh ôm quyền lĩnh mệnh, mặt tướng tuân mệnh. Sau đó, hắn mang theo 3000 âm binh hóa thành từng đạo lưu quang màu đen, như bách xuyên quy hải giống như, có thứ tự chui vào Cố Trường Sinh thể nội. Có thái tuế tức ngưỡng làm nền tảng, có thủy chi đại đạo làm dòng sông, hiện tại quỷ môn quan nội bộ không gian cực kỳ vững chắc, thậm chí đã bắt đầu diễn sinh ra độc lập sinh thái hệ thống. Âm binh bọn họ ở bên trong không chỉ có thể bảo trì hồn thể không tiêu tan, còn có thể mượn nhờ bên trong ngày càng âm khí nồng nặc tu luyện, hiệu suất so tại ngoại giới còn phải cao hơn mấy lần. Cố Trường Sinh hiện tại chính là một tòa hành tàu địa phủ. Làm xong đây hết thảy, Cố Trường Sinh mới chính thức trầm tĩnh lại, khoanh chân ngồi tại trên đá ngầm. Trở về, hắn nhìn về phía phương xa. Nơi đó là đất liền phương hướng, cũng là Đại Càn Quốc phương hướng. Trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Hắn xưa nay không là cái gì rộng lượng người, càng không thờ phụng cái gì lấy ơn báo oán. Có thù tất báo, mới là hắn tại cái này tàn khốc tu tiên giới sinh tồn lời răn. Bất quá, Cố Trường Sinh cũng không có vội vã khởi hành về đất liền. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Hai tay của hắn đặt ngang ở trên đầu gối, nhắm mắt lại, thần thức chìm vào thức hải. Bảng, khởi động. Ông, quen thuộc văn tự màu vàng như là thác nước tại trên võng mạc chảy xuôi xuống, mang cho Cố Trường Sinh một loại đã lâu cảm giác an toàn. Trước mắt vị trí, hiện thế vô tận hải biên giới tọa độ, ất hợi 37 chương 59 giới biển tranh độ, chỉ phía xa Đông Hải, 2, chương 59 giới biển tranh độ, chỉ phía xa Đông Hải, 2, kiểm tra đo lường đến thủy chi đại đạo quy tắc cộng minh đang tiến hành toàn bực scan phạm vi, phương biên 10 vạn dặm theo bảng vận chuyển, Cố Trường Sinh trong thức hải viên kia vừa mới lấy được thủy chi đại đạo bên trong mảnh vỡ, bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Nó tựa như là một khối nóng lòng trở về nhà nam châm, ngay tại điên cuồng tìm kiếm lấy nó một nửa khác. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu. Cố Trường Sinh cảm giác mình thần thức phảng phất hóa thành một giọt nước, trong nháy mắt dung nhập trong biển rộng mênh mông này. Không hề bị nhục thân ràng buộc, cảm giác của hắn thuận hải lưu, thuận sóng cả, thuận mỗi một tia tràn ngập ở trong không khí hơi nước, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán. 100 dặm, 1000 dặm, 5000 dặm, thẳng đến phương đông, cực đông chi địa. Nơi đó có một cỗ cực lớn đến làm cho người ngạt thở, nhưng lại quen thuộc đến để linh hồn hắn run sợ khí tức, như là một cây định hải thần châm, gắt gao đính tại nơi nào đó trong biển sâu. Khí tức kia cổ lão, thâm thúy, mang theo một cỗ hoàng giả giống như uy nghiêm, nhưng lại lộ ra một loại không nói ra được tinh mịch. Tìm được. Cố Trường Sinh bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt như là hai đạo lợi kiếm, đâm thẳng đồng phương hải bình tuyến. Trong nháy mắt đó, thông qua đại đạo của mình, hắn phảng phất thấy được một bức hình ảnh mơ hồ. Tại đen kịt một màu như mực vạn trượng biển sâu phía dưới, một tòa to lớn, do thủy tinh màu làm tạo thành cung điện tàn phá, đang phát ra ánh sáng yếu ớt, tựa như đáy biển bị hỏa. Cung điện kia trung quanh, chiếm cứ vô số đầu chiều cao ngàn trượng, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen, mọc ra giữ tợn đầu rồng sinh vật khổng lồ. Đó là rồng. Không, đây không phải là rồng. Đó là bị đại La Thiên quy tắc chiều sâu ô nhiễm sau, phát sinh ác tính biến dạng biển sâu á long trùng. Bọn chúng không có thần trí, chỉ có điên cuồng dục vọng hủy diệt cùng giết chóc bản năng. Nhưng ở thủy tinh kia cung điện phía trên, có một tầng thật mỏng màn ánh sáng màu xanh lam. Chính là tầng này nhìn như lung lay sắp đổ màn ánh sáng, đem bọn này quái vật kinh khủng gắt gao ngăn tại bên ngoài, để bọn chúng không cách nào xông ra biển sâu, không cách nào tiến vào biển cạn tàn phá bừa bãi. Mà tại thủy tinh kia cung điện chỗ sâu nhất, có một khối bất quy tắc, tản ra nhu hòa làm quang tinh thể, đang lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Nó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại phảng phất ẩn chứa toàn bộ đại dương mênh mông trọng lượng. Mục tiêu khóa chặt, thủy chi đại đạo mảnh vỡ biểu vị trí, Đông Hải Thiên Hải Quan cựu chỉ biển sâu cấm khu khoảng cách, 38000 dặm nguy hiểm đẳng cấp, cực cao. Cố Trường Sinh thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Quả nhiên tại Đông Hải. Cố Trường Sinh túi đầu nhìn thoáng qua bàn tay của mình, cảm thụ được thể nội cái kia bành trướng như biển lực lượng. Lại thêm trong tay khối này có thể khống chế bộ phận nước quy tắc mảnh vỡ đại đạo. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Mà lại Cố Trường Sinh nhìn về phía phương hướng kia, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, nơi đó là Vương Mãnh quế quán, cũng là năm đó Thiên Tư bộ chống cự đại La Thiên xâm lấn sau cùng cứ điểm, Thiên Hải Quan. Nếu như nơi đó còn có lưu thứ gì, thì như những truyền thừa khác, hoặc là mặt khác lão quỷ. Chuyện này với hắn ngày sau trùng kiến âm ti lại kế, có không cách nào lường được giá trị. Càng quan trọng hơn là, muốn bù đắp thiên đạo, tái tạo luân hồi, ngũ hành đại đạo thiếu một thứ cũng không được. Nếu đưa tới cửa, nào có không cầm đạo lý. Vương Mạnh, Cố Trường Sinh dưới đáy lòng kêu gọi. Tại, Vương Mạnh thanh âm lập tức ở trong đầu vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Người cảm thấy sao? Cảm thấy Vương Mạnh thanh âm có chút nghẹn nào, đó là kích động, cũng là cận hương tình kiếp, đó là nhà hương vị. Mặc dù có chút biến vị, có chút tanh hôi, nhưng ở mùi thối kia dưới đáy, ta ngửi thấy quen thuộc chiến kỳ vị. Cố Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định. Vậy thì đi thôi, đi đem thuộc về chúng ta đồ vật cầm về. Cố Trường Sinh vây tay một cái, xoạt, dưới chân nước biển đột nhiên cuồn cuộn đứng lên, tại thủy chi đại đạo điều khiển bên dưới, tự động trợ giúp Cố Trường Sinh tiến lên. Đây cũng không phải là đơn giản pháp thuật, mà là quy tắc ứng dụng. Cố Trường Sinh nhảy lên tiến đến, tay áo bồng bềnh. Mục tiêu, Đông Hải. 38.000 dặm, đối với phàm nhân mà nói là không thể vượt qua là trời, cho dù đối với tu sĩ cấp thấp cũng là dài dằng dặc đường đi. Nhưng đối với lúc này khống chế lấy quy tắc chi thuyền Cố Trường Sinh tới nói, bất quá là 2 ngày hành trình. Tại trong 2 ngày này, hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn một bên điều khiển chiến thuyền đi đường, một bên trong đầu không ngừng thôi diễn luân hồi kinh quyển thứ 2. Quyển thứ nhất chú linh giải quyết âm binh nơi phát ra cùng cơ sở cường hóa vấn đề, để âm hồn có thể cô đọng quy thể. Mà cái này quyển thứ 2, hắn dự định mệnh danh là Trấn Ngục. Âm ti sở dĩ là âm ti, không chỉ là bởi vì có binh, càng là bởi vì có pháp. Phải có thẩm phán, phải có hình phạt, phải có để ác quỷ nghe tin đã sợ mất mật thủ đoạn. Lấy vô thường tỏa làm cơ sở, kết hợp thổ chi đại đạo trọng lực cùng thủy chi đại đạo giam cầm Cố Trường Sinh trong tay vút vút một đoàn hắc khí, đó là hắn ngay tại đến thử tạo dựng thần thông mới hình thức ban đầu. 2 ngày sau, hoàng hôn, lúc này sắc trời bày biện ra một loại cực kỳ quỷ dị phân liệt cảm giác. Phía tây thái dương sắp xuống núi, ánh chiều tà đem nửa bầu trời nhiễm đến như máu thê lương, mà phía đông bầu trời lại là đen kịt một màu, phản phất nơi đó căn bản không có ban ngày, chỉ có vĩnh hằng đêm dài. Đó là một loại thuần túy, không chứa tạp chất đen, tựa như là một khối to lớn màn vải, che khuất nửa cái thế giới, thôn vệ tất cả quan biến. Đến, Cố Trường Sinh tâm niệm vừa động, thủy tinh chiến thuyền chậm rãi dừng lại. Phía trước chính là Đông Hải chỗ sâu cấm khu biên giới. Nơi này nước biển là một loại làm người sợ hãi màu xanh sẫm. Loại này lục, lộ ra một cỗ âm u đầy tử khí sền sệt cảm giác, giống như là một đầm thả ở vạn năm nước động. Trên mặt biển không có bất kỳ cái gì gợn sóng, bình giống như là một chiếc gương. Không có chim biển xoay quanh, không có cá bơi nhảy ra mặt nước, thậm chí ngay cả gió đến nơi này đều sẽ tự động dừng bước lại. Từ Hải, chân chính Từ Hải. Tôn thượng, coi chừng. Vương Mạnh thanh âm trở nên đặc biệt nghiêm trọng, mang theo thật sâu kiên kỵ, trước mặt thủy vực, tại năm đó được xưng là thở dài chi hải. Đại La Thiên ô nhiễm trước hết nhất chính là bắt đầu từ nơi này. Bất luận sinh linh gì tiến vào, đều sẽ bị tước đoạt ngũ giác, mất phương hướng, cuối cùng thần hồn khô kiệt, chìm vào đáy biển, biến thành những quái vật kia chất dinh dưỡng. Cố Trường Sinh nhẹ gật đầu, trong hai mắt phủ văn lưu chuyển, mở ra luân hồi nhãn. Tại hắn tầm nhìn bên trong, mảnh này nhìn như bình tĩnh đến quỷ dị trên mặt biển, kỳ thật hiện đầy lít nha lít nhít, giống như mạng nhện vi tắc đường cong. Những đường cong này có chút là màu vàng, đó là nguyên bản còn sót lại trận pháp chi lực, càng nhiều hơn chính là màu đen, đại biểu cho Đại La Thiên ô nhiễm cùng ăn mòn. Bọn chúng quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau xé rách, lẫn nhau thôn phệ, tạo thành một cái cự đại hỗn loạn từ trường. Cho dù là hóa thần tu sĩ ngộ nhập trong đó, cũng sẽ trong nháy mắt mất phương hướng, bị hỗn loạn quy tắc rào sát. Chương 59 giới biển tranh độ, chỉ phía xa Đông Hải, 3, chương 59 giới biển tranh độ, chỉ phía xa Đông Hải, 3, có chút ý tứ. Cố Trường Sinh khỏe miệng hơi bệnh, trong mắt cũng không đổi sắc. Loại địa phương này, đối với tu sĩ bình thường tới nói đúng là thập tử vô sinh tuyệt địa. Nhưng đối với có được chìa khóa ta tới nói, hắn buông tay, lòng bàn tay hướng phía dưới, nhẹ nhàng đặt tại bình tĩnh trên mặt nước. Viên địa thủy chi đại đạo mảnh vỡ tại lòng bàn tay của hắn có chút nóng lên, phát ra vui sướng ù ù. Cho ta mở. Ông Cố Trường Sinh lòng bàn tay bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt lam quang. Giải lam quang này thuận mặt biển cấp tốc quyết tán, những nơi đi qua, những cái kia nguyên bản hỗn loạn dây dưa quy tắc đường cong, vậy mà giống như là gặp được quân vương bình thường, tự động tách ra, hướng về hai bên tránh lui. Ầm ầm. Nguyên bản tĩnh mịch mặt biển đột nhiên sôi trào lên. Cái kia màu xanh sẫm nước biển hướng hai bên quay cuồng, lộ ra một đầu nối thẳng đáy biển đường thủy. Hai bên nước biển như vách tường giống như đứng vững, ở giữa thì là một đầu rộng lớn đại đạo. Lặn xuống, ngàn trượng, 3000 trượng, 5000 trượng. Trung quanh kia sáng sớm đã biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại có Cố Trường Sinh bản thân phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, chiếu sáng trung quanh một mảnh nhỏ khu vực. Nơi này áp lực to đến kinh người, đủ để đem một chiếc sắt thép cự luân trong nháy mắt đè ép thành đĩa sắt. Nhưng ở thủy chi đại đạo che chở cho, chiến thuyền trung quanh phảng phất có một tầng vô hình cách ngăn, đem tất cả áp lực đều ngăn tại bên ngoài. Nhưng mà, theo độ sâu gia tăng, Cố Trường Sinh lông mày lại nhăn càng ngày càng gấp. Quá an tĩnh. Loại này an tĩnh không bình thường. Dựa theo bảng nhắc nhở cùng lẽ thường suy đoán, loại linh khí này cùng ma khí xen lẫn biển sâu cấm khu, hẳn là chiếm cứ vô số kinh khủng biển sâu dị thú mới đối. Làm sao cùng nhau đi tới, đừng nói luyện hư kỳ cự thú, ngay cả chỉ còn tôm cũng không thấy. Không thích hợp. Cố Trường Sinh trong lòng còi báo động đại tác. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn bỗng nhiên dừng lại, lơ lửng tại vực sâu vạn trượng giữa không trung, không còn tùy tiện tiến lên. Vương Mạnh thả mấy cái trinh sát đi ra xem một chút. Là mấy đạo bóng đen từ Cố Trường Sinh thể nội bay ra, bọn chúng hóa thành mấy sợi khói đen, vô thanh vô tức dung nhập chung quanh cái kia đậm đặc trong bóng tối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, biển sâu yên tĩnh làm người ta hoảng hốt. Một lát sau, một đạo cực kỳ yếu ớt, mang theo cực độ sợ hãi thần niệm ba động, run run rẩy rẩy chuyển trở về. Tôn thượng trước, phía trước thế nào? Cố Trường Sinh trầm giọng hỏi, trong tay linh lực đã âm thầm vận chuyển. Đều ở phía trước bọn chúng. Tại triều bái. Cố Trường Sinh trong lòng mãnh kinh, đám này bị ô nhiễm, sớm đã không có thần trí, chỉ biết là giết chóc cùng thôn vệ quái vật, sẽ còn triều bái ai? Đi qua nhìn một chút. Cố Trường Sinh giảm thấp xuống chiến thuyền khí tức, lợi dụng thủy chi đại đạo đem chiến thuyền ngụy trang thành một khối to lớn phù thạch, thuận mạch nước ngầm chậm rãi hướng về phía trước phiêu đi. Vòng qua một tòa to lớn đáy biển dãy núi, cảnh tượng trước mắt để kiến thức rộng rãi, trải qua vô số sóng to gió lớn, Cố Trường Sinh cũng không nhịn được hít một hơi linh khí, tê cả da đầu. Phía trước là một cái cự đại đáy biển bồn địa. Bồn địa này y nguyên duy trì 3000 năm trước chiến trường thảm liệt bộ dáng. Vô số tàn phá chiến xa, to lớn thần ma hải cốt tản mát trên mặt đất, nói năm đó huy hoàng cùng bi tráng. Mà tại bồn địa kia chính giữa, cũng chính là tòa kia y nguyên tản ra thâm thẳm làm quang cung điện thủy tinh trung quanh. Lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Số lượng hàng trăm ngàn biển sâu dị thú đang cực kỳ quỷ dị an tĩnh phủ phục tại đáy biển. Bọn chúng có dài đến ngàn trượng như dao long, có toàn thân mọc đầy xúc tu như núi đồi, có dứt khoát chính là một đoàn phát sáng đống bùn nhão. Những này ngày bình thường vì tranh đoạt địa bàn lẫn nhau thôn phệ, gặp mặt liền đỏ mắt hung thú, giờ phút này lại giống như là thành tín nhất tín đồ, chỉnh chỉnh tề tề làm thành một cái cự đại vòng tròn, đầu lâu buông xuống, không dám phát ra một chút thanh âm. Mà tại vòng tròn kia trung tâm, tại thủy tinh kia cung điện phía trên, lơ lửng một thi thể. Đó là một người mặc hoa lệ long bào màu vàng, đầu đội bình tiên quan, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên. Hắn liền như thế lặng lặng lơ lửng tại băng lạnh trong nước biển, mặc dù nhắm mắt lại, trên thân không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, nhưng hắn tản ra loại kia quân lâm thiên hạ uy áp, lại làm cho chúng quanh những cái kia luyện hư kỳ dị thú đều run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu. Mà tại lồng ngực của hắn, cắm một thanh kiếm, một thanh màu đen, tạo hình phong cách cổ xưa, tản ra nồng đậm ma khí trường kiếm. Thanh kiếm kia tựa hồ đang liên tục không ngừng rút ra lấy bộ thi thể này sức mạnh còn sót lại, sau đó chuyển hóa làm sợi tơ màu đen, liên tiếp đến phía dưới cái kia vô số dị thú trên thân, tựa như là một cái cự đại trận pháp. Đó là Cố Trường Sinh đồng tử đột nhiên co lại, trái tim đông nhiên để loạt nhảy bổ, bởi vì hắn nhìn thấy bộ thi thể kia hình dạng, vậy mà cùng hắn tại Thiên Liệt Chi Chiến trong hồi ức nhìn thấy thân ảnh kia giống nhau như lúc. Thiên Đế, không, tuyệt không có khả năng. Thiên Đế năm đó vì phong ấn Đại La Thiên, đã triệt để tự bạo, ngay cả cặn cũng không còn, làm sao có thể còn có thi thể lưu lại? Cố Trường Sinh cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, vận chuyển luân hồi nhãn, nhìn kỹ một chút bộ thi thể kia mi tâm. Nơi đó không có Thiên Đế đặc hữu, đại biểu cho trí cao vô thượng thiên đạo ân ký. Thay vào đó là một cái màu đen, vằn mèo, như là con rết giống như ký hiệu. Ký hiệu kia, Cố Trường Sinh gặp qua. Tại Thái Tể Văn Diễn phủ xuống trên con dấu kia gặp qua. Đó là Đại La Thiên nô dịch ân ký. Đây là giả thân, hay là Đại La Thiên lợi dụng Thiên Đế lưu lại khí tức chế tạo một loại nào đó chiếu ảnh? Ngay tại Cố Trường Sinh kinh nghi bất định, chuẩn bị lặng lẽ lúc rút lui, Cố kia nguyên bản nhắm chặt hai mắt, giống như vật chết giống như Thiên Đế thi thể đột nhiên mở mắt. Trong cặp mắt kia không có đồng tử, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch xám trắng, phản phất thông hướng vô tận hư không. Nhưng hắn nhìn về phía phương hướng, không sai chút nào, chính là Cố Trường Sinh địa phương ẩn thân. Tấm kia uy nghiêm mà cứng ngắc trên khuôn mặt, khóe miệng có chút câu lên một vòng đường cong. Đó là một cái đã sớm chờ đợi đã lâu, rốt cục con mồi mắc câu dáng tươi cười. Rốt cục chờ được ngươi. Thanh âm kia không phải thông qua nước biển truyền bá, mà là không nhìn thẳng không gian khoảng cách, tại Cố Trường Sinh trong đầu, ở miếng kia thủy chi đại đạo trên mảnh vỡ nổ vang. Cảnh cáo: kiểm tra đo lường đến thủy chi đại đạo biểu bị nghiêm trọng ô nhiễm. Cảnh cáo: đối phương ngay tại thông qua đại đạo của mình, nếm thử đảo ngược khóa chặt thôn tính vệ ký chủ đại đạo phát tắc. Oanh! Đáy biển sôi trào. Cái kia 100.000 đầu nguyên bản nằm rạp trên mặt đất biển sâu dị thú, tại cặp kia xám trắng con mắt mở ra trong nháy mắt, đồng thời ngẩng đầu lên. 200.000 chỉ con mắt màu đỏ tươi, tại hắc ám đáy biển sáng lên, như là vô số chén quỷ hỏa, gắt gao khóa chặt Cố Trường Sinh vị trí. Giết! Bộ thi thể kia bờ môi khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Một giây sau, đáy biển phong bạo, triệt để bạo phát. Chương 60 biển sâu ác chiến, đạo tác sửa đổi, 1, chương 60 biển sâu ác chiến, đạo tác sửa đổi, 1. Oeng! Nguyên bản tĩnh mịch biển sâu, trong khoảnh khắc sôi trào. Loại này sôi trào vi phạm với vật lý thường thức, cũng không phải là nhiệt lực học đưa đến bọn khí quần quật, chính là quy tắc phương diện triệt để bạo động. Lấy cái kia Thiên Đế Ngụy Thi làm tâm điểm, trong vòng phương viên trăm dặm đen như mực nước biển, phản phất tại một cái chớp mắt này được trao cho một loại nào đó cực kỳ ác độc lại điên cuồng sinh mệnh ý chí. Một khắc này, biển sâu hóa thành luyện ngục. Vô số đầu màu đen xúc chi điên cuồng núp đích, dây dưa, dung hợp, trong chớp mắt liền tại Cố Trường Sinh đỉnh đầu bệnh thành một tấm che khuất bầu trời màu đen lưới. Cái lưới lớn này cũng không lưu cho địch nhân bất luận cái gì cơ hội thở dốc, mang theo ước vạn tấn nước biển khủng bố sức chịu nén, đem Cố Trường Sinh gắt gao bao phủ ở bên trong. Cố Trường Sinh chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên trầm xuống, như có một tòa thái cổ thần sơn không có dấu hiệu nào đặt ở trên lưng. Quanh người hắn xương cốt phát ra rợn người kéo kẹt âm thanh, thể nội nguyên bản vận chuyển trôi chảy linh lực tại thời khắc này cũng biến thành chỉ trệ như bùn. Cái kia một mực lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn, bị hắn nỗ lực khống chế thủy chi đại đạo bên trong mảnh vỡ, giờ phút này càng là bị trước nay chưa có áp chế. Nó phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, mặt ngoài u lam quang trắng ở trùng quanh phô thiên cái địa hắc quang đè xuống, như làn nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ, tựa hồ một giây sau liền sẽ triệt để dập tắt. Đây chính là sân nhà ưu thế. Thiên Đế Ngụy Thi mặc dù chỉ là một bộ bị ma niệm điều khiển khối lỗi, khuyết thiếu chân chính linh trí, nhưng nó chiếm cứ mảnh này tự hại mấy ngàn năm, đã sớm đem nơi này mỗi một giọt nước đều luyện hóa thành phân thân của nó, đem mỗi một tấc không gian đều đánh lên nó là cấn. Tại vùng biển này, nó chính là ngôn xuất pháp tùy chúa tể tuyệt đối. Giống. Ngao. Nương theo lấy từng tiếng đủ để chấn vỡ kim đan kỳ tu sĩ mảng nhĩ gào thét, ẩn nút tại đáy biển trong bóng tối 200. Không 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 đầu biển sâu dị thú cũng động. Những quái vật này tướng mạo hình thù kỳ quái, có mọc lên như là cự hình đèn lồng đầu, có mọc đầy hơn 10 đầu sắc bén chân đốt, còn có dứt khoát chính là một đoàn không ngừng núp nhích thịt não. Bọn chúng cũng không lập tức xông lên tiến hành vật lộn, mà là đều nhịp mở ra cái kia đủ để nuốt vào phòng ốc miệng to như chậu máu. Ung ung, đáy biển rung động. Vô số cái to như bóng rổ bọt khí màu đen theo bọn chúng trong miệng phun ra, nhanh chóng tăng lên, hội tụ. Trong những bọt khí này bao khỏa đồ vật cũng không phải là không khí, cũng không phải phàm thủy, chính là áp xúc đến cực hạn vạn năm đoán sát khí cùng biển sâu kịch động. Vang. Dày đặc tiếng nổ mạnh tại Cố Trường Sinh trung quanh nổ vang. Bọt khí vỡ tan trong nháy mắt, hóa thành từng mảnh đen kịt đậm đặc độc vân, những độc này mây có cực mạnh bám vào tính, trong nháy mắt liền đem Cố Trường Sinh chống lên tầng kia thật mỏng thủy chi hộ thuẫn ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, phát ra tư tư tan rã âm thanh. Ở vào trung tâm phong bạo Cố Trường Sinh, áo bào bị cuồng bạo thủy áp đè ép đến bay phất phới, tóc đen đầy đầu ở trong nước múa may cuồng loạn. Nếu là tu sĩ tầm thường đối mặt như thế tuyệt cảnh, chỉ sợ sớm đã tâm thần sụp đổ, vươn cổ chịu chết. Nhưng Cố Trường Sinh trên mặt biểu lộ lại bình tĩnh đến đáng sợ, thậm chí có thể nói là hờ hững. Hắn cũng không đội vã phản kích, cũng không đội vã chữa trị cái kia sắp phá nát hộ thuẫn. Cái kia một đôi thâm thúy đôi mắt, chỉ là lặng lặng xuyên qua trùng điệp hắc thủy cùng độc vân, nhìn về phía nơi xa cô kia lơ lửng tại sụp đổ thủy tinh cung phía trên, đang dùng một đôi sám trắng mắt cá chết lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn thiên đế. Hắn tại phân tích, xuyên thấu qua luân hồi nhãn cái kia có thể đủ xuyên thủng thế gian hết thảy hư ảo tầm nhìn, mượn nhờ bảng hệ thống cái kia có thể so với siêu máy tính khổng lồ sức tính toán, hắn đang điên cuồng phá giải lấy công kích của đối phương hình thức, tìm kiếm lấy cái kia nhìn như không có kẽ hở quy tắc lỗ thủng. Từng hàng số liệu như thác nước tại hắn trên võng mạc chảy qua. Thì ra là thế. Một lát sau, Cố Trường Sinh khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một vòng không che giấu chút nào trào phúng đường cong. Cái gọi là thần uy bất quá là mượn thủy chi đại đạo tối ra, bên trong chất đầy chút không ra gì thịt nhão cùng ô bế. Rõ ràng nắm giữ lấy chi cao vô thượng pháp tắc, lại sẽ chỉ dùng man lực đắp lên, đem nó chơi thành trong khe cống ngầm chùa thảo thuật. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay có chút mở ra. Cố Trường Sinh trong mắt tinh mang nổ bắn ra, trong lòng bàn tay, viên kia một mực bị áp chế gắt gao màu lam mảnh vỡ, đột nhiên bộc phát ra một trận trước nay chưa có hào quang áo ánh. Ông, một đạo mắt thường không cách nào nhìn thẳng, ẩn chứa chí cao uy nghiêm kim quang, từ Cố Trường Sinh mi tầm bắn ra, trong nháy mắt chui vào lòng bàn tay của hắn bên trong mảnh vỡ. Ngay sau đó, cái kia nguyên bản ảm đạm mảnh vỡ phảng phất nuốt vào một cái thuốc đại bổ, thể tích trong nháy mắt bành trướng mấy lần, hóa thành một vòng màu lam nhiệt dương, tại cái này đèn kịt dưới biển sâu từ từ bay lên. Nhưng lam quang này đã không còn là trước đó loại kia nhu hòa bị động phòng ngự, nó biến thành bá đạo nhất xâm lược. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cố Trường Sinh năm ngón tay bỗng nhiên hướng về nắm vào trong hư không một cái, trong miệng hét to. Đột nhiên xảy ra dị biến. Những cái kia nguyên bản giống như rắn độc quấn chặt lại tại trung quanh hắn, ý đồ đem nó rào sát nước biển màu đen, đột nhiên giống như bị chạm điện run lẩy bẩy. Bởi vì tại cái này vẫn đục không chịu nổi nước biển màu đen bên trong, nhiều một cỗ mới ý chí. Một cỗ đến từ cựu thiên đạo, đại biểu cho thiên địa sơ khai lúc nguyên thủy nhất, tinh khiết nhất thủy chi pháp tắc hùng vị ý chí. Cỗ ý chí này cực kỳ bá đạo, căn bản không nói bất kỳ đạo lý gì, cưỡng ép chen vào những cái kia bị ô nhiễm thủy phân tử nội bộ. Nó giống như là một thanh nóng hổi dao giải phẫu, tinh chuẩn mà lãnh khốc cắt bỏ những cái kia bám vào tại trên nước hắc khí. Xì xì xì, giận người thiêu đốt tiếng vang triệt đáy biển, đó là quy tắc cùng quy tắc va chạm. Kỳ tích phát sinh. Chỉ gặp lấy Cố Trường Sinh làm trung tâm, nguyên bản đen như mực, tràn đầy ác độc ý niệm nước biển, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh chất biến. Loại kia đục ngầu cùng sền sệt cấp tốc tối lui, thay vào đó là thanh tịnh, trong suốt xanh thẳm. Loại biến hóa này, tựa như tại một vạc năm xưa mực nước bên trong đổ vào một tấn cường lực tịnh hóa thể. Những cái kia nguyên bản dương nhanh múa bước, hình thái giữ tận xúc tu màu đen, tại tiếp xúc đến cố này làm quang trong nháy mắt, phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết, đó là bám vào ở trên đó vô số oán linh tại kêu rên, sau đó cấp tốc tán loạn, vô luận bọn chúng dãy rủa như thế nào, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại như cũ thành bình thường nhất, tinh khiết nhất nước biển. Tịnh hóa sau nước biển, trong nháy mắt đào ngũ. Bọn chúng vờn quanh tại Cố Trường Sinh trung quanh, nhảy cơn hoan hô, như là triều bái quân vương thần dân, tạo thành một đạo không thể phá vỡ xanh thẳm bình chướng, đem tất cả ô uế cùng công kích đều ngăn tại ở bên ngoài. Làm sao? Khả năng nơi xa, Cố kia một mực mặt không biểu tình, như là như pho tượng thiên đế nguy thì, cái kia cứng ngắc hư thối trên khuôn mặt, rốt cục xuất hiện một tia cực kỳ nhân cách hóa kinh ngạc cùng chấn kinh. Nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đối với vùng biển này tuyệt đối trưởng không quyền, đang bị đối diện cái kia ở trong mắt nó như là con kiến hôi nhân loại, một chút xíu. Tức đoạn. Những cái kia vốn là thân thể nó kéo dài một bộ phận, là nó nhất là dựa vào vũ khí, tại bị tịnh hóa sau, vậy mà trong nháy mắt thay đổi đầu đường, biến thành địch nhân của nó, giống như là một bức vô hình lại nặng nề tường nước, bắt đầu điên cuồng đè ép nó không gian sinh tồn. Đáng chết Ngụy Thi cái kia khô quắt bờ môi khẽ nhúc đích, phát ra một tiếng tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng gầm nhẹ. Nó ngực cắm thanh kia ma kiếm màu đen chấn động mạnh một cái, thân kiếm bù bù, một cỗ càng thêm nồng đậm, càng thêm tà ác hắc khí phun ra ngoài, ý đồ một lần nữa đoạt lại đối với vùng biển này quyền khống chế. Nhưng Cố Trường Sinh nơi nào sẽ cho nó cơ hội này? Như là đã không nể mặt mũi, vậy liền chiến thống khoái. Vương mãnh. chương 60 biển sâu ác chiến, đạo tác sửa đổi, 2, chương 60 biển sâu ác chiến, đạo tác sửa đổi, 2, Cố Trường Sinh quát to một tiếng, thanh âm xuyên thấu qua bị tịnh hóa nước biển, trải qua thủy chi pháp tắc gia trì, như cửu thiên lôi đỉnh tại đáy biển nổ vang, chấn động đến bốn phía nước biển gợn sóng khuấy động. Soạt, thành trì đứng lên. Đó là quỷ môn quan cửa lớn, cũng là thông hướng địa ngục lối vào. Giống, một tiếng bị đè nén 5000 năm gào thét, mang theo vô tận chiến ý cùng sát khí, từ vòng xoáy kia chỗ sâu truyền ra, làm cho phương biên trăm dặm sinh linh linh hồn run rẩy. Ngay sau đó, là một cỗ đủ để đông kết linh hồn ngập trời âm khí, như hồng thủy vỡ đê phun ra ngoài. Nhưng cái này dòng lũ đen ngòm cũng không phải là vô tự năng lượng, chính là Vinh, dòng giá 100.000 âm binh. Bọn hắn tại Cố Trường Sinh trong quỷ vực tu chỉnh mấy ngày, ngày đêm hấp thu thái tuế tức nhưỡng nặng nghề cùng thủy chi đại đạo tinh hoa, hôm nay đã sớm thoát thai hoàn cốt, không còn là ngày xưa những cái kia tàn phá cô hồn. Mỗi một tên âm binh trên thân đều mặc lấy do thuần túy âm sát chi khí ngưng tụ mà thành trọng giáp màu đen, trên áo giáp lưu chuyển lên huyền áo phù văn. Trong tay bọn họ binh khí lóe ra u lam hàn quang, trận liệt chỉnh tề, kỷ luật nghiêm minh. Cái này không còn là một đám không có kết cấu gì du hồn giã quỷ, mà là một chi kỷ luật nghiêm minh, đang đằng sát khí u minh quân đoàn. Xông lên phía trước nhất, chính là hóa thân trăm trượng bị thần pháp tướng vương mãnh. Hắn cười tại đầu kia vừa mới khôi phục, người khoác trọng giáp chấn hải trên lưng thú, trong tay thanh kia to bằng cánh cửa nguyệt nha sạn vùng vẩy như máy xay gió, mang theo từng đợt tính hủy diệt năng lượng vòng xoáy. Lại ta thủy quân, kết trận. Vương mãnh trợn mắt tròn xoe, giọng nói như trung đồng. Giết, 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 giết. 100000 âm binh giận dữ hét lên, tiếng gầm hội tụ thành một cỗ tính thực chất sóng xung kích, ngạnh sinh sinh đem đối diện bảy dị thú đẩy lui mấy trượng. Sau đó, 800 tên tinh nhuệ nhất thủy quỷ âm binh, như là một thanh sắc bén vô địch đao nhọn, trong nháy mắt đâm vào cái kia lít nha lít nhít, nhìn như vô cùng vô tận biển sâu trong bầy dị thú. Trận chiến này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng thăm dò, chính là nguyên thủy nhất, máu tanh nhất, thảm thiết nhất va chạm. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Âm binh bọn họ vũ khí trải qua luân hồi kinh đặc thù gia trì, mỗi một kích đều kèm theo phá tà cùng chạm hồn song trọng thuộc tính. Những cái kia da dày thịt béo, phòng ngự vật lý cực cao, ngày bình thường rất khó giết chết biển sâu dị thú, tại những âm binh này trước mặt, yếu ớt như là giấy đồng dạng. Dưới một đao đi, không chỉ có ngay cả da lẫn xương chặt đứt lục thần, càng trực tiếp chém vỡ bọn chúng thể nội cái kia bị ô nhiễm, vặn mèo thần hồn. Trái lại các dị thú phản kích, mặc dù hung mãnh dị thường, răng nanh lợi chảo vung vẩy đến kín không kẽ hở, nhưng đánh vào âm binh trên thân, phần lớn trực tiếp xuyên thấu hư ảo hồn thể, tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi là loại kia mang theo mãnh liệt tinh thần công kích thuộc tính độc tố, nếu không rất khó đối với bọn này sớm đã chết qua một lần chiến sĩ tạo thành tính thực chất uy hiếp. Huống chi tại âm binh phương trận hậu phương còn có mấy trăm tên chuyên tu ý ở đạo đan tu âm hồn đang điên cuồng thi pháp. Hồi xuân chú lên chỉ toàn hồn vũ rơi, từng đạo hào quang màu xanh lục tinh chuẩn rơi vào thụ thương âm binh trên thân, những cái kia nguyên bản có chút hư ảo sắp tiêu tán hồn thể, tại quang mang thẩm thấu vào trong nháy mắt ngưng thực, thậm chí so trước đó càng cường tráng hơn. Đây quả thực là một trận không đối xứng đồ sát. Giống biển sâu các dị thú bắt đầu sợ hãi, bọn chúng mặc dù không có cao đẳng thần trí, nhưng sinh vật su lợi tránh làm hại bản năng để bọn chúng cảm nhận được thật sâu sợ sệt. Bọn này đột nhiên từ nam nhân kia ngực xuất hiện đen ra hỏa, so với chúng nó còn muốn giống quái vật, so với chúng nó còn muốn không nói đạo lý, so với chúng nó còn máu lạnh hơn. Một đám phế vật. Nhìn thấy thân thuộc của chính mình đại quân lại bị bọn này cô hồn dã quỷ đè lên đánh, thậm chí bắt đầu xuất hiện tan tác dấu hiệu, thiên đế ngụy thì rốt cục ngồi không yên. Nó cái kia cứng ngắc đại não y nguyên có thể làm ra phán đoán, nếu như không giải quyết đầu một kia, cuộc chiến này không có cách nào đánh. Ánh mắt của nó vượt qua hỗn loạn không chịu nổi chiến trường, gắt gao khóa chặt lơ lửng tại chỗ cao, chính thao túng thủy chi pháp tắc không ngừng tịnh hóa hải vực Cố Trường Sinh. "Đem ngươi." An Ngụy Thi cái kia xám trắng trong mắt chuyển động một chút, đột nhiên lộ ra một vòng cực kỳ quỷ dị, làm cho người dùng mình tham lam. Chỉ cần nuốt trước mắt người này, nuốt trong cơ thể hắn cái kia nửa khối thủy chi đại đạo mạnh vỡ, nó liền có thể triệt để bù đắp quy tắc, thoát khỏi cỗ này sớm đã mục nát không chịu nổi thể xác trói buộc, hóa thành chân chính biển sâu chi thần, xông ra mảnh cấm khu này, bao phủ toàn bộ thế giới. "Chen." Nó ngực thanh kiếm màu đen ma kiếm phản phất cảm ứng được chủ nhân sắc ý, đột nhiên tự hành rút ra. Thanh kiếm này vừa ra khỏi vỏ, không gian chung quanh trong nháy mắt sụp đổ. Vô số thật nhỏ vết nứt màu đen tại thân kiếm chung quanh điên cuồng lan tràn, phản phất thanh kiếm này bản thân liền là một cái không nên tồn tại ở thế gian lỗ đen cỡ nhỏ, thôn vệ lấy hết thể chung quanh tia sáng. Ngụy Thi chậm rãi duỗi ra tay khô héo, cầm chuôi kiếm. Một khắc này, khí tức của nó thay đổi, không còn là loại kia mục nát trầm muộn từ khí, đột nhiên chuyển hóa làm một loại sắc bén đến cực hạn, nhưng lại tà ác đến cực hạn, ma ý. Nó đưa tay, huy kiếm, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, không có phức tạp kiếm chiêu, chính là thật đơn giản một cái đâm thẳng, vượt qua mấy ngàn trượng không gian khoảng cách. Nhưng ở Cố Trường Sinh trong mắt, một kiếm này lại phong kín hắn trên dưới tả hữu, quá khứ tương lai tất cả đều lui. Bởi vì một kiếm này đâm ra không chỉ là kiếm khí, chính là nhân quả. Cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến tất chúng nhân quả luật đả kích. Đối phương ý đồ cưỡng ép thành lập bị đâm trúng quả. Vô luận ký chủ như thế nào né tránh, nên kết quả đã ở quy tắc phương diện bị khóa chặt. Nhân quả, hỗn loạn. Mục tiêu bình định lại hướng bên trong ông. Cái kia đạo nguyên bản tất nhiên sẽ đâm xuyên Cố Trường Sinh trái tim kiếm khí màu đen, tại cách hắn mi tâm chỉ có một tấc địa phương, đột nhiên cực kỳ quỷ dị gạt cái 90 độ cong. Nó giống như là uống rượu say một dạng, cưỡng ép vi phạm với quán tính định luật, vòng qua Cố Trường Sinh, sau đó phốc phốc, hung hăng đâm vào Cố Trường Sinh sau lưng một cái đang chuẩn bị đánh lén biển sâu cự tình thể nội. Ngao, đầu kia xui xẻo cự kình ngay cả phản ứng cũng không kịp, thậm chí không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Nó cái kia to lớn như núi cao giống như thân thể, liền tại kiếm khí màu đen kia ăn mòn bên dưới cấp tốc khô gắt, phong hóa, qua trong giây lát hóa thành một đống tro bụi, tiêu tán ở trong nước biển, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Vì cái gì? Ngụy Thi cầm kiếm tay có chút lắc một cái, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Nó cái kia còn sót lại ý thức không thể nào hiểu được. Đó là vị đại nhân kia ban cho vô thượng ma kiếm, tự mang pháp tắc, làm sao lại thất thủ? Làm sao lại đâm trật? Kiếm của ngươi không sai. Cố Trường Sinh nhìn xem thanh ma kiếm kia, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, lập tức lại hóa thành băng lãnh, chỉ tiếc, cầm kiếm người là cái người chết. Lời còn chưa dứt, Cố Trường Sinh thân hình thoát một cái, chống rông từ tại chỗ biến mất. Bước nhảy không gian. Một giây sau, hắn trực tiếp xuất hiện tại Ngụy Thi hướng trên đỉnh đầu. Không có bất kỳ cái gì pháp thuật trước lắc, không có bấm niệm pháp quyết niệm chú, chính là giản dị nhất tự nhiên một ước, đạp thật mạnh bên dưới. Nhưng cái chân này bên trên, quấn quanh lấy thiên quân nặng màu vàng đất bừng sáng, đó là thổ chi đại đạo cực hạn thể hiện. Thổ vạn quân. Vâng. Một cước này, rắn rắn chắc chắc giẫm tại Ngụy Thi cái kia mang theo bình thiên quan trên đầu, tựa như là một viên vạn đức tấn nặng thiên thạch, lấy tốc độ ánh sáng nện vào biển sâu. To lớn sóng xung kích đem chung quanh mấy ngàn trượng bên trong nước biển trong nháy mắt bại không, tạo thành một cái cự đại chân không hình cầu. Ngụy Thi cái kia nguyên bản vô cùng uy nghiêm thân thể, trực tiếp bị một cước này từ giữa không trung hung hăng đạp xuống dưới, giống như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, nặng nề màn đện vào phía dưới cái kia sớm đã phá toái không chịu nổi thủy tinh cung trong phế tích. Chương 60 biển sâu ác chiến, đạo tác sửa đổi, 3, chương 60 biển sâu ác chiến, đạo tác sửa đổi, 3, ầm ầm. Đáy biển vỏ trái đất nứt gãy, khói bụi nổi lên một phía. Tòa kia sừng sững mấy ngàn năm không ngã thủy tinh cung, tại cỗ này kinh khủng cự lực bên dưới triệt để hóa thành một miệng, vô số óng ánh mảnh vỡ như là ám khí giống như văng từ phía. Thoải mái. Cố Trường Sinh lơ lửng giữa không trung, cảm thụ được nhục thân lực lượng cực hạn phát tiết mang tới khoái cảm. Nhưng hắn biết, vẫn chưa xong. Trong phế tích, một đạo hắc quang phóng lên tận trời, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ngụy Thi cũng không nhận được vết thương chí mạng. Thân thể của nó trình độ cứng cấp viễn siêu Cố Trường Sinh tưởng tượng, dù sao cũng là đã từng thiên đế nhục thân, dù là chỉ là cái sắc không, trải qua hơn ngàn năm ma khí rèn luyện, nó cường độ cũng có thể so với cực phẩm linh bảo, tuyệt không phải tùy tiện có thể hủy. Nhưng cái này hoàn toàn là Cố Trường Sinh muốn. Cố Trường Sinh trở tay rút ra lưng đeo sau lưng trấn ma cự kiếm, hai tay cầm kiếm, giơ cao khỏi đầu. Hắn lúc này, thể nội quỷ thần đan điên cuồng vận chuyển, hắc bạch nhị khí thuận cánh tay rót vào thân kiếm. Trấn ma kiếm cái kia nguyên bản vết rỉ loang lổ thân kiếm, đột nhiên sáng lên từng đạo đường vân màu đỏ như máu, phản phất cổ lao phong ấn bị giải khai. Một cỗ làm cho thiên địa biến sắc, làm cho quỷ thần kinh khóc sát phạt chi khí từ trên thân kiếm bộc phát ra. Luân hồi chẳng thần. Xoát. Cố Trường Sinh người theo kiếm đi, hóa thành một đạo thê lương hồng quang, lao thẳng tới cái kia đạo sông lên bóng đen. Ken. Trấn ma kiếm cùng ma kiếm ở giữa không trung hung hăng va chạm. Trong nháy mắt đó, thời gian phản phất đứng im. Ngay sau đó, là một tiếng làm vỡ nát phương viên trăm dặm tất cả pha lê chế phẩm, làm cho vô số dị thú thất khiếu chảy máu khủng bố âm bạo. Năng lượng kinh khủng gợn sóng quét ngang ra, đem những cái kia còn tại chém giết âm binh cùng dị thú đều thổi đến ngã trái ngã phải, ngay cả đứng lập đều thành hy vọng xa vời. Hai bóng người ở giữa không trung điên cuồng đụng nhau. Một lần, hai lần, trăm lần. Mỗi một lần va chạm cũng sẽ ở dưới biển sâu dẫn phát một trận cỡ nhỏ địa chấn. Cố Trường Sinh càng đánh càng cuồng, trong mắt chiến ý như liệt hỏa nấu dầu. Hắn ngạc nhiên phát hiện, tại cái này cao áp trong chiến đấu, hắn cùng nhục thân độ phù hợp ngay tại phi tốc tăng lên. Nguyên bản còn có chút không lưu loát lực lượng vận chuyển, giờ phút này trở nên thoải mái thuận hợp, phản phất bộ thân thể này trời sinh là thuộc về hắn. Mà đối diện Ngụy Thi, mặc dù lực lượng vô tận, kiếm pháp tinh diệu, nhưng nó chung quy là cái khối lỗi. Động tác của nó quá cứng ngắt lại, phản ứng của nó quá cứng nhắc. Trọng yếu nhất chính là nó không có đạo. Nó chỉ là tại cơ giới cơ trong tay lực lượng, lại hoàn toàn không hiểu được như thế nào đi vận dụng quy tắc, không hiểu được biến báo. Kết thúc. Tại thứ 108 lần đụng nhau sau, Cố Trường Sinh bén nhạy bắt được đối phương lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh nháy mắt kia sơ hở. Lần này hắn không tiếp tục huy kiếm, mà là đột nhiên buông lỏng ra tay trái, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng phía dưới, đối với Ngụy Thi ngực hung hăng đè xuống. Đất trọng lực hóa. Ông. Ngụy Thi động tác đột nhiên cứng đờ, phản phất bị vô số đầu nhìn không thấy xiềng xích trong nháy mắt trói lại, tận gốc ngón tay đều không thể động đậy. Cho ta đi ra. Cố Trường Sinh tay phải cầm kiếm, mũi kiếm vô cùng tinh chuẩn đâm vào Ngụy Thi lồng ngực, lại tránh đi yếu hại, chỉ là tinh diệu thiêu phá tầng kia cứng cỏi ra cùng sơn sườn. Sau đó, tay trái của hắn thăm dò vào trong vết thương kia, bắt lại cái kia. Ngay tại nhảy lên kịch liệt chùm sáng màu lam, đó là bị ma khí tầng tầng bao khỏa, gắt gao cầm tù tại Ngụy trong thi thể xem như động lực nguyên, thủy chi đại đạo mảnh vỡ biểu. Giống. Ngụy Thi phát ra trước nay chưa có kêu thê lương thảm thiết. Đây không phải là nhục thể thống khổ, chính là hạch tâm sắc bị tước đoạt sợ hãi. Nó điên cuồng giãy giụa, trong tay ma kiếm liều lĩnh bổ về phía Cố Trường Sinh cổ, ý đồ vây Ngụy cứu triệu. Lan. Cố Trường Sinh cũng không quay đầu lại, sau lưng bị môn quan hư ảnh chấn động mạnh một cái, ngạnh sinh sinh chống được một kiếm này. Giang giác. Quỷ môn quan hư ảnh bị chặt ra một đạo vết rách to lớn. Cố Trường Sinh cũng theo đó nhận phản vệ, cuốn phún một ngụm máu tươi. Nhưng hắn cười, cười đến tùy ý tùy tiện. Bởi vì hắn tay trái đã hung hăng túm ra đoàn ánh sáng kia. Soạt, theo đoàn ánh sáng màu lam kia ly thể, ngụy trên thi thể cái kia cố khí thế ngập trời trong nháy mắt như quả cầu da xì hơi giống như hể bại xuống dưới. Nó cái kia nguyên bản tràn đầy huyết đục bắt đầu bằng tốc độ kinh người khô cát, thư thối, thành cho. nó cặp kia xám trắng trong mắt, loại kia quỷ dị thần thái hoàn toàn biến mất, một lần nữa biến trở về tử vật nên có tính mịch. Đã mất đi đại đạo quy tắc chèo chống, cỗ này sớm đã chết đi mấy ngàn năm thi thể, rốt cục nên đón nó đến chế mục nát. Bụi về với bụi, đất về với đất. Cố Trường Sinh nhìn xem trong tay viên kia mặc dù bị hắc khí quấn quanh, nhưng y nguyên tản ra thân thiết ba động tinh thể màu lam, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn cũng không trực tiếp hấp thu. Mảnh vỡ này tại ngụy trong thi thể chờ quá lâu, ô nhiễm quá nặng, chưa hết tịnh hóa. Cố Trường Sinh quay người, nhìn về phía dưới cái kia đã loạn cả một đoàn chiến trường. Đã mất đi thủ lĩnh công chế, cái kia 200.000 biển sâu dị thú trong nháy mắt biến thành con rùa không đầu. Bọn chúng có bắt đầu kinh hoàng chạy trốn, có bắt đầu tàn sát lẫn nhau, càng nhiều thì là tại âm binh vây quét bên dưới run lẩy bẩy. Chiến đấu kết thúc so trong tưởng tượng nhanh hơn. Sau một lúc lâu, Cố Trường Sinh trong tay viên kia tinh thể màu lam rốt cục rút đi cuối cùng một tia hắc khí, khôi phục thuần khiết hoàn mỹ sinh hàm. Nó cùng Cố Trường Sinh thể nội viên kia bên trong mảnh vỡ sinh ra mãnh liệt cộng minh. Cả hai như là thất lạc nhiều năm người yêu, không kịp chờ đợi muốn dung hợp. Hợp. Cố Trường Sinh cũng không biết mực, trực tiếp đem hai viên mảnh vỡ trùng điệp đập vào cùng một chỗ. Ông. Chói mắt lam quang chiếu sáng toàn bộ hắc ám biển sâu, thậm chí xuyên thấu vạn mét nước biển, thẳng tới mặt biển. Nguyên bản hai khối không chọn vẹn mảnh vỡ, tại thời khắc này hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, hóa thành một viên viên nhuận vô hạn, nội bộ phảng phất ẩn chứa đại dương mênh mông màu xanh đậm bảo châu. Định Hải Châu thủy chi đại đạo hạch tâm chúc mừng ký chủ. Thành công bù đắp thủy chi đại đạo. Ngũ hành bù đắp tiến độ 2.5 thu hoạch được quyền năng, nước theo bảo châu nhập thể. Cố Trường Sinh cảm giác mình tu vi bình cảnh lần nữa bừng lòng. Oen, một cỗ bàng bạc thủy nguyên lực cọ rửa kinh mạch của hắn, gột rửa lấy nhục thể của hắn. Kim đan trung kỳ, đột phá. Kim đan hậu kỳ. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, thẳng đến kim đan viên mãn mới khó khăn lắm dừng lại. Nếu không phải hắn còn thiếu mặt khác ba hàng đại đạo đến tạo dựng hoàn mỹ ngũ hành căn cơ, chỉ sợ giờ phút này trực tiếp liền có thể phá đan thành anh, dẫn động lôi kiếp. Hô, Cố Trường Sinh chậm rãi mở mắt ra, hai mắt xanh thẳm như biển, phản phất cất giấu hai mảnh đại dương. Hắn lúc này lại nhìn mảnh này biển sâu, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trước đó kiềm chế cùng nguy hiểm không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại huyết mạch tương liên thân thiết. Tựa như là về tới nhà mình thoải mái dễ chịu hậu hoa biên. Chỉ cần hắn nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhấc lên thao thiên cự lãng, cũng có thể để cuồng bạo biển cả trong nháy mắt lắng lại như gương. Đây chính là đại đạo lực lượng. Vương Mạnh toàn thân đẫm máu, dẫn theo Nguyệt Nha sạn bơi tới, một mặt sùng bái cùng hưng phấn. Trận chiến này không chỉ có cầm lại mảnh vỡ, càng quan trọng hơn là chi này ngủ say ngàn năm âm ti quân đoàn, rốt cục ở trong thực chiến tìm về năm đó loại kia ăn ý cùng huyết tính, đã chứng minh bọn hắn vẫn là thế gian này sắc bén nhất kiếm. Ân, làm tốt lắm. Cố Trường Sinh mỉm cười gật đầu, ánh mắt đảo qua những cái kia ngay tại đâu vào đấy quét dọn chiến trường âm binh. Mặc dù cũng bị tổn thương, nhưng đối với chi này bất tử quân đoàn tới nói, chỉ cần hồn hạch không nát, trở lại quỷ môn quan bên trong qua mấy ngày Minh Hà nước liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cũng là thời điểm trở về. Cố Trường Sinh ngửa đầu, nhìn về phía đỉnh đầu cái kia như cũ đen kịt nước biển. Nhưng mảnh hắc ám này đã ngăn không được hắn. Chương 61 Bích Hải Triều Sinh, người chết trở về, 1, chương 61 Bích Hải Triều Sinh, người chết trở về, 1, ngàn vạn năm đến, vùng rãnh biển này tĩnh mịch như sát, chỉ có những cái kia sớm đã dị hóa thành quái vật biển sâu cự thú, ở trong hắc ám bằng vào bản năng lẫn nhau thôn vệ. Mà giờ khắc này, một hạt châu xuất hiện, sửa vùng biển này tuyên cổ bất biến quy tắc. Định Hải Châu lơ lửng tại Cố Trường Sinh lòng bàn tay ba tấc chỗ, chậm rãi tự quay. Nó tản ra cũng không phải là phàm tục trong mắt sáng ngời, mà là một loại trí cao vô thượng trật tự. Màu xanh thảm gợn sóng lấy hạt châu làm tâm điểm, hướng bốn phía ba đạo thôi diễn, cưỡng ép gạt ra những cái kia đục ngầu, sền sệt, tràn đầy tử khí hắc thủy, tại đáy biển chống ra một phương tuyệt đối tinh khiết chân không lĩnh vực. Cố Trường Sinh lăng không xếp bằng ở mảnh này giữa lang quang, dưới thân phế tích, cái kia đã từng huy hoàng to lớn, bây giờ chỉ còn vách nát tường siêu thủy tinh cung, chính im lặng nói vừa mới kết thúc trận thần chiến kia sự khốc liệt. Nếu như là tu sĩ tầm thường, được bực này nghịch thiên cơ duyên, sợ là sớm đã mừng rỡ như điên, vội vã không nhịn nổi muốn đi nếm thử cái kia di sơn đảo hải bí lực. Nhưng Cố Trường Sinh không có. Cặp kia sâu thẳm như giếng cổ luân hồi nhãn bên trong, nhìn không ra chút nào tâm tình chập chờn. Hắn chính một tấc, không sợ người khác làm phiền dùng thần thức quét mắt phương viên trăm dặm mỗi một hạt hạt bụi nhỏ. Vững vàng, cũng không phải là khiếp đảm, mà là đối với sinh mạng tính sợ, càng là khắc vào hắn cốt tủy sinh tồn bản năng. Ai dám cam đoan Cố này nhìn như chết hẳn ngụy thi bên trong, không có cất giấu một loại nào đó đồng quy vu tận nguyên rủa. Lại hoặc là cái kia bỏ trốn tàn hồn, phải chăng tại trong mảnh phế tích này lưu lại một loại nào đó nhân quả tiêu ký? Trọn vẹn qua thời gian nửa nén hương, thẳng đến xác nhận cái kia cố làm người sợ hãi quy tắc chi lực triệt để tiêu tán, thẳng đến Định Hải Châu hào quang hoàn toàn đồng hóa vùng biển này khí cơ, Cố Trường Sinh mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Vương Mạnh, thanh âm ở trong nước biển truyền bá, lại so ở trong không khí càng thêm rõ ràng, mang theo một cốt như kim loại cảm nhận. Có mặt tướng. Nơi xa, một đạo tối tâm lưu quang bạch phá biển sâu yên tĩnh. Vương Mạnh thân khoác tàn giáp, cầm trong tay đoàn mâu, chớp mắt đã tới. Trải qua vừa rồi trận chiến kia tẩy lễ, nhất là tắm rửa thủy chi đại đạo dư ba sau, hắn cái kia nguyên bản hư ảo phiêu hốt bị khu, lại ngưng thực đến như là chân chính huyết đục tinh cương. Cái kia tàn phá áo giáp trong cái khe, chảy xuôi không còn là âm sát quỷ khí, mà là một loại thâm thủy u hàn lưu quang màu lam, phản phất đem trọn phiến biển sâu hàn ý đều luyện hóa tiến vào thể nội. Cố Trường Sinh khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua phía dưới mảnh kia trồng chất như núi hải cốt. Truyền lệnh tam quân, đào ba thước đất. Hắn duỗi ra ngón tay thon dài, thưa không điểm một cái những cái kia tản mát tại rãnh biển các nơi to lớn thi thối. Trận chiến này thu hoạch tương đối khá. Những dị thú kia đều là biển sâu dị chủng, trong máu thịt tận chứa bàng bạc tinh khí, xương cốt đã trải qua vạn tái thủy áp rèn luyện, chính là tốt nhất luyện khí chủ tài. Cho dù là một khối lân phiến, một cây răng gãy, hoặc là cái này thủy tinh cung vỡ nát sau bụi, đều không thể bỏ sót. Nói đến đây, tầm mắt của hắn rơi vào cách đó không xa bãi kia đã hóa thành đen xám ngụy thi hải cốt bên trên. Mặc dù huyết nhục đã hủy, nhưng ở cái kia cháy đen trong cho tàn, y nguyên lưu lại mấy khối xương cốt màu vàng, tản ra làm cho người không dám nhìn thẳng thần tính hào quang. Mà tại xương cốt bên cạnh, lặng lặng nằm một thanh cắt thành ba đoạn trọng kiếm màu đen. Cái kia ngụy thần di cốt, đem nó thu nhập quỷ môn quan chỗ sâu nhất, dùng u minh chi khí ngày đêm cọ rửa, tẩy đi trên đó thần tính lạc ấn. Ngay sau, đây có lẽ là luyện chế thân ngoại hóa thân tốt nhất khung xương. Cố Trường Sinh năm ngón tay thành chảo, cách không nhiếp một cái. Ông, thanh kia kiếm gãy phát ra một tiếng không cam lòng bù bù, kịch liệt dãy rủa, ý đồ cắt ra hư không bỏ chạy. Mặc dù thân kiếm đã đứt, nhưng trong đó ẩn chứa cái kia cỗ tất chúng nhân quả, ý nguyên mang theo làm cho người lưng phát lạnh ác độc. Đến trong tay ta, còn muốn đi? Cố Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay luân hồi pháp tắc lưu chuyển, hóa thành một cái bàn tay vô hình, đem kiếm gãy kia gắt gao nắm lấy. Lạnh lẽo thấu xương thuận lòng bàn tay chui vào kinh mạch, đó là một cỗ thuần túy sát lục ý chí, ý đồ ăn mòn thần trí của hắn, để hắn biến thành chỉ biết giết chóc kiếm nô. Đổi lại người bên ngoài, chắc chắn đem như thế ma vật phong ấn hoặc là tiêu hủy. Cố Trường Sinh khẽ miệng lại làm giấy lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Hung tính vẫn còn tồn tại, rất tốt. Nếu ma tính quá nặng, không vào tiên đạo pháp nhãn, vậy liền nhập ta âm ti quỷ đạo. Quay đầu ném cho trung quỷ, để hắn mài mài một cái răng. Hắn thanh kia chém quỷ kiếm nếu có thể thôn phệ kiếm này, cho dù là về sau gặp được dạng gì lão quái, cũng có thể một kiếm chém chi. Tuân mệnh. Theo Cố Trường Sinh ra lệnh một tiếng, 100.000 âm binh như là màu đen bảy kiến, đều đâu vào đấy giải ra. Bọn hắn không có ồn ào, không có tranh đoạt, chỉ có giống như máy móc tinh chuẩn lực chấp hành. Những nơi đi qua, vô luận là giá trị liên thành biển sâu tinh kim, hay là dị thú chân cụt tay đức, đều biến mất, toàn bộ rãnh biển tựa như là bị một loại nào đó cự thú liếm lắp qua bình thường, trở nên sạch sẽ. Thậm chí ngay cả đáy biển nước bùn đều bị phá đi 3 tầng. Đây chính là Cố thị quân đoàn phong cách, nhạn quá bần mao, không có một mảng cỏ. Đợi hết thể đi vào quỹ đạo, Cố Trường Sinh lúc này mới một lần nữa hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào đan điền. Đây mới là tiết mục cấp trào. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến thủy chi đại đạo hoàn chỉnh dung hợp hoàn tất. Ngũ hành tuần hoàn, khí hậu tương sinh đã kích hoạt. Trước mắt trạng thái, kim đan viên mãn cực cảnh. Nội thị phía dưới, Cố Trường Sinh thấy được một bức làm hắn cũng cảm thấy rung động hình ảnh. Đan điền khí hải bên trong, tòa kia nguyên bản bụi bẩn, tràn đầy tốc sắt cùng hoàng vũ chi khí quỷ môn quan, giờ phút này ngay tại phát sinh long trời lở đất thủy biến. Có nước, liền có linh động, có tuần hoàn. Thôi diễn kinh văn, luân hồi kinh quyển thứ 2 chấn ngục. LT sở dĩ có thể trấn áp bạc cổ, không chỉ là bởi vì có ước vạn âm binh, càng là bởi vì nó có một bộ kinh kẽ, làm cho thần ma đều là sợ chuẩn mực. Phải có thẩm phán, phải có hình phạt, càng phải có để ác quỷ nghe tin đã sợ mất mật tuyệt địa. Lấy vô thường tỏa giam cầm chi lực làm cung xương, kết hợp thổ chi đại đạo trọng lực làm huyết đủ, lại dựa vào thủy chi đại đạo miên nu là kinh lạc Cố Trường Sinh trong lòng mặc niệm kinh văn, lực lượng thần hồn điên cuồng tiêu đốt, trong tứ hải, cổ lão truyện văn như ngôi sao sáng lên, khôn nguyên vi cốt, hậu đức tái vật mà không thể lay, khảm nước là lạc, chí nhu dong dổi mà không thể đoạn. Hoa địa vi lao, nhân quả thành quá. Nặng như tu di áp đỉnh, khốn như tuyệt địa thiên thông. Người có tội, thân hám bùn lôi, có nghiệp giả, hồn tỏa trọng lâu. Tiếng cửa này đến, vạn kiếp đều là chấn. Chương 61 Bích Hải Triều Sinh, người chết trở về, 2. Chương 61 Bích Hải Triều Sinh, người chết trở về, 2. Theo cái cuối cùng chấn chữ ở trong lòng rơi xuống. Nguyên bản khô cạn khô kiệt sông hộ thành, vong xuyên, giờ phút này đạt được vô tận hải nước rót vào, trong nháy mắt sóng cả mãnh liệt. Nhưng này nước cũng không phải là bình thường xanh thẳm nước biển. Bọn chúng tại chạy qua quỷ môn quan cái kia do thổ chi đại đạo cấu trúc nền tảng lúc, phản phất phát sinh một loại nào đó kỳ diệu phản ứng hóa học. Nguyên bản dòng nước thanh tịnh, cấp tốc trở nên đục ngầu, nhiễm lên một tầng làm lòng người hoảng khô héo. Mỗi một giọt trong nước đều giống như gánh chịu lấy ngàn vạn vong hồn trọng lượng. Thôi diễn kinh văn, luân hồi kinh quyển thứ 3 hoàng tuyển. Thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, hai nơi mênh mông đều không gặp. Nước, chí nhu chí cương, đất, đến dày đến nặng. Cố Trường Sinh thần niệm tại trong thức hải hoành minh, mới kinh văn thuận thế chạy xuôi mà ra, mang theo một loại chôn vùi vạn cổ thê lương, thanh trọc tương kích, khí hậu lẫn nhau dễ. Nước đến đất mà trọc, đất nước mà chảy. Trọc chảy cuồn cuộn, lông hồng không nổi, chim bay khó lọt. Nhu có thể thực cốt tiêu hồn, nặng có thể mai táng cổ kim. Một giọt nặng như thiên quân, một sông mai táng tận tương sinh. Người sống dừng bước, người chết về chảy. Vậy là hoàng tuyển. Khi nước cùng đất hoàn mỹ dung hợp, liền không còn là bùn não, mà là hoàng tuyển. Cố Trường Sinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, đồng tử chỗ sâu phảng phất có một đầu đục ngầu sông lớn đang lao nhanh. Nó có nước vô cùng bất nhập, có thể thẩm thấu tiến bất luận phòng ngự nào khe hở, cũng có đất tuyệt đối chấn áp, có thể đem hết thể sinh cơ bùi lấp. Nộ đạo thường thường chỉ ở trong nháy mắt. Cố Trường Sinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, thâm thúy đồng tử bên trong phản chiếu ra một mảnh đục ngầu lao nhanh sông lớn. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên. Một đoàn lớn nhỏ cơ nắm tay, bày biện ra màu vàng nâu thủy cầu, chống giống ngưng tụ. Thủy cầu này nhìn như không đáng chú ý, nhưng ở xuất hiện trong nháy mắt, không gian chung quanh đều phát ra không chịu nổi gánh nặng két két âm thanh, phản phất cái này nho nhỏ một đoàn nước, so một tòa Thái Sơn còn trầm trọng hơn. Đi. Cố Trường Sinh tiện tay vung lên. Thủy cầu nhẹ nhàng bay ra, rơi vào bên ngoài trăm trượng, một tòa may mắn tại trong thần chiến may mắn còn sống sót hải để thạch sơn bên trên. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có chói lóa mắt quan hiệu. Hết thảy đều tại trong im lặng phát sinh. Tòa kia cao tới trăm trượng, do biển sâu huyền vũ nham cấu thành, trình độ cứng cấp có thể so với tinh thiết núi đá, tại tiếp xúc đến giọt này hoàng tuyển nước sát na, tựa như là dã rời bánh ngọt ngâm vào nóng hổi trà nóng bên trong. Ngắn ngủi ba cái hô hấp, vách trượng thạch sơn biến mất, nguyên liệu chỉ còn lại có một bãi đục ngầu nước vàng đang chậm rãi chảy xuôi, tản ra một cỗ làm người tuyệt vọng khí tức nặng nề. Tê cho dù là làm kẻ đầu têu Cố Trường Sinh, giờ phút này cũng không nhịn được hít một hơi linh khí. Đây là một loại khái niệm bên trên mai táng. Cố Trường Sinh trong mắt tinh quang bùng lên, lâm vào hoàng tuyển người, nhục thân sẽ bị đồng hóa thành bùn, linh hồn sẽ bị trọng lực chấn áp. Nếu là dùng để đối phó những cái kia ỷ vào nhục thân cường hành thể tu hoặc là yêu thú, khỏe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng băng lãnh ý cười. Cố Trường Sinh thỏa mãn tán đi trong tay pháp thuật. Lúc này, chiến trường quét dọn đã gần đến hồi cuối. Tôn thượng, thanh lý hoàn tất. Vương Mãnh cưỡi đầu kia đã hoàn toàn thần phục, hình thể thu nhỏ đến chừng 10 trượng trấn hải thú, đi vào Cố Trường Sinh trước mặt phục mệnh. Trấn hải thú giờ phút này dịu dàng ngoan ngoãn giống như chỉ mèo nhà, cúi thấp xuống đầu lâu to lớn, không dám nhìn thẳng Cố Trường Sinh hai mắt. Vương Mãnh thân sau, 100.000 âm binh bảy trận chỉnh tề. Mặc dù thân ở cái này tối tăm không ánh mặt trời vạn mét vực sâu, nhưng chi quân đội này tản ra khí thế, lại so trên trời liệt dương còn muốn hùng hực. Đó là một loại trải qua sinh tử, vượt qua âm dương, rốt cục tìm về ngày xưa vinh quang quân hồn. Ân. Cố Trường Sinh đứng chắc tay, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp nước biển, nhìn về hướng tại chỗ rất xa phía trên. Một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, cho dù cách vạn mét biển sâu, cũng ẩn ẩn truyền đến. Đông Hải mặt biển, mưa gió mịt mù. Cuồng phong vòng quanh mưa to, như là vô số đầu roi quật lấy mảnh này dùng chuyển bất an hải vực. Nhưng đây cũng không phải là thiên tai, mà là yêu họa. Ngay tại Thiên Hải Quan Di chỉ ngay phía trên, bên ngoài mấy trăm dặm trên mặt biển, một chi khổng lồ yêu tộc hạm đội chính như cùng tham lam bầy cá mập, săn bắn lấy bọn chúng trong mắt con mồi. Đây không phải là chiến thuyền, mà là hàng ngàn hàng vạn đầu hình thể to lớn hải thú. Bọn chúng trên lưng chở đi hình thù kỳ quái biển cạn yêu binh, trong tay cơ bạch cốt rèn luyện lưỡi dao, trong miệng phát ra làm cho người sợ hãi gào thét. Bị bọn chúng vây vào giữa, là một tòa lẻ loi chơi chọi hòn đảo, Định Ba đảo. Đây là đại càn quốc tại Đông Hải tít ngoài rìa một tòa vệ sở, cũng là nhân tộc phòng tuyến một viên cái đinh. Ở trên đảo có một tòa chỉ dẫn hướng đi hải đăng, chú đóng 3000 quân coi giữ và mấy ngàn hộ coi đây là sinh ngư dân. Lúc này, tòa này đã từng an bình đảo nhỏ, đã như trong gió nến tàn. Hộ đảo đại trận tại vô số đạo yêu thuật đánh kích bên dưới, sớm đã quang mang ảm đạm, hiện đầy giống mạng nhện vết rạn, mỗi một lần lấp lóe đều giống như sắp chết người thở dốc. Trong đảo, tiếng la khóc bị tiếng sấm bao phủ. Đứng vững, đều cho ta đứng vững. Trên tường thành, một tên toàn thân đẫm máu trung niên tướng lĩnh ngay tại gào thét. Hắn cánh tay trái sóng vai mà đứt, miệng vết thương chỉ là qua loa dùng miếng vải điểm chặt, màu đỏ thâm huyết thủy hỗn hợp có nước mưa không ngừng nhỏ xuống. Nhưng hắn tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn, còn sót lại tay phải gắt gao nắm lấy một thanh quyển nhận chiến đao, một đao đánh bay một cái vừa mới leo lên thành đầu cua yêu. Hắn là Định Ba đạo phòng giữ, Lý Trường Phong. Chúc cơ sơ kỳ tu vi. Nhưng cái này không quan trọng tu vi, ở trước mắt cái này phô thiên cái địa, phản phất vô cùng vô tận yêu chiều trước mặt, lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Đó căn bản không phải phổ thông thú triều đi săn. Lý Trường Phong tuyệt vọng nhìn về phía nơi xa mặt biển. Tại cái kia trong kinh đảo Hải Lãng, đứng vững vàng ba đầu hình thể tựa như núi cao cự thú. Bọn chúng cũng không trực tiếp xuất thủ, mà là giống mèo đùa giỡn chuột bình thường, xua đuổi lấy đê giai yêu binh không ngừng tiêu hao trên đảo lực lượng, thưởng thức nhân loại tại trước mặt tử vong sợ hãi cùng dãy rủa. Đó là Kim Đan đại yêu, dòng dã ba đầu. Chỉ cần bọn chúng nguyện ý, tùy thời có thể lấy một kích vỡ nát hòn đảo nhỏ này. Nhưng chúng nó không có, bọn chúng đang hưởng thụ loại tra tấn này con mồi khoái cảm. Tướng quân, trận nhãn linh thạch hao hết. Một tên phó quan lão đạo chạy tới, trên mặt viết đầy sụp đổ, nhiều nhất còn có thể chống đỡ nửa nén hương. Nửa nén hương chương 61 Bích Hải Triều Sinh, người chết trở về, 3, chương 61 Bích Hải Triều Sinh, người chết trở về, 3, Lý Trường Phong cười thảm một tiếng, nước mưa thuận hắn gương mặt cứng nghị trượt xuống, không biết là nước mắt hay là máu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Trong thành, những cái kia người già trẻ em chính chen tại tòa kia sớm đã dập tắt hải đăng bên dưới run lẩy bẩy. Trong đám người, có hắn vừa trăng tròn nhi tử, có cái này 3000 minh đệ vợ con già trẻ. Cầu viện tín phủ đã phát ra ngoài 12 đạo, nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Có lẽ bọn hắn đám người này đã sớm bị trở thành con rơi. Truyền lệnh xuống. Lý Trường Phong thâm hít một hơi, trong mắt tuyệt vọng chậm rãi lắng đọng, hóa thành một vòng quyết tuyệt điên cuồng. Tất cả còn có thể động nam nhân, cầm lên vũ khí, lên tường thành. Nữ nhân cùng hải tử, chuẩn bị độc dược. Nếu là thành phá, chúng ta đại càn con dân, không làm yêu quái tộc khẩu phần lương thực. Là. Vi tráng tiếng giống vang tận mây xanh, mang theo một cỗ làm cho người động dung tự trí. Đúng lúc này, giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Đỉnh đầu tầng kia lung lay sắp đổ màu lam nhạt màn sáng, rốt cục tại vô số pháp thuật tập kích bên dưới, hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán tại trong mưa to. Nước mưa không trở ngại chút nào xối tại trên mặt của mỗi một người, băng lãnh thấu xương. Phá, đại trận phá. Chúng tiểu nhân, ăn cơm. Trên mặt biển, cái kia ba đầu một mực thở ớn lạnh nhạt kim đan đại yêu phát ra hưng phấn gào thét. Giết sạch những này dê hai chân, nam nhai nát, nữ mang đi, đem bọn hắn hồn phách hiến cho rồng chủ. Oanh, vô số yêu binh như là dòng lũ đen ngòm, thuận sụp đổ tường thành lỗ hổng ùa lên. Thanh hôi yêu phong đập vào mặt, làm cho người buồn nôn. Lý Trường Phong cười thảm một tiếng, giơ lên chiến đao, nhắm ngay cổ của mình. Hắn muốn giết địch, nhưng hắn càng sợ chết hơn sau thi thể chịu đủ. Các huynh đệ, trên hoàng tuyển lộ, chúng ta làm tiếp huynh đệ. Đi tốt. ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, mất hết can đảm thời khắc. Ngay tại cái thứ nhất cá mập yêu mở ra miệng to như chậu máu, sắp cắn nát một tên tuổi trẻ binh sĩ yết hầu trong ngáy mắt. Ngay tại Lý Trường Phong lưới đao sắp cắt vỡ chính mình động mạch cổ sát na. Đột nhiên, toàn bộ thế giới an tĩnh, một loại nào đó càng thêm hùng vĩ, kinh khủng hơn tần suất, cưỡng ép lấn át hết thể ồn ào náo động. Gió ngừng thổi, mưa trệ, thậm chí ngay cả cái kia gào thét sóng biển đều tại thời khắc này đọc lại. Dầm dầm, tất cả mọi người, vô luận là tuyệt vọng chờ chết nhân loại, hay là giữ tận cuồng tiêu yêu tộc, đều vô ý thức dừng động tác lại, hoảng sợ nhìn về phía mặt biển. Chỉ gặp nguyên bản sóng cả mãnh liệt biển cả, đột nhiên trở nên trơn nhẵn như gương. Ngay sau đó, ngay tại cái kia ba đầu kim đan đại yêu sau lưng, tại cái kia sâu không thấy đáy khu vực biển sâu, mặt biển đã nứt ra, cũng không có bị lưới dao bổ ra sắc bén, ngược lại giống như là có cái gì khó lấy tưởng tượng quái vật khổng lồ đang từ đáy biển chậm rãi dâng lên, ngạnh sinh sinh đem toàn bộ biển cả đẩy lên. Ầm ầm long, nương theo lấy một trận làm cho người linh hồn run sợ tiếng vang. Một đạo cao tới ngàn trượng, rộng chừng hơn 10 dặm khủng bố tường nước, như là trong thần thoại ngăn cách thiên địa mà trời, che lậy nhật nguyệt, chậm rãi dâng lên. Tường nước kia bóng ánh sáng long lanh, trong đó cũng không phải là không có vật gì. Tại cái kia xanh thẳm ba quang bên trong, vô số người khoác giáp, cầm trong tay u minh binh khí thân ảnh như ẩn như hiện. Bọn hắn sắp hàng chỉnh tề phương trận, như là khảm nạm tại trong thủy tinh tượng binh mã, mang theo một cỗ tới từ địa ngục túc sắt cùng băng lãnh. Mà tại tường nước kia chỗ cao nhất, trên đỉnh sóng, một người mặc trường bào màu đen, tóc đen bay phấp phới thân ảnh tuổi trẻ, chính phụ tay mà đứng. Dưới chân hắn dẫm lên, rõ ràng là một đầu hình thể khổng lồ như hòn đảo, tản ra viễn cổ hồng hoàng khí tức cự thú. Tại phía sau hắn, một mặt đen như mực đại kỳ đón gió phấp phới, trên mặt cờ không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng đồ án, chỉ có một cái đỏ thẫm như máu, phảng phất là dùng vô số thần ma huyết thư viết chữ lớn, trong gió bay phấp phới. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại. Cái kia, đó là Định Ba đạo thượng, Lý Trường Phong trong tay chiến đao len ken một tiếng rơi trên mặt đất, cả người ngây ra như phỗng, ngước nhìn cái kia như là thần linh giống như dáng lâm thân ảnh. Là thần tiên hay là ma quỷ? Mà trên mặt biển, cái kia ba đầu nguyên bản không ai bị nổi kim đan đại yêu, khi nhìn đến thân ảnh kia trong nháy mắt, nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi trong nháy mắt nổ tung. Bọn chúng thân thể cao lớn kia vậy mà bắt đầu run rẩy kịch liệt, giống như là bị rút đi xương cốt, trực tiếp dọa đến sủi lơ ở trên mặt nước, liền chạy trốn suy nghĩ đều không sinh ra đến. Đó là tuyệt đối huyết mạch đắc chế, đó là đại đạo pháp tắc nghiền ép. Cố Trường Sinh ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới cái kia như là con kiến hôi yêu binh yêu tướng. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, không có một tia gợn sóng, tựa như là đang nhìn một đám tử vật. Đông Hải, khi nào đến phiên bọn tạp toái này xưng vương? Thanh âm không lớn, lại như hồng trung đại lữ, tại mỗi một cái sinh linh trong thức hải nổ vang. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải, đối với phía dưới hư không, nhẹ nhàng nhấn một cái. Quỳ xuống, luôn xuất pháp ủy. Hai chữ này, thông qua hoàn chỉnh thủy chi đại đạo gia trì, trong nháy mắt hóa thành không thể cãi lại thiên hiến. Vâng, phương viên trăm dặm mặt biển đống nhiên trầm xuống phía dưới, ngàn vạn tấn trọng lực chống rông giáng lâm. Phù phù, phù phù, phù phù. Hình ảnh kia cực kỳ trắng quan. Mấy bạn yêu binh, vô luận tu vi cao thấp, vô luận hình thể lớn nhỏ, tại thời khắc này tựa như là sủi cảo vào nồi mở dạng, toàn bộ bị áp lực kinh khủng kia gắt gao ấn vào trong nước. Cái kia ba đầu kim đan đại yêu càng là kêu thảm một tiếng, toàn thân xương cốt phát ra bạo động giống như giòn vàng, thất khiếu chảy máu, chỉ có thể giống như chó chết nằm nhòi trên mặt biển, run lẩy bẩy, ngay cả ngẩng đầu đều làm không được. Quỷ dị chính là Định Ba đảo thượng nhân loại lại kinh ngạc phát hiện áp lực kinh khủng kia vậy mà hoàn mỹ tránh đi hòn đảo, cho dù là một mảnh yếu ớt mảnh ngói đều không có bị chấn nát. Bực này đối với lực lượng khống chế đơn giản nghe rợn cả người. Âm binh nghe lệnh, Cố Trường Sinh thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa. Soạn. Cái kia cao tới ngàn trượng tường nước cầm vang tản ra, 100,000 âm binh như là màu đen mưa sao băng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên mặt biển. Nhưng bọn hắn cũng không có chìm xuống, mà là chân đạp sóng cả như giống trên đất bằng. Trong tay bọn họ binh khí lóe ra khát vọng uống máu ưu quang, quét sạch hải vực, một tên cũng không để lại. Ê! 100,000 tiếng giống giận hội tụ thành một tiếng, đánh tan trên trời mây đen, cũng làm vỡ nát tất cả yêu binh đám phách. Sau đó, chính là một trận không chút huyền niệm đơn phương đổ sát. Thế này sao lại là chiến đấu, đây rõ ràng chính là cắt cỏ. Chương 61 Bích Hải Triều Sinh, người chết trở về, 4. Chương 61 Bích Hải Triều Sinh, người chết trở về, 4. Những cái kia ngày bình thường hung tàn không gì sánh được, da dày thịt béo yêu binh, tại những này đến từ thiền tư bộ tinh nhuệ anh linh trước mặt, yếu ớt tựa như là giấy đồ chơi. U Minh bị đầu đao vung qua, mang đi không chỉ là nhục thân, còn có linh hồn. Quỷ khí ung tùm, đao quang như tuyết. Vẹn vẹn thời gian một chén trà công phu, cái kia nguyên bản hiện đầy yêu binh, một mảnh đen kịt mặt biển, liền bị thanh không. Tất cả yêu thi đều bị cuốn vào một trận trong âm phong, biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một giọt máu đều không có ô nhiễm vùng biển cả này. Chỉ còn lại có cái kia ba đầu kim đan đại yêu, bị cố ý lưu lại người sống, giống như chó chết bị vương mãnh dùng xiềng xích xuyên qua xương tỳ bà, kéo tới Định Ba đảo trên bờ cát. Cố Trường Sinh mũi chân điểm một cái, từ không trung vạn trượng đồng bền hạ xuống. Hắn không làm kinh động bất luận cái gì bụi bặm, nhẹ nhàng rơi vào cái kia tàn phá trên tường thành. Lúc này, đầy trời mây đen tan đi, luồng thứ nhất kia nắng ban mai vừa lúc đâm rách phương đông hắc ám, vẩy vào trên người hắn, cho hắn cái kia màu đen bóng lưng dắt lên một lớp viền vàng. Lý Trường Phong run rẩy đi lên trước, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Lớn, đại can định đợt vệ chỉ huy sứ Lý Trường Phong, bái kiến thượng tiên. Sau lưng mấy ngàn quân dân cũng đồng loạt quỳ xuống một mảnh, thậm chí đã bắt đầu dập đầu như dã tỏi, miệng nói hải thần hiền linh. Cố Trường Sinh nhìn xem những này quần áo tả tơi, máu me đầy mặt lại ánh mắt cuồng nhiệt phàm nhân, trong lòng khe khẽ thở dài. Trong loạn thế, phàm nhân như cỏ rác, chỉ có thể gửi hy vọng ở thần Phật. Nhưng hắn không cần loại này sùng bái mù quáng, hắn muốn là có thứ tự hương hỏa, là xây dựng ở trên quy tắc kính sợ. Ta không phải tiên, cũng không phải thần. Cố Trường Sinh cũng không có đi dịu bọn hắn, mà là quay lưng lại, nhìn phía xa dần dần dâng lên mặt trời đỏ, thanh âm thanh lãnh mà uy nghiêm, chuyển khắp toàn đảo. Ta chính là âm ti chi chủ, Cố Trường Sinh. Nay thừa thiên mệnh, trọng lập luân hồi, gột rửa thế gian yêu tà. Nói, hắn bung lên ống tay áo. Đầu kia hung tàn nhất cá mập tinh hồn phách, bị hắn ngạnh sinh sinh từ cái kia tàn phá trong thân thể rút ra. Kẻ này làm nhiều việc ác, sát sinh vô số. Hôm nay, ta lợi dụng hồn của hắn làm tuổi, là các ngươi. Đốt đèn. Lời con chưa dứt, Cố Trường Sinh ngón tay một chút. Cái kia một sợi kim đan đại yêu hồn phách tại trong tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành một đoàn bất diệt ngọn lửa màu u lam, bay vào ở trên đảo tòa kia sớm đã dập tắt hải đăng bên trong. Oeng! Hải đăng sáng lên. Nhưng tia sáng này không còn là phàm hỏa, mà là có thể xua tan tà túy, trấn an lòng người u minh lửa đèn. Tại ánh đèn này chiếu rọi xuống, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, nguyên bản sợ hãi cùng mọi bệnh vậy mà quét sạch sành sanh, thậm chí ngay cả Lý Trường Phong tay cụt kia chỗ đau nhức kịch liệt đều giảm bớt mấy phần. Từ nay về sau, chỉ cần đèn này bất diệt, trong vòng trăm dặm, yêu ma lui tránh. Làm xong đây hết thảy, Cố Trường Sinh không tiếp tục dừng lại lâu. Đây chỉ là việc nhỏ xen giữa. Đi. Dưới chân hắn đập mạnh. Trấn Hải thú phát ra hét dài một tiếng, chờ hắn cùng 100. Không 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 âm binh, hóa thành một đạo to lớn vòi rồng nước, hướng về đất liền phương hướng gào thét mà đi. Chỉ để lại định ba đảo thượng cái kia mấy ngàn tên quỷ trên mặt đất, sớm đã lệ rơi đầy mặt quân dân, đối với cái kia bóng lưng rời đi quỷ hoại không dậy. Mà tại trong lòng của bọn hắn, một viên mới tín ngưỡng hạt giống đã lặng yên gieo xuống. Cố Trường Sinh lộ tuyến bên trên chính hướng về phía trấn Đông Quan. Quan này xây dựng lưng vào núi, trấn giữ Đông Hải cổ họng, giờ phút này lại chính bao phủ tại một mảnh túc sắt bên trong. Trên tường thành cũng không phải là đại càn cơ sĩ, mà là treo đầy từng mặt thêu lên giữ tận khô lâu huyết kỳ. Trên cổng thành, ba cái người mặc trường bào màu đỏ như máu, khuôn mặt nham hiểm lão giả chính ngồi vây chung một chỗ phẩm trà. Trên thân mỗi người bọn họ đều tản ra làm cho người buồn nôn nồng đậm mùi máu tanh, đó là dùng vô số sinh linh máu tươi tích tụ ra tới tà đạo nguyên anh tu vi. Sư minh, đám kia trong biển xuất sinh sẽ không ra trở mặt đi. Lão Tam huyết cốt đặt chén trà xuống, có chút lo âu nhìn thoáng qua bình tĩnh mặt biển, nghe nói gần nhất biển sâu bên kia động tĩnh rất lớn, cái kia định ba đảo cũng chỉ là cái nguy trang, nếu là lầm đại sự sợ cái gì. Lão đại huyết sát cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng chuyển động trong tay xương người chẳng hạn, trong mắt tràn đầy khinh miệt, hải tộc muốn là địa bàn, chúng ta muốn là số hồn. Theo như nhu cầu thôi. Hiện tại đại cục đã định, đám kia hải tộc chỉ cần không ngốc, cũng không dám tại trong lúc mấu chốt này muốn chết. Cũng là ba người liếc nhau, phát ra chói hài cười quá dị. Trong mắt bọn hắn, trong quan này 50,000 mắt tính, bất quá là nuôi nốt heo dê, tùy thời có thể lấy giết như thế. Đúng lúc này, ông chén trà trên bàn đột nhiên chấn động một cái, nước trà nổi lên từng vòng gợn sóng. Ngay sau đó, dưới chân tường thành, cả tòa quan hải, thậm chí liên đối sau lưng đại địa cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Chuyện gì xảy ra? Địa Long xoay người, huyết cốt đống nhiên đứng người lên, một mặt kinh nghi. Không đối, nhìn trên biển, huyết sát sắc mặt đại biến, đống nhiên chỉ hướng xa xa mặt biển, chỉ gặp nguyên bản tinh không vạn lý trên đường chân trời, đột nhiên xuất hiện một đầu quỷ dị hắc tuyến. Hắc tuyến kia bằng tốc độ kinh người đang thay đổi thô, biến cao, phản phất toàn bộ biển cả đều tại hướng về bên này quỹ đạo. Trong chớp mắt, liên hóa thành một đạo kết nối thiên địa. Màu đen biển động, màu đen nước, vòng quanh màu đen sương mù. Tại thao thiên cự lãng kia phía trên, mơ hồ có thể thấy được tinh kỳ che lấp mặt trời, vô số hắc giáp xâm xâm thân ảnh tại trong thủy triều như ẩn như hiện, sát khí ngút trời. Mà tại phía trước nhất, một đầu quái thú to lớn lướt sóng mà đến, nó mỗi một lần hô hấp đều cuốn lên đầy trời phong bạo. Cái kia, đó là huyết sắc đồng tử đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim, trong tay khô lâu chàng hạt lệnh cạch một tiếng rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Hắn nhận ra cờ sĩ kia, đó là Thiên Tư Bộ cờ hiệu. Cái này sao có thể? Thiên Tư Bộ là trong sử sách thế lực, mấy ngàn năm trước liền chết hết. Từ đâu tới quân đội? Nhưng hắn còn chưa kịp chấn kinh, cũng chưa kịp mở ra hộ thành đại trận. Một đạo âm thanh trong trẻo, lôi cuốn lấy vô thượng uy áp, vượt qua hơn 10 dặm hải vực, trực tiếp tại ba người bọn họ, cùng trong quan tất cả tu sĩ bên thai nổ vang. Âm ti pha án. Lời con chưa dứt, chỉ gặp cái kia biển động chi đỉnh, thân ảnh mơ hồ kia nhẹ nhàng vung một kiếm. Xoát. Một đạo dài đến mặt trượng, bày biện ra màu vàng đất kiếm khí kinh khủng, quét ngang mà ra. Kiếm khí kia nặng nề như núi, còn chưa rơi xuống đất, trấn Đông Quan cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thành đại trận, tựa như là bị thiết truy đập trúng pha lê một dạng, lốp bốt toàn nát. Địch tập. Tiếng báo động thê lương, rốt cục tại thời khắc này, vang tận mây xanh. Chương 62 Ngụy Thần Chó Săn, Hoàng Tuyền Rửa Sạch, 1, chương 62 Ngụy Thần Chó Săn, Hoàng Tuyền Rửa Sạch, 1, ngay sau đó, kiếm khí dư thế chưa tiêu, mang bọc lấy làm cho hư không cũng vì đó vặn bẹo trọng lực, hung hăng bổ vào trấn Đông Quan cái kia cao tới trăm trượng, do hắc diệu thạch đổ bê tông mà thành trên tường thành. Không có bất kỳ lo lắng gì, cái kia cứng rắn như sắt, mặt ngoài khắc đầy phòng ngự phù văn, trải qua vô số chiến hỏa tẩy lễ hắc diệu thạch bức tường, như là bị dao nóng cắt ra đầu hũ, trong nháy mắt đã nứt ra một đạo rộng chừng 10 trượng, sâu không thấy đáy khe khổng lồ. Đá vụn bay ra, khói bụi cuộn cuộn. Cả tòa quan hải đều dưới một kích này kịch liệt rung động, đại địa phát ra thống khổ rên rỉ, phảng phất địa long xoay người. Những cái kia vừa lúc đứng tại khe tường thành phụ cận mấy trăm tên tà giáo đồ, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, đại não còn chưa xử lý xong trước mắt kinh biến, thân thể liền đã bị kiếm khí mang theo khủng bố trọng lực chàng trực tiếp ép thành từng bãi mơ hồ thịt nát, liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể trên thế giới này lưu lại. Cho tới giờ khắc này, cái kia âm thanh đến chậm oanh minh mới như lôi đỉnh giống như lăn qua chúng nhân trong lòng. Địch, địch tập. Tiếng báo động thê lương rốt cục vang lên, nhưng thanh âm này sớm đã biến điệu, so với cảnh báo, nó nghe càng giống là một loại nào đó nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, đối mặt không thể diễn tả thiên tai lúc sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thành lâu chính sảnh, bầu không khí nguyên bản rất là hài lòng. Ba tên người mặc trường bào màu đỏ ngòm, quanh thân sát khí lượn lờ nguyên anh lão quái, trước một khắc còn tại thưởng thức lấy 99 tên hài đồng tâm đầu huyết sản xuất linh trà đàm luận gần đây thu hoạch. Giờ phút này, chén trà nát một chỗ. Lão tam huyết quốc, cái này ngày bình thường lấy tra tấn người sống làm thú vui ma đầu, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Trong tay hắn món kia ngày bình thường yêu thích không buông tay xương người pháp khí, chính theo hai tay của hắn run rẩy kịch liệt mà phát ra khanh khách tiếng vang. Hắn mặc dù cũng là giết người như ngoé nhân vật hung ác, nhưng ở đối mặt loại này chưa lộ diện, chỉ dựa vào một kiếm liền chém nát đại trận hộ sơn tồn tại kinh khủng lúc, hắn chỉ cảm thấy chính mình nguyên anh đều tại không bị khống chế run rẩy. Đó là một loại đến từ sinh mệnh cấp độ nghiền ép. Cái này, đây rốt cuộc là lộ nào thần tiên giáng lâm? Huyết cốt thanh âm sắc nhọn mà run rẩy, cố khí tức này đã không linh lực ba động, cũng không ma khí rét lạnh. Đây rõ ràng là thuần túy đến làm cho người hít thở không thông đại đạo phát tác. Lão đại huyết sắc mặc dù đồng dạng hoảng sợ, nhưng hắn dù sao cũng là trong ba người tu vi cao nhất, tâm tính tàn nhẫn nhất hạng người. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng cái kia cô muốn quỳ xuống đất cúng bái xúc động, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa thao thiên cự lãng kia phía trên, chính lướt sóng mà đến màu đen quân đoàn, trong mắt lóe lên một tia cùng đường mặt lộ điên cuồng. Sợ cái gì? Thế gian này sớm đã không có luyện hư kỳ, liền xem như những cái kia kéo dài hơi tàn lão quái, dám đến chúng ta huyết thần giáo địa bàn dương oai, cũng phải băng rơi hắn hai viên răng. Huyết sát gào thét, đông nhiên từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài màu đỏ như máu. Lệnh bài kia chất liệu không phải vàng không phải ngọc, toàn thân lộ ra một cỗ yêu dị màu sắc, phía trên khắc lấy một cái quỷ dị vận bẹo trời chữ, tản ra một cỗ cao cao tại thượng, nhưng lại âm lãnh không gì sánh được khí tức. Đừng quên, chúng ta đứng sau lưng chính là ai? Đó là phía trên. Ta cũng không tin thế gian này còn có người dám không cho phía trên mặt mũi. Lời còn chưa dứt, huyết sắc đống nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm ẩn chứa suốt đời tu vi tinh huyết phun tại trên lệnh bài. Thỉnh thân làm cho. Khải. Cùng lúc đó, biển động đã tới. Cái kia cao tới ngàn trượng, đủ để nuốt hết dãy núi màu đen từ nước, cũng không có như đám người dự đoán như vậy trực tiếp đập nát quan hải. Nó tại khoảng cách đường ven biển trăm trượng địa phương, cực kỳ quỷ dị ngừng lại, phản phất thời gian tại thời khắc này bị một loại nào đó vĩ lực nhấn xuống nút tạm dừng. Nước biển hướng hai bên im lặng tách ra, hóa thành một đạo rộng rãi to lớn hàn băng cầu thang, kéo dài tới chân trời. Đắc, đắc, đắc. Nặng nề mà giàu có vận luật tiếng bước chân từ sóng nước chi đỉnh truyền đến, mỗi một bước đều giống như giẫm tại mọi người nhịp tim bên trên. Cố Trường Sinh thân mang một bộ trường bào màu đen, tay áo tung bay, bên hông treo lấy phong cách cổ xưa trấn ma kiếm, thần sắc lãnh đạm từ sóng nước kia trên cầu thang từng bước một đi xuống. Tại phía sau hắn, vương mãnh cưỡi đầu kia hình thể thu nhỏ nhưng như cũ giữ tận trấn hải thú, cầm trong tay một thanh hàn quang lạnh thấu xương nguyệt nha sạc, như là một tôn tới từ địa ngục môn thần hộ vệ ở bên. Lại sau này là 100,000 trầm mặc như sát tâm binh. Chi quân đội này không có phát ra cái gì hò hét, chỉ có đều nhịp tiếng bước chân cùng áo giáp ma sát kim loại ầm, hội tụ thành một cỗ làm cho người hít thở không thông màu đen cảm giác áp bách. Bọn hắn tựa như là một mảnh di động mây đen, che đậy ánh nắng, từng bước một tới gần cái kia phá toái tường thành. Cố Trường Sinh đứng vững, ánh mắt lạnh lùng đảo qua tòa này tràn ngập mùi máu tanh quân hải. Luân hồi nhãn hải. Hai con mắt của hắn trong nháy mắt hóa thành sâu thẳm vòng xoáy, ánh mắt tùy tiện xuyên thấu khói bụi cùng tường thành cách trở, đem trong quan hết thảy cảnh tượng thu hết vào mắt. Đó là chân chính nhân gian luyện ngục. Trong quan trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được bị coi như súc vật một dạng nuôi nốt phàm nhân. Có trần như nhộng bị treo ở rỉ sét móc sắt bên trên lấy máu, máu tươi tụ hợp vào dưới mặt đất vết xe, dùng để luyện chế một loại nào đó ta đan, có bị sống sờ sờ luận ra, chế thành cái gọi là da người pháp trống, càng nhiều thì là thần sắc chết lặng, ánh mắt trống rỗng co quắp tại trong góc, chờ đợi không biết vận mệnh. Tại giữa thành kia trên một tòa quảng trường, thậm chí còn chất đống một tòa do mấy ngàn bộ bạch cốt trồng chất thành cảnh quan tháp đỉnh tháp cắm một mặt vẽ lấy mặt quỷ dữ tợn cờ xí, đón gió pháp huế. Một cỗ nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất oán khí màu đen, tại quan hải này trên không xoay quanh không đi, phát ra im ắng kêu rên. Súc sinh. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Thanh âm không lớn, lại lộ ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương, để trong không khí chung quanh trình độ trong nháy mắt ngưng kết thành bằng xương. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Vương Mãnh. Cái này, chính là bây giờ. Tu tiên giới. Vương Mãnh cái kia một đôi thiêu đốt lên u lục quỷ hỏa trong đôi mắt, giờ phút này cũng là lửa giận ngập trời. Hắn mặc dù là âm hồn, sớm đã không có nhục thân, nhưng hắn khi còn sống là quân nhân, là vì thủ hộ mảnh sơn hà này mà chiến tử anh liệt. Nhìn thấy những này cái gọi là tu sĩ như vậy giết hại bách tính, hắn so bất luận kẻ nào đều cảm thấy phẫn nộ cùng buồn nôn. Tôn thượng. Vương Mãnh nắm chặt trong tay nguyệt nha sạc, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra bạo hưởng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, như là đánh bóng giống như thô giáp. Mặt tướng xin chiến. Chuẩn. Cố Trường Sinh phất ống tay áo một cái, ngựa khí xâm nhiên, không mang theo một tia nhiệt độ. Cái này toàn thành tà túy, không cần lưu thủ. Tuân mệnh. Vương Mãnh kẹp lấy tọa hạ trấn hải thú, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào như sấm, làm vỡ nát đẩy trời mây trôi. Lại tà quân nghe lệnh, trừ phàm nhân, còn lại thở, toàn bộ giết sạch. Vâng. Chương 62 Ngụy Thần chó săn, Hoàng Tuyền rửa sạch 2, chương 62 Ngụy Thần chó săn, Hoàng Tuyền rửa sạch 2. Theo một tiếng này ra lệnh, cái kia nguyên bản lặng im màu đen phương trận trong nháy mắt sôi trào. Vô số âm binh hóa thành từng đạo màu đen tan ảnh, thuật cái kia phá toái tường thành lỗ hổng, như nước thủy triều đen kịt giống như tràn vào trấn Đông Quan bên trong. Lúc này trấn Đông Quan quân coi giữ đã sớm bị vừa rồi một kiếm kia sợ vỡ mật. Nhưng đám này tà tu dù sao cũng là tại liếm máu trên lưới đao sinh hoạt kẻ liều mạng, mắt thấy lui không thể lui, cỗ này hung tính cũng bị tuyệt cảnh kích phát đi ra. Liều mạng với bọn hắn. Cái gì cầu thí âm binh, lão tử luyện chính là quỷ. Đây chính là tốt nhất hồn tài. Bắt về luyện thành quỷ nô. Một tên trúc cơ hậu kỳ tà tu đầu mục hét lớn một tiếng, mặt lộ dữ tợn, thế ra một mặt đen như mực tụ hồn cờ. Theo cách khác quyết kết động, trên lá cờ quỷ ảnh lắc lư, mấy trăm con lệ quỷ phát ra chói tai rít lên, dương nhanh múa vút nhào về phía sông lên phía trước nhất một tên âm binh. Kiệt kiệt kiệt, cho ta ăn hắn. Tà tu đầu mục trong mắt lóe ra tham lam qua mang, phản phất đã thấy đối phương bị lệ quỷ chia ăn thê thảm chẳng cảnh. Nhưng mà, một giây sau, nụ cười của hắn liền ngưng kết trên mặt, hóa thành cực độ hoảng sợ. Chỉ gặp tên kia âm binh đối mặt đánh tới mấy trăm lệ quỷ, ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, mặc dù hắn cũng không có mí mắt. Hắn chỉ là cơ giới nâng lên trong tay trôi kia lóe ra u lam hàn quang chế thức trường mâu, đơn giản làm một cái quét ngang động tác. Thiên tư bộ quân trận kỹ đã ma. Ông, một đạo bán nguyệt hình u lam gợn sóng khuyết tán ra đến. Cái kia mấy trăm con nhìn như hung ác, kỳ thực phủ phiếm lệ quỷ, tại tiếp xúc đến gợn sóng này trong nháy mắt, tựa như là đông tuyết gặp nung đỏ quay hàn, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp vỡ nát thành nguyên thủy nhất âm khí hạt. Ngay sau đó, cái kia âm binh hé miệng, đống nhiên khẽ hấp. Hô, những cái kia vỡ nát âm khí như là trăm sông đổ về một biển, bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng, thành hắn vật đại bổ. Nấc. Âm binh ở một cái, khí tức trên thân lại còn mạnh mẽ mấy phần. Sau đó bước chân hắn không ngừng, trường mâu thuận thế hướng về phía trước một đưa. Phốc phốc. Tên kia còn không có lấy lại tinh thần tà tu đầu mục, trực tiếp bị xuyên thủng lồng ngực. Trường mâu bên trên kèm theo phá hồn thuộc tính trong nháy mắt bộc phát, đem hắn thần hồn tính cả nguyên anh hình thức ban đầu trực tiếp chấn vỡ. Cái này vẹn vẹn một góc chiến trường. Tương tự đồ sát, ngay tại quan hải này mỗi một hẻo lánh đồng bộ trình diễn. Những này huyết thần giáo các giáo đồ hoảng sợ phát hiện, bọn hắn bình thường vẫn lấy làm tiêu ngạo những cái kia khống quỷ, luyện thi, độc sát thủ đoạn, tại bọn này không rõ lai lịch hắc giáp quân đội trước mặt, đơn giản tựa như là hài đồng 3 tuổi trò xiết một dạng buồn cười. Ngươi dùng lệ quỷ công kích, không có ý tứ, người ta là chơi quỷ tổ tông, ngươi quỷ gặp người ta trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thậm chí quay giáo một kích. Ngươi dùng thi độc ăn mòn, thật có lỗi, người ta căn bản không có nhục thân, ngươi độc dội lên đi cũng chính là tắm rửa, thậm chí còn cảm thấy có chút thanh lương. Ngươi dùng phi kiếm pháp bảo, ken, ken, ken. Những cái kia hạ phẩm, trung phẩm pháp khí chém vào âm binh cái kia do thái tuế tức nhưỡng cường hóa hồn giáp bên trên, trừ tóe lên vài đóa vô lực hỏa tinh, ngay cả cái vệt trắng đều không để lại. Cái này hoàn toàn chính là một trận hàng duy đả kích. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy trên cổng thành? Lão nhị huyết hồn nhìn phía dưới thẳng trạng, cả người đều sủi lơ trên mặt đất. Lúc này mới không đến thời gian một chén trà công phu a. Bọn hắn vất vả kinh doanh mấy chục năm mấy vạn giáo đồ, tựa như là bị thu gặt lúa mạch một dạng, liên miên ngã xuống. Cái kia dòng lũ đen ngòm đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng vào phía trong thành tiến lên, những nơi đi qua chỉ để lại đầy đất chân cụt tay đứt cùng khô quắt thi thể. Đại ca, cái kia thỉnh thần làm cho huyết cốt mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn về phía huyết sát. Đúng lúc này, huyết sát trong tay viên kia lệnh bài màu máu rốt cục có phản ứng. Ông, một đạo chói mắt huyết quang phóng lên tận trời, xuyên thẳng mây xanh, quấy đẩy trời phong vân. Ngay sau đó, cái kia nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Một cỗ mênh mông, uy nghiêm, nhưng lại lộ ra một cỗ làm cho người cực không thoải mái khí tức ấm lãnh, từ trong khe hở kia giáng lâm nhân gian. Ha 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 ha. Tới. Thượng tiên hiển linh. Huyết sát cảm nhận được cổ khí tức quen thuộc kia, nguyên bản tuyệt vọng trên mặt trong nháy mắt hiện đầy cuồng hỉ. Hắn giống con chó điên một dạng chỉ vào nơi xa đạp không mà đứng cố trường sinh, khan giọng tuyệt lực quát, dù là ngươi là quá giang long, đến địa giới này cũng phải cho ta quật lại. Đây chính là tuần tra ngự sử đại nhân chiếu ảnh, còn không mau mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Ầm ầm. Theo tiếng hô của hắn, giữa bầu trời kia vết nứt càng lúc càng lớn, phản phất thiên khung mở ra một cái huyết sắc độc nhãn. Một cái to lớn, do thuần túy hương hỏa nguyện lực ngưng tụ mà thành bàn tay màu vàng nóng, từ trong cái khe chậm rãi nô ra. Bàn tay kia không hề giống Cố Trường Sinh pháp tướng như vậy ngưng thực, ngược lại có vẻ hơi phù phiếm, phía trên quấn quanh lấy vô số đạo thật nhỏ sợi tơ màu đen, đó là bị ô nhiễm hương hỏa độc tố, cũng là phàm nhân vô tận đoán nghiệm. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó như thế. Bàn tay kia mới vừa xuất hiện, liền dẫn một cỗ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết bá đạo ý chí, hướng về phía dưới âm binh đại quân hung hăng đập xuống. Cố Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn xem cái kia chậm rãi đè xuống bàn tay lớn màu vàng nóng. Bảng phân tích bên trong mục tiêu, cao duy năng lượng chiếu ảnh ngụy thành phần phân tích, hương hỏa nguyện lực ô nhiễm độ sâu không mảnh vỡ quy tắc không chọn vẹn một loại nào đó không biết quan ấn gia trì. Phán định, Thái Tể Văn Diễn đánh cắp thiên đạo quyền hành sau, lợi dụng hương hỏa thần đạo thành lập ngụy thần thể hệ. Thì ra là thế. Cố Trường Sinh nét miệng lên một vòng cười lạnh, trong mắt sát ý cơ hồ hóa thành thực chất. Cái gọi là phía trên cái gọi là thiên đình bất quá là một đám kẻ trộm, vượt đội mũ người thẳng hệ thôi. Hắn không có tránh né, thậm chí không có sử dụng định hải châu. Đối phó mặt hàng này, căn bản không cần vận dụng đại đạo chí bảo. Cố Trường Sinh mu tay trái phụ sau lưng, tay phải chậm rãi nâng lên, cũng ở trong hư không làm một cái hư nắm động tác. Ông. Một giây sau, ở phía sau hắn, một đạo đồng dạng to lớn pháp tướng hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Đây không phải là cái gì kim quang long lánh thần vật, mà là một tôn người mặc màu đen đế bào, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, khuôn mặt mơ hồ không rõ, lại tản ra vô thượng uy nghi trời đẩy mây con pháp tướng. Pháp tướng này vừa ra, thiên địa biến sắc. Trung quanh tia sáng trong nháy mắt ảm đạm xuống, phản phất ban ngày tại thời khắc này biến thành đêm tối. Một cỗ thuần khiết không gì sánh được, nguồn gốc từ u minh bản nguyên tử vong pháp tắc khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Nếu như nói cái kia không trung bàn tay lớn màu vàng nóng là một đầu đầy người nước bùn lại bị xả, cái kia cố trưởng sinh pháp tướng này chính là quan sát chúng sinh chân long. Giữa hai bên khác nhau một trời một vực. Phá. Cố trưởng sinh nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cái kia trời đầy mây con pháp tướng cũng theo đó giơ tay lên, động tác nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn. Đối với không trung bàn tay lớn màu vàng nóng kia, thời hợt một chỉ điểm ra.